Tú Cắt ca ca, ngươi về đi thôi. Không biết tại sao ta lại cảm thấy nhức đầu quá. Lấy tay sờ đầu, Băng Oánh hơi bất an phát hiện ra trán mình đã rất nóng rồi. Tú Cắt cười ha hả nói. Không sao đâu. Ta ở đây với ngươi không phải là tốt hơn sao? Chúng ta chờ tướng quân Ba Phong về báo tin mừng. Nhưng mà, tim ta sao lại đập nhanh như vậy chứ? Đó là vì ông đã bỏ thuốc ngươi rồi. Trong lòng Tú Cắt thầm cười lạnh nhưng nét mặt lại không thay đổi chút nào mà nhìn Băng Oánh. Hắn đang đợi Băng Oánh bị dược lực phát tác hoàn toàn, không chịu đựng được nữa. Hay là, để sáng mai báo ta đi. Ta không thoải mái, muốn nghỉ ngơi rồi. Băng Oánh cảm thấy hơi khó chịu nói. Lúc này nàng phát hiện ra là không chỉ đầu nàng nóng mà cả da trên người cũng nóng bừng. Mà khiến nàng càng lo lắng bất an chính là nàng còn phát hiện ra giữa hai đùi đã ẩm ướt và phát nóng, chỉ đợi một chút nàng đã không chịu nổi. Một loại cảm giác trống rỗng truyền tới. Nàng cảm thấy là cơ thể nàng cần có một thứ gì đó lấp đầy vào, nếu không thì nàng sẽ bị cảm giác trống rỗng này làm cho khó chịu chết mất. Phát tác rồi, xem ra sắp không chịu nổi rồi. Tú Cắt thầm cười dâm đãng. Ôi ôi năm. Cổ họng Băng Oánh đã không thể phát ra âm thanh rõ ràng nữa. Thay vào đó là tiếng thở dốc như dã thú, cũng đầy vẻ quyến rũ, mê người tới cực điểm. Hừ, dù là nữ tử như ngươi thì đã sao? Bên ngoài lộ vẻ trong sạch nhưng chỉ cần chút thuốc, không phải cũng biến thành dâm phụ đấy thôi. Ngươi đã không chịu được nữa thì để ta tới thỏa mãn ngươi nhé, ha ha. Trong tiếng cười, Tú Cắt đi tới. Băng Oánh vốn đang ngồi đối diện với hắn ở bàn trà nhưng lúc này hắn liền bế nàng lên, đặt lên chiếc giường mềm mại. Phó Thư Bảo vẫn dáng người trên nóc nhà cuối cùng đã hiểu cảm giác kỳ quái trong cơ thể mình là thế nào rồi. Nhìn Tú Cắt ôm Băng Oánh lên giường, hắn cũng ý thức được, cơ hội mà hắn khổ sở chờ đợi rốt cục đã tới. Nhẹ nhàng cởi áo Băng Oánh, bộc lộ đôi bồng đảo trắng mềm như tuyết ra. Trắng trẻo mịn màng khiến người ta khó có thể quên được, ẩn trong quần áo cũng đã khiến người ta hít thở không thông. Ha ha, bình thường có sở vớt một chút người cũng lấy cớ đẩy ra. Hiện giờ còn không phải để lão tử sở thoải mái à? Trên mặt lộ vẻ nanh ác, Tú Cắt nhanh chóng đưa tay bóp hai cái, sau đó liền thò tay vào khố Băng Oánh dưới váy dài. Mềm như mỡ dê, không có một chút vải che thân, Băng Oánh xấu hổ nằm trên giường, giống như một con cừu con chờ người ta xâm lược vậy. Dưới ánh đèn, làn da của nàng không còn màu trắng nõn như trước mà đã có màu hơi hồng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này nàng đang bị sử tử tán giày vò, tựa như không phát giác ra Tú Cắt đã cởi hết xiêm áo của mình. Trái lại, mỗi lần Tú Cắt vuốt ve là nàng lại cảm thấy hưng phấn, thân thể đầy đà cũng run rẩy không ngừng. Ta còn cần gì e dè nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Vuốt ve đơn giản hai cái, Tú Cắt nóng lòng cởi bỏ xiêm y trên người, lập tức mở hai đùi Băng Oánh ra, dấn người về phía trước. Ngay lúc sắp đột phá tầng phòng ngự quan trọng, Băng Oánh đang trong trạng thái hưng phấn cực độ đột nhiên lại khôi phục được chút tỉnh táo, đồng đưa tay che giữa hai đùi mình lại, nổi giận nói. Tú Cắt, ngươi làm gì đó? Làm gì à? Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Động tác đang làm đột nhiên lại chọc vào trên mu bàn tay, Tú Cắt nhất thời thẹn quá hóa giận, sắc mặt cũng trở nên nanh ác. Ngươi! Ngươi thả ta ra! Tới bước này rồi, ngươi còn giả làm thánh nữ cái gì? Ngoan ngoan nghe lời đi thì ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Băng Oánh ta không phải loại người như ngươi nghĩ đâu. Thả ta ra, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Mẹ kiếp! Ngươi nằm xuống ngay! Thẹn quá hóa giận, Tú Cắt đột nhiên đánh một quyền lên trán Băng Oánh. Băng Oánh hừ một tiếng, căn bản không ngờ Tú Cắt lại ra tay tàn nhẫn như vậy, hơn nữa đang bị dược lực của sử tử tán đầu độc, làm gì còn sức phản kháng, chịu một quyền nhẫn tâm như vậy, đầu lệch sang một bên, bất tỉnh nhân sự. Ha ha, chờ ngươi tỉnh lại thì tất cả đã định rồi. Chỉ có Tú Cắt ta là được hưởng thụ thôi, hắc hắc. Lại tách hai đùi Băng Oánh ra, hướng về phía khe sâu ẩm ướt khiến người ta kích động không thôi kia, Tú Cắt đâm mạnh vào trong. Ai chà, ngươi cũng bẩn thỉu quá chứ hả? Ai? Tú Cắt đột nhiên quay đầu, vừa nói ra một câu thì một nắm đấm đã nện lên mặt hắn. Tốc độ quá nhanh, không sao tránh nổi. Thực lực bản thân đã yếu hơn Phó Thư Bảo, hơn nữa bị dục hỏa thiêu đốt, tâm thần chỉ nghĩ tới chuyện tìm khoái lạc trên người Băng Oánh, làm sao Tú Cắt có thể là đối thủ của Phó Thư Bảo được. Đợi tới khi hắn phát hiện ra người vừa nhảy từ nóc nhà xuống là Phó Thư Bảo thì đã bị thiết quyết như vàng đá nện lên mặt rồi. Tập quyền trong thiết xa quyền. Á! Mũi vỡ vụn, xương mặt gây nát. Đau đớn kịch liệt truyền tới nhưng tiếng thét thảm không thể kêu hết. Tú Cắt bị tạp quyền của thiết xa quyền đập tới gã xuống mặt đất như gỗ mục, bao lâu cũng không động đậy nổi nữa. Mẹ kiếp! Có gan cắm sừng lão tử, phải khiến cho ngươi khóc cũng không khóc nổi nữa. Oán hận đá Tú Cắt đang nằm bất tỉnh một cái, Phó Thư Bảo liền chuyển mắt nhìn về phía Băng Oánh. Lúc này Băng Oánh vẫn giữ tư thế dạng hai đùi, nơi mềm mại kia đã ẩm ướt hết, dù nằm yên không nhúc nhích nhưng vẫn hấp dẫn khiến người ta khó có thể kháng cự được. Đáng tiếc là dù hiện giờ băng ngoánh nằm ở trạng thái mời chàng tới sơ nhưng phó thư bảo hắn cũng không thể làm gì được. Nếu hắn mà làm như vậy thì chỉ sợ độc tố thần bí kia sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Được rồi, dù lao tử bị ngươi đội nửa cái mũ xanh lên đầu rồi nhưng biểu hiện của ngươi tại thời khắc quan trọng vẫn xem như khiến ta hài lòng, tạm thời ta bỏ qua cho ngươi vậy. Phó thư bảo hơi gian nan thu hồi ánh mắt trên người băng ngoánh. Lại động lòng chắc cần sao? Mẹ kiếp! Con đàn bà thối này ba lần bảy lượt bảy mưu sát hại phu quân tương lai, ta mà bỏ qua cho ngươi như thế thì không phải là quá không có cá tính sao. Đang chuẩn bị kéo Tú Cát đi, phó thư bảo đột nhiên quay người, đưa mắt lên người băng ngoánh, miệng cũng lộ nụ cười tà dị. Chúng ta cũng không có khả năng trở thành phu thê cả đời. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải cho nam nhân khắc phá, không bằng để lão tử ra sức, cho ông xã tương lai của ngươi một cái môi xanh đi. Nhìn khắp mọi nơi, phó thư bảo liền tìm thấy món hắn muốn rất nhanh. Đó là một cây bút lông rất lớn. Thứ của mình tạm thời không dùng được, thế thì đành dùng thứ này thay thế thôi. Đi tới trước giường, nắm cây bút lông, phó thư bảo do dự một chút, đột nhiên cầm bút đâm tới. Không biết khi dược lực tan hết, băng oánh tỉnh dậy phát hiện giữa hai chân nàng có một cây bút lông rất to, thì người xưa nay vẫn luôn tự cho là băng thanh ngọc khiết, cao ngạo lãnh đạm như nàng sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Phó thư bảo rất muốn chứng kiến cảnh đó, nhưng hắn biết hắn không có cơ hội như vậy. Thế sự luôn không như mong muốn của con người mà. Nhưng lần hành động mạo hiểm giải quyết Tú Cát tối nay cũng xem như giải quyết mối phiền toái hoàn toàn. Đối với hắn, việc này cũng xem như sự thu hoạch và an ủi lớn nhất rồi. Mưa vẫn cứ rơi, không hề có ý định dừng lại. Khiến Tú Cát vẫn còn hôn mê bất tỉnh rời đi, phó thư bảo không quay lại hổ thành, mà nghỉ chân tại một gian nhà xây bột cũ kỹ. Một cảm giác nóng nóng truyền tới khiến Tú Cát dần hồi tỉnh, chậm chậm mở mắt ra, hắn bỗng phát hiện có một con chim ngốc béo mập nào đó đang tiểu vào hắn. Cảm giác cấm nóng ấy chính là do phó thư bảo đang tiểu thẳng vào mặt hắn. Khốn kiếp! Ngươi dám! Không kìm nổi cơn phẫn nộ trong lòng, Tú Cát vùng vây mạnh cố thoát ra, nhưng hắn lại tuyệt vọng phát hiện rằng, hắn đang bị trói trên một cối xay đá cũ. Với một người có tu vi nguyên tố lực như hắn, chỉ cần khẽ vùng một cái là dây thừng thông thường sẽ đoạn liệt, nhưng sợi dây thừng trói hắn lúc này không phải là sợi dây bình thường, mà là một dây bằng tơ màu trắng, hắn càng ngọ ngậy thì sợi dây thừng đó càng thích chặt. Vô ích thôi. Sợi tơ đó là tơ do ngân ti tảm mãng nhà ra, đao chém còn không đứt, ngươi vùng vây thì làm sao đứt được. Ngươi tưởng ngươi là man như hả? Tiếp tục tiểu vào tên công tử quý tộc, phó thư bảo cũng không quên ném đá xuống giếng, đùa bỡn đối phương một phen. Lao tử là thành viên trong vương thất Tú Quốc, là trưởng tôn của đương kim hoàng đế, ngươi dám ừng ực. Một dòng nước tiểu nhân lúc hắn đang mở miệng mắng chửi liền chui vào miệng, không giọt nào lọt ra ngoài, bất ngờ không kịp đề phòng nên một hơi nuốt sạch. Ha ha, Tú Cát ca ca. Ta sợ quá, xin ngươi đừng có lấy thân phận cao cấp như thế ra để dọa ta nữa có được không? Vừa nói, hắn vừa khẽ dùng mình một cái, đem chút nước tiểu cuối cùng vẩy lên mặt Tú Cát, sau đó hắn mới nhốt chim vào lồng, từ đầu chí cuối, trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười đáng ghét. Một cảm giác bất an bỗng lan tràn trong lòng Tú Cát, hắn cũng đột nhiên nhận ra rằng, thân phận trưởng tôn của hoàng đế khiến người ta vừa nghe đã sợ chết khiếp lại chẳng đáng một xu trước mặt tên thiếu niên này. Kha kha, bảo thiếu gia, nói hay lắm, ngươi định làm gì? Mặc dù không biết tại sao người hắn muốn giết lại đột nhiên xuất hiện, và mang hắn tới chỗ này, nhưng Tú Cát biết, muốn sống tiếp thì phải động não một phen. Giết ngươi thôi. Phó thư bảo cười đáp. Giết ta. Chúng ta trước kia không có oán, nay cũng không có thủ. Đêm nay ngươi sai người giết ta, vì thế ta mới đến giết ngươi, chuyện này thì có thủ oán gì chứ? Là ngươi muốn giết ta, ta quay ngược lại giết ngươi mà thôi, rất đơn giản, rất bình thường, ngươi cũng chẳng nên quá để tâm làm gì. Không phải không phải. Chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó rồi, giữa ta và bảo thiếu gia ngươi tuy cũng có vài chuyện không vui, nhưng đâu đến nỗi phải phái người đi giết ngươi chứ, nhất định là ngươi hiểu lầm rồi, mau thả ta ra, ta bỏ qua chuyện cũ, chuyện tối nay ta cũng sẽ không bao giờ kể cho ai nghe hết. Trên khuôn mặt Tú Cát khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười cầu tài. Hiểu lầm? Chuyện này là hiểu lầm thật sao? Đúng vậy. Ta thể có trời, đây đúng là hiểu lầm, những người đó tuyệt đối không phải do ta phái đến giết ngươi. Vậy chúng đến nhà ta làm gì? Phó thư bảo tủm tỉm cười hỏi. Bọn chúng không phải người ta phải đến, ta làm sao biết được chúng đến nhà ngươi làm gì chứ? Giọng Tú Cát nghe như sắp khóc đến nơi vậy. Ha ha! Phó thư bảo cười vang. Hiểu lầm thì có can hệ gì chứ? Ta cứ nghĩ những người đó là do ngươi phải đến, ta cứ nghĩ là ngươi muốn giết ta đấy, có được không? Thanh Tú thật muốn xé nát cái bản mặt tươi cười đáng ghét của phó thư bảo, rồi vứt xuống dưới đất mà băm vằm ra. Chương 172, Tú cắt chết. Băng oánh có đẹp không? Phó thư bảo đột nhiên buột miệng hỏi.
Đẹp.
Mặc dù đang sắp chết đến nơi, nhưng trong đầu Tú cắt vẫn hiện lên thân hình của băng oánh, thanh tao thoát tục, đẹp không bút nào tả xiết. Vậy chắc ngươi cũng nhớ nàng là người được chính lao rùa già Mạc Kinh Vân hứa gả cho ta trước mặt hàng ngàn người chứ hả? Ta có cưới nàng hay không là một chuyện, mẹ kiếp ngươi lại dám dẫn theo nàng đuổi giết lao tử đây khắp nơi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nụ cười trên khuôn mặt Phó Thư Bảo đột nhiên biến mất. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Phó Thư Bảo, trong lòng Tú cắt chợt cảm thấy lạnh toát, nếu đổi lại là hắn, thì chắc chắn là hắn sẽ làm cho tên khốn đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ân đoán giữa chúng ta không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa, tối nay giải quyết dứt điểm cho xong đi, nói, ngươi muốn được chết thế nào đây? Ngươi muốn giết ta? Khuôn mặt Tú cắt đông tái nhợt đi, thật ra trong lòng hắn sớm đã nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn lại không muốn tin nó sẽ xảy ra. Phó Thư Bảo lấy từ trong luyện chữ vật giới ra một thanh xà nha kiếm, hắn vừa mài thành kiếm lên trên cối xay cũ một cách không cần thiết, vừa chậm rãi nói. Cắt công tử, ngươi biết rồi còn hỏi làm gì, nếu ta thả ngươi đi, sau này ngươi sẽ đối phó với ta thì sao? Lúc đó ta sẽ có kết cục còn thảm hơn ngươi bây giờ gấp 10 lần phải không?
Không đâu, không đâu, ta thề với trời, chỉ cần ngươi thả ta đi, hiềm khích lúc trước coi như chưa có, ta không những không tìm ngươi báo thủ, mà còn muốn kết bằng hữu với ngươi nữa.
Bằng hữu? Ha ha, kết bằng hữu với loại người như ngươi, chẳng phải ta đang làm bạn với một con rắn độc sao? Nói đi, ngươi còn điều gì chăn trối thì cứ nói, có thể làm được thì ta sẽ làm giúp ngươi. Phó Thư Bảo tiếp tục cắm túi mài kiếm, giọng nói của hắn hòa lẫn với tiếng mài kiếm soàn soạt khiến không khí trong căn nhà cũ trở nên cực kỳ âm sâm và quỷ dị.
Ngươi không thể giết ta.
Ta là trưởng tôn của đường kim hoàng đế Tú Quốc, là người kế thừa vương vị tương lai đó.
Cắt công tử, chiêu này của ngươi chỉ dọa được mấy kẻ lưu manh mà thôi, với ta thì không ích gì đâu.
Ngươi giết ta thì ngươi cũng xong đời.
Từ trên xuống dưới Tú Quốc sẽ truy nã ngươi, những người có liên quan tới ngươi đều phải chết.
Đứng trước làn danh sinh tử, Tú Cắt đã không còn giữ được vẻ phong độ nho nhã nữa, hắn gào lên.
Nhưng Phó Thư Bảo vẫn chậm rãi nói.
Cắt công tử, nói thật cho ngươi biết, ngươi phái người đến nhà giết ta, ở nhà ta đã có một tên thế thân giống ta y hệt, người của ngươi thấy tên thế thân ở đó, nhưng không thể giết nổi hắn, ta có chứng cứ không có mặt ở đây, ngoài ra, trong nhà Mạc gia cũng không ai biết ngươi đã bị đưa tới đây, vì thế, chỉ có ta ra tay là sạch sẽ nhất, không để lại manh mối gì. Người của ngươi sẽ chỉ nghĩ rằng ngươi mất tích mà không nghĩ rằng ngươi đã bị ta giết.
Ngươi nghĩ người của ta là bọn ngốc hết ư?
Không thấy ta nữa, bọn chúng không biết đi điều tra sao?
Cắt công tử, ngươi lại nhầm rồi, ngươi có biết ngươi nhầm ở chỗ nào không?
Tú Cắt đột nhiên có một loại cảm giác kích động muốn đâm đầu vào tường. Hắn cố nghĩ cách khiến Phó Thư Bảo chùn bước, không dám giết hắn, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện ra rằng, sau phen tỉ thí miệng lưỡi này, hắn không những chẳng khiến Phó Thư Bảo sợ hãi mà còn bị Phó Thư Bảo lạnh nhạt châm biếm nữa.
Không biết phải không, để ta nói cho ngươi nghe, khà khà.
Phó Thư Bảo cười nói.
Ngươi vẫn chưa quên chuyện ngươi đã làm với băng oánh ở nhà Mạc gia đây chứ?
Ngươi giết nàng rồi ư?
Không, ta chỉ đem cắm một cái bút lông vào chỗ đó của nàng thôi, ngươi thử đoán xem sau khi tỉnh dậy nàng sẽ nghĩ ai là người làm chuyện đó với nàng.
Là ngươi đó Cắt công tử ạ, cắm một cái bút lông vào chỗ đó e rằng còn khiến nàng thấy khó chịu hơn cả việc ngươi chiếm hữu nàng nữa, với một người cao ngạo như nàng. Theo tính khi ấy thì nàng sẽ nghĩ ngươi làm chuyện đó xong sợ tội nên trốn biệt, và nàng chắc sẽ đi tìm tung tích của ngươi, truy sát ngươi, sau khi giết ngươi xong nàng sẽ tự sát, một người thân cận với ngươi như vậy còn nghĩ rằng ngươi sợ tội bỏ trốn, liệu có ai nghĩ được rằng ngươi đã chết trong tay ta hay không?
Trong phút chốc, sắc mặt Tú Cắt càng nhợt nhạt hơn.
Trong tình cảnh này, hắn không những sẽ chết, mà còn chết một cách vô ích nữa.
Ta nói xong rồi, ta sẽ động thủ đó, ngươi thật sự không có gì chăn trối sao?
Phó Thư Bảo không còn mài xà nha kiếm nữa.
Mẹ kiếp nhà ngươi, lão tử có chết cũng sẽ không tha cho ngươi.
Ta nói cho ngươi biết, phụ vương ta sắp được ngồi lên ngai vàng Tú Quốc rồi, cuối cùng ông ấy sẽ điều tra rõ chuyện này, đó sẽ là lúc ngươi bị diệt vong.
Xem ra tin tức mà tên tiểu tử Phương Tín tìm được cũng có chút chính xác, kinh thành e là có chuyện gì lớn xảy ra thật.
Trong lòng Phó Thư Bảo chợt nghĩ đến chuyện này. Với năng lực của Phương Tín hiện giờ, hắn có thể dò la được chuyện như thế cũng là khả năng lớn nhất của hắn rồi, rốt cuộc kinh thành đã xảy ra chuyện gì, khó mà biết được.
Kê xà nha kiếm vào cổ Tú Cát, hắn lại hỏi.
Nói cho ta biết, rốt cuộc kinh thành đã xảy ra chuyện gì?
Thả ta ra rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe.
Ngươi cũng biết chọn thời điểm đó chứ?
Khẽ động tay, xà nha kiếm đã cắt rách ra trên cổ Tú Cát, Phó Thư Bảo hung ác quát.
Nói.
Ngươi đừng có mơ.
Dường như thấy được tia hy vọng được cứu, Tú Cát lại nói.
Thả ta ra, ta sẽ nói với ngươi. Phó thư bảo sững ra một lát, rồi đột nhiên cười nói. Ai ngồi vào ngai vàng thì liên quan mẹ gì đến ta, việc này, chẳng bao lâu nữa cả thiên hạ đều biết, ta cần gì phải nóng lòng biết ngay bây giờ.
Ngươi, đối phó với một kẻ như Phó thư bảo, Tú Cát quả thật không nói được gì.
Ngươi đi chết đi. Vung thanh xà nha kiếm trong tay lên, Phó thư bảo đột ngột chém về phía cổ của Tú Cát.
Đợi đã.
Tú Cát hét lớn. Không phải ngươi nói ta có thể chăn chối sao?
Ta có điều chăn chối.
Thanh xà nha kiếm trong tay Phó thư bảo dừng lại trong không trung.
Nói mau.
Lao tử đang nội. Ngươi đến Thái Bình Vương phủ ở kinh đô nói với phụ vương ta, ta không xứng với công ơn dưỡng dục của phụ vương.
Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi tưởng ta là thằng ngốc à?
Bảo ta đi nói mấy lời đó với lao quỷ già như cha ngươi.
Xin lỗi nhé, lời chăn chối này ta không làm được.
Chết tiệt, lao tử có chết cũng không tha.
Giang giác.
Một kiếm chém xuống, lời của Tú Cát đột nhiên dừng lại. Huyết dịch phun ra từ cái cổ bị đứt lìa, phun cao tới một mét. Chút huyết dịch bắn vào mặt Phó thư bảo, cảm giác cấm nóng đó bỗng khiến hắn ngây ra, nhìn Tú Cát bị hắn chém đứt đầu, hắn sững ra một lúc rồi mới định thần lại được.
Ta đang làm gì thế này?
Điều hắn đột nhiên nghĩ tới, không phải là bất kỳ người nào hay bất kỳ chuyện gì có liên quan tới việc này, mà là luyện thiên quân Tả Nguyệt Minh Phong của 1000 năm trước. Giết người vô số kể, tâm lạnh như băng, đó là những lời miêu tả về luyện thiên quân Tả Nguyệt Minh Phong, nhưng bây giờ, không phải hắn cũng như vậy sao? Lẽ nào, đây là hệ quả của việc tu luyện luyện thiên thần quyển? Lẽ nào, đây chính là điểm xấu mà Độc Hoạt đã nói tới? Nếu như, giết Tú Cát mới chỉ là bắt đầu, vậy thì sau này sẽ thành thế nào đây? Chương 173, toan tính tuyệt diệu. Không thể tưởng tượng được, đứng ngây ra hồi lâu Phó thư bảo mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhìn thi thể trên cối xay, hắn bỗng đưa tay ra, hai ngọn lửa ngũ sắc nguyên tố hỏa được phóng lên trên thi thể. Huyết nhục bị thiêu đốt, mùi cháy khét tỏa ra trong không khí, thi thể của Tú Cát nhanh chóng biến thành một đống bột màu trắng. Tú Cát không phải người đơn giản, sau lưng hắn là Vương thất Tú Quốc, thi thể hắn phải được xử lý triệt để, không để ai tìm được chút dấu vết nào. Chuyện tưởng chừng phức tạp, nhưng với một người có ngũ sắc nguyên tố hỏa như Phó thư bảo thì chuyện này lại rất đơn giản, dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa biến Tú Cát thành bột đám cho bụi, rồi đem rắc chúng xuống lòng sông để nước cuốn đi. Như vậy, trong thiên hạ này, còn có ai có năng lực lớn đến mức có thể khiến cơ thể Tú Cát hoàn nguyên đây? Mưa mãi đến sáng sớm mới ngừng lại. Ngọn lửa bắt nguồn từ nhà bếp của Phó phủ đã bị dập tắt trong cơn mưa, những nơi bị cháy chỉ là vài căn phòng mà thôi. Như vậy, những người hàng xóm biết về đám cháy không khỏi thấy buồn lòng. Ông trời đúng là không mắt, sao không để ngọn lửa ấy thiêu rủi luôn căn nhà xa hoa của Đà Tiễn Lao ra luôn đi, lại còn cho mưa làm gì cơ chứ? Còn việc chém giết lẫn nhau xảy ra trong căn nhà xa hoa của Phó gia và cả trên đường phố thì vẫn là một giấc mộng cả đời khó quên đối với những bách tính bình thường sống xung quanh. Những người nhát gan thì chỉ dám trốn trong nhà, nghe tiếng kim thiết va vào nhau hòa với những tiếng kêu la thảm thiết, những người to gan hơn một chút thì trốn ở một góc xa xa quan sát, nhưng khi mọi việc đã xong thì cứ nôn thốc nôn tháo. Chân tay mềm nhũn, e là phải một thời gian dài nữa mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Thực ra, theo lời dặn dò của Phó thư bảo trước đó, Độc Âm Nhi và Thành Thủy cũng không hề đuổi cùng giết tận với 200 tên khiết kỵ sĩ đoàn, mà cố ý thả cho khoảng 20-30 tên sống sót. Thả ngươi sống, mục đích chỉ có một, đó là bởi vì những tên ấy đã tận mắt nhìn thấy Phó thư bảo do Chiêm Lỗ giả mạo thành, sự tồn tại của bọn chúng chính là bằng chứng tốt nhất nói rằng Phó thư bảo không hề rời khỏi nhà. Vậy thì những chuyện khác xảy ra trong tối đó tự nhiên sẽ chẳng có liên quan gì tới hắn. Khi Phó thư bảo quay trở về nhà, Chiêm Lỗ lập tức gỡ mặt nạ xuống. Nhưng hắn vẫn được hưởng dụng mấy cô nương mà Niếp Cắt quản gia thuê về với giá cao để làm phần thưởng. Chiêm Lỗ đương nhiên vui vẻ đón nhận, cảm giác thân thiết của hắn đối với thiếu gia dường như còn mãnh liệt hơn cả với cha ruột của hắn. Chi Ni Nhã cũng làm theo lời dặn của Phó thư bảo, sau khi trận quyết đấu kết thúc không lâu nàng liền góp nhặt các chứng cứ của thích khách. Sai người mang những chứng cứ đó đến trước mặt thành chủ hộ thành. Việc có người dám tới thích sát công chúa dị quốc không phải là chuyện đơn giản, càng không phải chuyện thành chủ hộ thành Tắc Long có thể dẹp yên. Khi những chứng cứ liên quan được đưa đến trước mặt hắn, hắn chỉ có thể làm hai việc, một là phái người đi thông báo cho Tú Cắt và Thái Bình Vương tức biết, việc còn lại an ủi cho khéo vị sứ giả được Chi Ni Nhã sai đến hỏi tội và cố gắng kéo dài thời gian. Tắc Long không biết rằng, Thái Bình Vương tức thì hắn còn có thể liên lạc được. Chứ Tú Cát công tử thì cả đời này hắn chẳng còn cách nào liên lạc được nữa rồi. Vốn dĩ, Phó thư bảo để Chi Ni Nhã sai sứ giả đi hỏi tội việc này, mục đích là để cáo trạng trước, mê hoặc đối phương, cũng không định dây dưa làm lớn chuyện, vì thế vị sứ giả đó cũng vui vẻ trước những bợ đỡ và xu nịnh của Tắc Long, tiếp nhận hết những ý kiến xử lý mà hắn đưa ra. Về đến nhà, Phó thư bảo vội tắm gội và xử lý cho sạch bộ y phục vấy máu vừa mặc trên người rồi mới tới thư phòng gặp Chi Ni Nhã và Đậu Câm Nhi.
Bảo ca, ngươi.
Chi Ni Nhã khó giấu sự lo lắng trong lòng, nàng muốn hỏi kết quả của việc này, nhưng lời vừa tới miệng lại không cách nào nói ra cho trọn vẹn một câu.
Thứ người ra một lúc rồi phó thư bảo mới thản nhiên nói.
Sau này mọi người đừng ai nhắc tới chuyện này nữa, ta đã giải quyết xong rồi.
Đậu Câm Nhi nói.
Ý ngươi là ngươi đã giết chết Tú Cát.
Phó thư bảo gật gật đầu.
Trong đầu hắn bỗng nhiên vô thức hiện ra cảnh tượng khủng khiếp mà tanh máu ấy. Hắn không biết tại sao lúc ấy hắn lại làm nhanh gọn và dứt khoát như vậy. Hơn nữa, khi giết Tú Cát, trong lòng hắn cũng không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Ngược lại hắn còn cảm thấy một loại khoái cảm vô cùng vui vẻ nữa.
Đây là dấu hiệu công sát.
Nếu đem dấu hiệu này ví von thành một hạt mầm vậy thì cái chết của Tú Cát đã khiến cho hạt mầm đó bắt đầu đâm chồi rồi.
Ngươi nói gì đi chứ, giết rồi ư?
Đậu Câm Nhi đồng thấy hơi lo, sự trầm ngâm của Phó Thư Bảo khiến nàng thấy rất khó hiểu.
Khẽ thở dài một hơi, Phó Thư Bảo lạnh nhạt đáp.
Giết rồi, nhưng ta không muốn nhắc lại việc này nữa.
Đậu Câm Nhi cười nhẹ nói.
Giết thì giết rồi, có gì phải sợ chứ, chỉ là giết một người mà thôi, không phải sao.
Trước đây ngươi cũng đã từng giết người, có bao giờ thấy ngươi căng thẳng thế này đâu.
Trước kia quả thực Phó Thư Bảo đã từng giết người, hơn nữa không chỉ giết một người, nhưng những lần giết người đó hoàn toàn khác với việc giết Tú Cát. Phó Thư Bảo hiểu rất rõ điều này.
Sở dĩ hắn không muốn nhắc lại chuyện này nữa, là bởi vì hắn không muốn cái cảm giác cuồng sát quỷ dị kia lại hiện ra.
Chi Ni Nhã nói.
Âm Nhi tỷ tỷ, đừng có cười nhạo Bảo ca nữa, người cũng đã giết rồi, những việc phải làm tiếp theo không đơn giản chút nào, chúng ta cần phải thương lượng để có biện pháp đối phó.
Mặc dù nàng không phải người của Tú Quốc, nhưng thân là một công chúa của Thánh Đoá Lan Quốc, nàng biết rằng thân phận của Tú Cắt và nàng chẳng có gì khác biệt. Và việc Phó Thư Bảo đã làm chắc chắn cũng giống như việc mưu sát nàng, vậy thì Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc sao có thể buông tay cam chịu được.
Đậu Âm Nhi dù có chút bất mãn với khẩu khí của Chi Ni Nhã, nhưng cũng không thể không khâm phục khả năng xử lý những việc này của nàng, nên cũng không phản đối gì, chỉ nói.
Vậy được rồi, ngươi có biện pháp gì?
Đôi lông mày thanh tú của Chi Ni Nhã khẽ nhíu lại.
Chuyện này, ta cần phải nghĩ kỹ lại đã.
Nói là nghĩ kỹ lại, nhưng chỉ nghĩ một chút. Nàng đột lập tức bày ra bộ dạng như vừa bừng tỉnh vậy.
Ta chợt nghĩ ra một cách hay.
Đậu Câm Nhi vội hỏi.
Cách gì?
Mặc dù gấp gáp hỏi, nhưng trong lòng nàng cũng có chút nghi hoặc, công chúa này không phải quá lợi hại hay sao?
Nhanh như thế đã nghĩ ra được cách để giải quyết vấn đề phức tạp này rồi.
Chi Ni Nhã chững chạc nói.
Để Bảo ca đi Thánh Đoá Lan Quốc, đề nghị kết thông gia với phụ vương ta, làm phò mã của Thánh Đoá Lan Quốc, Vương Thất Tú Quốc có muốn đối phó với Bảo ca cũng phải sợ ném chuột vỡ bình, ta nghĩ. Chỉ cần chúng ta cứ sống mãi ở Thánh Đoá Lan Quốc, bọn họ cũng không có biện pháp làm gì được Bảo ca.
Đây là chủ ý thối gì vậy?
Đậu Câm Nhi lập tức trở mặt.
Đứng qua một bên đi.
Dừng lại một lát nàng lại tiếp.
Còn nói nữa ta hạ độc chết ngươi.
Chi Ni Nhã ủy khuất nhìn Phó Thư Bảo, nàng đã nói đến nước này rồi, còn vì thế mà đắc tội với ma nữ toàn thân kịch độc nữa, phá hỏng đi mối quan hệ hữu hảo mà khó khăn lắm mới tạo dựng được, sao hắn vẫn im lặng như vậy?
Lại thở dài một tiếng. Phó Thư Bảo không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng, nói.
Các ngươi đừng có làm ồn nữa được không?
Vừa rồi ta đã nói sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa là bởi vì ta đã giải quyết ổn thỏa việc này rồi, không cần phải xử lý thêm bất cứ vấn đề gì nữa.
Chương 174, muốn ngươi đi tìm người chết, 1.2.
Cái gì?
Ngươi đã xử lý xong rồi.
Chi Ni Nhã không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, những việc thế này, cho dù để một kẻ có đầu óc và thủ đoạn nhất của Thánh Đoá Lan Quốc đi xử lý. Cũng chưa chắc có thể xử lý ổn thỏa, hơn nữa, cũng chẳng thấy hắn làm gì cả, sao có thể nói đã xử lý xong hết rồi chứ.
Khoe miệng Phó Thư Bảo nhếch lên nụ cười khổ, chuyện cắm một cái bút lông vào chỗ đó của băng oánh, cách xử lý đó có thể nói ra ngoài được sao?
Cái tên này, chẳng lẽ ngươi không thể đem toàn bộ sự việc kể ra cho bọn ta nghe được sao?
Tính khí Độc Âm Nhi không được tốt như Chi Ni Nhã.
Đi thôi.
Phó Thư Bảo đống đứng dậy nói.
Chúng ta đến Mạc Gia Hào Trạch xem thế nào.
Chi Ni Nhã và Đậu Câm Nhi đứng sững tại chỗ, rồi cùng đồng thanh hỏi.
Cái gì?
Đi đến Mạc Gia Hào Trạch bây giờ sao?
Theo lý thì giờ phút này trong Mạc Gia đang tràn ngập không khí náo nề, những người ở đó chắc cũng tràn đầy căm phẫn muốn giết người rồi cũng nên, một kẻ vừa giết người xong lại chọn thời điểm này mà đến Mạc Gia làm gì?
Rốt cuộc thì các ngươi có đi không?
Chi Ni Nhã và Đậu Câm Nhi liếc nhìn nhau một cái, rồi lại cùng đồng thanh nói.
Đi!
Thế này chẳng phải xong rồi sao? Đối phó với nữ nhân, phải dùng thủ đoạn này mới được.
Nhưng, đột nhiên quyết định đến Mạc Gia Hào Trạch, Phó Thư Bảo lại muốn rời khỏi Hổ Thành, tìm nơi trú ngụ của xà nhân tộc trước khi diễn màn kịch cuối cùng. Sau khi tỉnh giấc, cảm giác nóng rực trên cơ thể vẫn chưa hết, tứ chi yếu ớt vô lực, giống như người vừa qua một cơn bạo bệnh vậy. Băng Oánh mệt mỏi chống tay ngồi dậy, hành động đó của nàng đã tác động đến phần giữa hai chân, cảm giác đau đớn như bị xé ra bỗng truyền khắp cơ thể, cuống quýt túi đầu xuống, nàng nhanh chóng phát hiện ra cây bút lông cắm ở chỗ đó. Cây bút lông này chính là thứ nàng yêu thích nhất, mỗi khi trong lòng nàng có chút cảm ngộ đều sẽ dùng cây bút đó để một bài thơ hay vẽ lên một bức tranh đầy ý thơ. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn nuốt chửng cây bút đó vào bụng cho rồi. Cây bút lông yêu thích và trinh tiết cả đời nàng, cái nào nặng cái nào nhẹ chứ? Những cảnh tượng xảy ra tối qua lại hiện lên trước mắt, hai bên khỏe mắt Băng Oánh chảy dài hai dòng lệ, nàng nhớ rõ ràng là Tú Cắt đã đánh thuốc mê, sau đó lột sạch y phục của nàng, rồi khi nàng phản kháng hắn lại đánh cho nàng ngất đi, sau đó thì... Sao hắn dám đối xử với ta như vậy? Sao có thể chứ? Gào lên một tiếng đau buồn, cuối cùng Băng Oánh cũng khóc giống lên, sau đó lại cười vang như điên dại. Có tiếng bước chân chuyển tới, rồi dừng lại trước cửa, sau đó là tiếng của nữ nô dâng hương tối qua vào. Tiểu thư, người làm sao vậy? Sự kỳ lạ trong phòng khiến nữ nô này không khỏi cảm thấy lo lắng. Không được vào đây. Trong phòng, Băng Oánh kìm nén tiếng khóc, điều này lại càng khiến nữ nô thêm lo lắng. Được, nô tỳ không vào đâu, tiểu thư người không sao chứ? Cút. Băng Oánh bỗng gào lớn, vẻ dịu dàng lúc thường ngày chẳng còn sót lại chút nào. Dạ. Nhưng, người nữ nô kia lại nói tiếp. Nô tỳ có việc muốn bẩm báo. Ác nhân thiếu gia Hổ Thành Phó Thư Bảo dẫn theo một đám người đang đứng trước cửa gây chuyện đòi gặp Tú Cắt công tử, còn có một vị công chúa dị quốc nữa, nô tỳ không tìm được Tú Cắt công tử, nên vội tới đây bảo cho tiểu thư. Tiếng bước chân lại đi xa dần, người nữ nô đó quả thật đã rời đi. Tú Cắt không có ở đây, hắn đi đâu được chứ? Nhất định là sau khi làm cái việc đáng xấu hổ đó, thêm vào chuyện hắn thích sát không thành Phó Thư Bảo, sợ đối phương tìm đến trả thù, nên đã trốn đi mất rồi. Nhưng... Hắn làm ra chuyện này với ta xong lại dám vứt bỏ ta ở lại đây, một mình trốn chạy sao? Tú Cát, ta muốn giết chết ngươi. Dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể, ta cũng phải giết chết ngươi. Trong đôi mắt băng sơn ngọc nữ kia thoáng hiện lên nét thù hận mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện. Cố gắng chịu đựng cảm giác đau xé, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, Băng Oánh chậm chậm rút cây bút lông quái ác ra khỏi chỗ đó, chút máu tươi chảy ra, ở chỗ vừa bị phá hoại đó, giống như có một bông hoa màu đỏ đang nở trên nền tuyết trắng vậy. Lau qua loa những vết tích trên người, mặc xiêm y lên, sau đó Băng Oánh mới đi ra khỏi lầu và đến trước cửa lớn của Mạc gia. Lúc này Tú Cắt đã trốn mất rồi, những tạp sự mà hắn vứt lại, nàng phải đi giải quyết, bởi vì việc này không chỉ dính dáng tới tên thiếu gia độc ác Phó Thư Bảo của Độc Lang tộc, mà còn dính líu tới cả công chúa Thánh Đoá Lan Quốc Chi Ni Nhã nữa. Với Băng Oánh, Chi Ni Nhã có thể chẳng đáng nhắc tới, nhưng Phó Thư Bảo lại liên quan tới chuyện hôn sự nửa năm sau và chuyện cứu ra Mạc Kinh Vân bằng bất cứ giá nào cũng phải có được nửa miếng luyện thiên thần quyển trong tay Độc Vô Song. Thử nghĩ mà xem, chuyện xảy ra tối nay nếu để Mạc Kinh Vân biết được thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng tới mức nào chứ? Lòng rối như tơ vò, đi ra đến cửa lớn của Mạc gia, Băng Oánh nhìn thấy Phó Thư Bảo cùng đám gia nô như hung thần ác sát của hắn, điều khiến nàng thấy hơi lạ lùng là, trên đầu Phó Thư Bảo còn quấn một lớp vải xô dày cộm, một cánh tay hắn cũng bị vải xô quấn chặt. Trên miếng vải xô đó đầy vết máu, xem ra, hắn bị thương cũng không nhẹ. Sau lưng Phó Thư Bảo, nàng còn nhìn thấy công chúa Chi Ni Nhã tóc vàng óng ánh và ma nữ Độc Âm Nhi đang sát khí đằng đằng nhìn nàng. Những người này mù ột làm gì? Tất cả bọn họ chẳng có ai là tốt đẹp gì. Trong lòng Băng Oánh kêu thầm ai hoán, Tú Cắt trong lòng nàng sau khi làm ra chuyện như thế này rồi lại có thể vứt bỏ nàng lại đây một mình mà trốn chạy, để nàng giải quyết đống rắc rối khó giải quyết trước mắt. Tú Cắt đâu? Lão tử muốn gặp Tú Cát. Phó Thư Bảo hét lên, mùi cà chua trên miếng vải xô khiến hắn cực kỳ khó chịu. Không biết. Phó công tử muốn gặp Tú Cắt có việc gì? Khó khăn lắm Băng Oánh mới thốt ra được một câu. Phó Thư Bảo tức giận đáp. Ngươi đừng có giả vờ nữa, tên Tú Cắt đó đã phái 200 tên khiết kỵ sĩ đoàn tới giết ta. Nếu không phải lão tử mạng lớn thì giờ này e rằng đã đúng như ước nguyện của đôi cậu nam nữ các người rồi còn gì. Ngươi. Nói chuyện sạch sẽ một chút. Nghe thấy mấy chữ cậu nam nữ. Băng Oánh lại chợt nhớ tới chuyện Tú Cắt đã làm với nàng tối qua, gương mặt lún đồng tiền bỗng tái nhợt. Những lời mắng chửi của Phó Thư Bảo giống như thanh đao nhọn đâm mạnh vào trái tim nàng. Nhưng Phó Thư Bảo lại chẳng hề có ý định bỏ qua, nói tiếp. Chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta đã có đính ước, vậy mà ngươi suốt ngày quấn lấy bên cạnh Tú Cắt, chuyện này tạm thời chưa nhắc tới đi, ngươi cắm sừng lao tử thì lao tử cũng nhẫn nhịn, đáng giận là các ngươi dám lập mưu sát hại ta, ngươi, các ngươi không phải cậu nam nữ thì là gì? Ta. Hàm răng trắng nuốt cắn chặt lấy môi, Băng Oánh muốn phản bác một câu, nhưng nàng phát hiện ra rằng, tuy những lời nói của Phó Thư Bảo rất cay nghiệt, nhưng nàng lại chẳng thể tìm ra chỗ nào để có thể phản bác lại hắn. Quả thực, chính nàng đã tự mình trốn khỏi Quy Vân Tông và ở lại bên cạnh Tú Cát, cũng chính nàng và Tú Cát âm mưu thích sát Phó Thư Bảo. Sự thực này bày ra trước mắt, nàng còn nói được gì đây? Ngươi không có gì để nói rồi sao? Xem bộ dạng bước đi của ngươi vừa rồi, hai chân còn không khép lại nổi, chắc chắn là tối qua các ngươi đã làm chuyện đổi bại đó để ăn mừng việc cuối cùng cũng giết chết được ta phải không?
Ngươi! Ngậm máu phun người. Gương mặt lún đồng tiền của Băng Oánh đã trắng bệch ra. Nàng không hiểu tại sao Phó Thư Bảo lại có thể ngửi thấy mùi chuyện đó từ dáng đi của nàng được, nhưng trong lòng Băng Oánh bây giờ, đó chính là sự thực mà nàng cực lực muốn che giấu.
Thôi đi, thứ nữ nhân như ngươi ta cũng chẳng có hứng thú truy cứu làm gì, ngươi thích ở cùng ai thì cứ ở cùng người đó, cũng chẳng có liên quan gì tới lão tử, giờ ta sẽ tới Kinh Thành, đến Quy Vân Tông để xóa bỏ hôn sự này. Mẹ ta đem Luyện Thiên Thần Quyển để đổi về một thứ con dâu mất nết như ngươi chính là một sự sỉ nhục đối với Luyện Thiên Thần Quyển. Đúng rồi, ta còn phải đi đòi nửa miếng Luyện Thiên Thần Quyển đó về mới được.
Đợi đã. Băng Oánh lập tức khủng hoảng, hét.
Ngươi không được đến Quy Vân Tông. Lao tử thích đi đâu còn phải chờ ngươi cho phép sao? Nhìn vẻ hoảng hốt mất phương hướng và hoang mang của Băng Oánh, Phó Thư Bảo lại thấy không đành lòng. Ngay lúc này đây, hắn bất giác nhớ tới thân thể ngọc ngà như được tạc bằng ngọc thạch của Băng Oánh. Và còn nhớ cả vùng thần bí non na đó, thế mà hắn lại ác độc đem bút lông cắm vào chỗ đó nữa.
Ngươi muốn làm sao mới ngồi giận đây?
Băng Oánh cắn chặt môi, nàng đã định sai thì sai cho chót, cho dù Phó Thư Bảo có yêu cầu gì quá đáng thì nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý để trả giá rồi.
Đơn giản lắm, bảo con rùa rút đầu Tú Cát kia mau lăn ra đây, ba mặt một lời với lão tử.
Hán! Đến nước này rồi ngươi còn bảo vệ cho hắn ta sao?
Vậy thì chúng ta chẳng còn gì để bàn nói nữa, chúng ta đi.
Muốn thiếu nữ đang thương trước mặt đi tìm một người chết đã hóa thành cho trôi theo dòng nước, trong lòng Phó Thư Bảo cũng thấy không đành lòng. Nhưng vì sự an toàn của mình và những người xung quanh, đồng thời để sau này không gặp phải những rắc rối chết người, cho dù có quá đáng hơn nữa thì hắn vẫn sẽ làm.
Hắn đã chạy trốn rồi.
Trong lòng đầy chua xót, Băng Oánh không thể chịu đựng được nữa, hai dòng lệ lóng lánh tuôn tràn, dâng đầy khóe mắt.
Trốn rồi.
Thật hay giả?
Người lừa ta chắc.
Ta cần gì phải lừa ngươi, ta thề. Lúc này hắn thực sự không coi ở đây, chính ta cũng không biết hắn đang ở chỗ nào.
Phó Thư Bảo lạnh nhạt cười đáp.
Đánh ta gần chết, nhà ta cũng bị hắn làm loạn cả lên, gia nô chết và bị thương đến quá nửa, nếu không phải vì thị vệ của Chi Ni Nhã công chúa điện hạ quá lợi hại, e là giờ này ta đã đi báo danh ở thế giới khác rồi, thế mà ngươi chỉ nói một câu hắn trốn rồi là có thể giải quyết vấn đề sao?
Ta!
Ngươi muốn như thế nào thì mới chịu bỏ qua hả?
Bị bức ép, Băng Oánh có cảm giác như sắp phát điên.
Rất đơn giản, ta muốn Tú Cát giải quyết cho xong mọi chuyện trước mặt ta.
Nếu không, ta sẽ làm to chuyện này, Chi Ni Nhã công chúa điện hạ cũng đã nói rồi, nếu tên Tú Cát không ra mặt giải quyết, nàng sẽ về Thánh Đoá Lan quốc bẩm báo chuyện này với phụ vương nàng, đến lúc đó hai nước sẽ đem binh ra nói chuyện với nhau.
Ta không biết hắn ở nơi nào thật mà, nhưng ta bằng lòng đi tìm hắn, sau đó đưa hắn đến trước mặt các người, để hắn giải quyết với các người, được không?
Băng Oánh khẩn cầu nói.
Đến đây. Xem như đã đưa được thiếu nữ đang bị ma xui quỷ khiến kia vào trong rồi.
Phó Thư Bảo thở một hơi dài nói.
Được thôi, ta sẽ cho ngươi thêm một chút thời gian, tìm tên Tú Cát đó rồi dẫn tới gặp ta và công chúa Chi Ni Nhã điện hạ, chúng ta sẽ ở Kinh Thành đợi ngươi.
Ngươi vẫn muốn tới Kinh Thành.
Các ngươi tới đó làm gì?
Băng Oánh lại trở nên căng thẳng.
Độc Âm Nhi không chút khách khí nói.
Chúng ta tới đó làm gì còn phải nói với ngươi sao?
Không tìm ra tên Tú Cát đó. Chúng ta sẽ quậy tới trời long đất lở luôn đó.
Cơ thể Băng Oánh run lên nhẹ nhẹ, nàng nói không nên lời.
Chúng ta đi.
Phó Thư Bảo trèo lên trên tiệu, chỉ vây tay một cái, đám gia nô hung ác giữ tợn liền nâng tiệu lên, hiên ngang ra về.
Ngơ ngác nhìn đám người đến hỏi tội rời đi, Băng Oánh đứng ngây ra rất lâu mà chẳng nhúc nhích gì.
Biển người mênh mông, biết đi tìm Tú Cát ở đâu bây giờ.
Sáng sớm hôm sau, một đoàn xe ngựa rời đi từ cửa bắc của Hồ Thành, chạy thẳng về hướng Kinh Thành.
Lần rời đi này của Phó Thư Bảo khiến mọi người trong Hổ Thành không khỏi vui mừng hân hoan. Nhưng những người thân thuộc với Phó Thư Bảo, bao gồm cả Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện và Cổ Mông Viện Trưởng đều không thể hiểu nổi, vì sao một bại gia chi lại có thể có mối quan hệ với một công chúa hương sắc của Thánh Đoá Lan Quốc.
Đúng rồi, công chúa là người có thân phận hiển hách ra sao, còn Phó Thư Bảo thì có thân phận cất chó gì chứ?
Sự chênh lệch một trời một vực như thế, sao lại có thể kết thành bạn và cùng đi đến một nơi như Kinh Thành được?
Còn đối với bốn đại nữ buộc như Đông Mai thì lần này xem như cuối cùng cũng tu thành chính quả, không cần phải dương mắt nhìn thiếu gia của họ cô độc rời đi nữa, vì dựa vào những biểu hiện kiệt xuất của chúng nữ khi chiêu mộ tân binh, bốn nữ buộc này đã được đứng trong hàng ngũ hồng giáp thị vệ đoàn của Chi Ni Nhã. Tuy nhiên không phải thị vệ chính quy, mà chỉ là trợ lý của hổ linh đoàn trưởng, giúp quản lý những việc lặt vặt như là tiền bạc đồ ăn thức uống. Ra khỏi hổ thành, đến chỗ vắng người thì luyện thiên thử mới dẫn theo các độc lang kỵ tới cùng tụ họp. Một loạt những kế hoạch trước đó, Phó Thư Bảo đều cố nhịn không cho các độc lang kỵ của độc lang tộc tham gia, mục đích là khiến Tú Cắt không vì sinh lòng cố kỵ mà không dám động thủ. Còn việc luyện thiên thử không tham gia hành động thích sát lần này của hắn, mục đích là để giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa hắn và các độc lang kỵ, đến khi vạn bất đắc dĩ mới dùng đến. Nhưng cho dù không dùng đến độc lang kỵ và luyện thiên thử thì trong lần tỉ thí này, Tú Cắt cũng chẳng có lấy nổi một chút ưu thế nào, thậm chí còn có kết cục bi thảm là hóa thành cho bụi nữa. Sau khi tụ họp lại, Phó Thư Bảo vẫn không để độc lang kỵ đồng hành, vẫn giống như khi quay về Hổ Thành lúc trước, cho bọn họ đi ở những nơi rừng núi vắng vẻ ít người qua lại, đảm nhận nhiệm vụ chặn hậu. Đi mấy ngày liền, Phó Thư Bảo cũng phát hiện ra tung tích của đám khiết kỵ sĩ tàn dư. Nhưng hắn không để những người bên cạnh động thủ, mà giả vờ như không phát hiện ra những vết tích ấy, tiếp tục đi con đường riêng của hắn. Khiết kỵ sĩ đoàn còn lại cũng không quá 20-30 người, cho dù gan bọn chúng có to bằng quả bí đỏ đi nữa cũng chẳng dám đến sinh sự, suốt chặng đường chỉ theo đuôi điều tra, chẳng qua chỉ muốn thu thập chút ít tin tức để lúc về có cái bẩm báo mà thôi. Phó Thư Bảo để chúng sống, chính là muốn những khiết kỵ sĩ này quay về báo tin, bọn chúng là những nhân chứng sống, chứng minh hắn chẳng liên quan gì đến việc mất tích của Tú Cát, vì thế sự xuất hiện của đối phương lại vừa đúng ý hắn, không chỉ không đếm xỉa đến sự giòn ngó của đám khiết kỵ sĩ ở đằng sau. Có những lúc Phó Thư Bảo còn cố ý để lại chút manh mối, làm nhiễu loạn đám kỵ sĩ đó. Chương 175, nữ buộc lại chiêu binh, 1.2. Nửa tháng đầu tiên, bọn kỵ sĩ còn lại vẫn duy trì việc theo dấu, nhưng sau khoảng 20 ngày, sau khi tiến vào địa giới kinh thành, đoàn kỵ sĩ liền từ bỏ việc theo dấu, lặng lẽ biến mất trong phạm vi Phó Thư Bảo có thể khống chế được. Việc này cũng chẳng có gì lạ, vào địa giới kinh thành, với thế lực mà Thái Bình Vương tức đang nắm giữ thì nhất cử nhất động của Phó Thư Bảo và đoàn người của hắn đều sẽ bị giám sát nghiêm ngặt. Đối với những tên khiết kỵ sĩ còn lại, theo dấu đến địa giới kinh thành cũng là quá đủ rồi. Ngoài ra, bọn chúng cũng cho rằng những gì bọn chúng thu lượm được đã đủ để bẩm báo kết quả với Thái Bình Vương tức rồi, bởi vậy cho nên không còn cần thiết phải theo dấu nữa. Phó Thư Bảo cũng chẳng hề bận tâm đến chuyện này, thật ra hắn cũng đã đoán trước được rằng đám kỵ sĩ đó sẽ rời đi sau khi họ vào địa giới kinh thành. Mặt khác hắn cũng biết bọn khiết kỵ sĩ ấy sẽ bẩm báo gì với Thái Bình Vương Tước, vì hầu hết những gì bọn chúng bẩm báo đều là những thứ hắn cố ý để bọn chúng biết. Ví dụ như, mỗi ngày sau khi tỉnh giấc hắn đều cay nghiệt mắng nhiếc Băng Oánh và Tú Cát, hay là cứ cách hai ngày hắn lại mò đến lều của công chúa Chi Ni Nhã để dình nàng tắm rửa thay y phục. Hắn luôn cố gắng biến mình thành một tên háo sắc và vô dụng, đây chính là tin tức mà hắn muốn mượn đám khiết kỵ sĩ kia để bẩm báo với Thái Bình Vương Tước. Lại một hành trình 3 ngày nữa trôi qua. Kinh thành hùng vĩ mà tráng lệ đã hiện ra trước mắt, kinh thành trước mắt đồ sộ giống như một con thú khổng lồ đang nằm ngang trên một khoảng đất bao la. Tường thành nguy nga kéo dài hàng chục dặm, cửa thành cao bằng mấy người gộp lại. Đứng ở chỗ cao trong thành có thể nhìn thấy cả kinh thành phồn hoa trước mắt. Đường phố rộng lớn đến nỗi có đủ chỗ cho 4 cỗ xe ngựa cùng đi. Hai bên đường phố là các cửa hàng mọc lên như nấm, trang hoàng lộng lẫy. Các cư dân cư trú trong thành cũng rất có trật tự, đình đài lầu các lúc gần lúc hiện, lại được điểm xuyến bằng cây cối hoa cỏ. Trông thật vô cùng đẹp đẽ. Trung tâm kinh thành, nơi hội tụ của tất cả các con phố lớn, cũng chính là trung tâm quyền lực cao nhất Tú Quốc, là nơi ở của chúa tể tối cao Hoàng Kim Thành. Giống như tên gọi của nó, cả tòa Hoàng Kim Thành này đều hiện lên sắc vàng óng ánh, khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào, nó trông như một thỏi vàng khổng lồ vậy. Nhìn khắp tòa Hoàng Kim Thành này, thứ bắt mắt nhất và nguy nga nhất chính là Phụng Thiên Điện, nó có 3 tầng, được dựng trên một đài cao. Vì thế dù chỉ có 3 tầng thôi nhưng nó vẫn là kiến trúc cao nhất trong kinh thành, dù ở chỗ nào trong kinh thành đều có thể nhìn thấy nó và nhắc đến nó. Những vật liệu để xây nên Phụng Thiên Điện này đều là những vật liệu cực quý như vàng, bạch ngọc, gỗ tử đàn. Độ xa hoa của nó dường như đã lên tới cực điểm. Thực ra, nơi để Hoàng đế Tú Quốc công bố mệnh lệnh dù có xa xỉ đến đâu vẫn là chuyện bình thường. Cuối cùng chúng ta cũng tới nơi. Phó Thư Bảo khó giấu được sự kích động trong lòng, nhìn ngắm xung quanh. Hắn buột miệng cảm thán một câu. Việc không thể trì hoãn nữa, chúng ta mau vào thành thôi, Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta cũng có xây dựng một sứ quán bên trong kinh thành, chúng ta sẽ đến ở trong sứ quán. Chi Ni Nhã vui vẻ nói. Ánh mắt Phó Thư Bảo nhìn về phía Độc Câm Nhi, từ lúc vào địa giới kinh thành đến giờ, hắn phát hiện Độc Câm Nhi cứ phiền muộn không vui, lúc này nàng cũng mặt cau mày có, như là có nhiều tâm sự lắm vậy. Suy nghĩ một lát, hắn mới đến gần hỏi. Âm Nhi muội tử, ngươi có chuyện gì muốn nói nhưng không tiện mở miệng sao?
Độc Âm Nhi thở dài một tiếng đáp. Độc Lang tộc chúng ta có một quy định, phàm là người của Độc Lang tộc thì không được vào kinh thành, đó là vì đến tận bây giờ Vương Thất Tú Quốc vẫn không thực hiện lời hứa ban thưởng năm xưa, quy định này chính là một sự kháng nghị không lời của Độc Lang tộc chúng ta. Khi Tú Quốc mới được thành lập, Độc Lang tộc đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được một lời hứa ban thưởng chưa được thực hiện, đến nay bọn họ vẫn phải ở lại trong vụ cháo triều trạch, cũng khó trách các trưởng lão và tộc trưởng của Độc Lang tộc lại đưa ra một quy định như vậy, chắc họ sợ rằng con cháu của Độc Lang tộc sau này sẽ lại bị Vương Thất Tú Quốc lợi dụng. Có gì khó xử đâu. Phó Thư Bảo cười ha ha nói. Âm Nhi muội tử, nếu Độc Lang tộc đã có quy định như vậy thì ngươi hay dẫn các Độc Lang kỵ kia trở về vụ cháo triều trạch đi, sau khi ta giải quyết xong mọi việc sẽ đến đó tìm ngươi. Ngươi nghĩ hay nhỉ, ta phụng mệnh của Thánh tộc trưởng, khó khăn lắm mới bắt được ngươi, quy định có lớn đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì với ta, ta bảo các Độc Lang kỵ quay về phụng mệnh, còn ta sẽ vào kinh thành với ngươi. Vốn tưởng không tốn công mà thoát được khỏi cục nợ lớn là Độc Âm Nhi, nhưng không ngờ rằng cách này lại vô ích, Phó Thư Bảo cười khan mấy tiếng rồi nói. Cũng được thôi, chờ ngươi dặn dò các Độc Lang kỵ kia xong chúng ta sẽ vào kinh thành. Độc Âm Nhi dặn dò các Độc Lang kỵ một hồi, những Độc Lang kỵ đó mặc dù không bằng lòng chuyện thống soái của bọn họ một mình đi vào kinh thành, nhưng vì có quy định kia nên cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải rời khỏi đội ngũ để quay về vụ cháo triều trạch. Độc Lang kỵ vừa rời khỏi, đoàn người của Phó Thư Bảo chỉ còn lại một mình hắn là nam nhân, cục diện âm thịnh dương suy này cũng khiến người đi đường không giấu nổi ánh mắt tò mò. Tướng sĩ thành vệ quân trấn thủ cửa thành đã phát hiện cờ hiệu của Thánh Đoá Lan Quốc từ xa, không chờ đoàn người ngựa đi tới cửa thành đã có một thiên võ tướng dẫn theo một đội tướng sĩ ra nghênh đón. Những lời khách sáo quan cách đương nhiên không thể tránh khỏi, hàn huyên một lúc lâu, Chi Ni Nhã mới thoát thân ra được, sau đó dẫn Phó Thư Bảo cùng đoàn người đi về sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc ở kinh thành. Công chúa ra đáo, trong sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc cũng náo nhiệt hẳn lên. Đại sứ Khắc Lý Tư đích thân chủ trì nghi thức nghênh đón. Sau đó theo lời dặn của Chi Ni Nhã mang văn thư liên quan giao tới lễ bộ Tú Quốc. Thân phận của Chi Ni Nhã cao quý như vậy, những buổi tiếp khách liên miên đương nhiên cũng không thể tránh khỏi. Nhưng Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi lại khác, sau khi không còn tự nhận là đại sứ văn hóa và đoàn trưởng thị vệ đoàn nữa, hai người bọn họ lại đâm ra nhàn hạ vô cùng. Đêm đến, cuối cùng thì Phó Thư Bảo cũng thoát được khỏi buổi tiệc rượu của các vị quan viên trong sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc, không quay về phòng, hắn đi dạo một vòng quanh sứ quán. Sau khi làm quen một chút với địa hình ở đây thì hắn mới quay trở về phòng. Khi đi qua phòng Độc Âm Nhi, tiếng nước chảy róc rách đông vọng tới bên tai, Phó Thư Bảo dừng chân nghĩ ngợi. Cả chặng đường dài chẳng có cơ hội để tắm rửa, Độc Âm Nhi đã kêu gào đòi tắm từ lâu rồi, chẳng trách lúc nãy nàng trốn đi còn sớm hơn mình, thì ra là quay về đi tắm. Ngừng lại một chút rồi hắn lại nghĩ xa hơn. Cơ thể của Chi Ni Nhã xem như mình cũng đã nhìn thấy quá nửa, còn Độc Âm Nhi thì vẫn chưa thực sự được nhìn thấy lần nào. Đây đúng là cơ hội hiếm có, dùng thuật độn thổ vào phòng nàng, sau đó chỉ thò cái đầu lên hắc hắc chắc hở. Đứng ngoài đó làm gì? Muốn nhìn chúng hả? Không cần phải phiền phức vậy đâu, nếu ngươi không sợ chúng độc thì có thể bước vào đường đường chính chính mà nhìn, ta sẽ tắm cho ngươi xem. Tiếng nói của Độc Âm Nhi từ trong phòng vọng ra. Ngươi bị điên à? Lầm bầm một câu, hứng thú nhìn trộm cũng chẳng còn, hắn rời đi mà trong lòng vẫn thấy bức bối. Sau khi về phòng mình, gạt đi tiếng nước chảy róc rách khiến hắn bức bối, Phó Thư Bảo lấy ra một tấm địa đồ, trải bằng trên mặt bàn giấy, đây chính là địa đồ của kinh thành. Luyện Thiên Thử bỏ ra khỏi túi của Phó Thư Bảo, đứng trên mặt bàn giấy. Chủ nhân, bức địa đồ kinh thành này cũng tường tận lắm, ngay cả Hoàng Kim Thành ở trung tâm kinh thành cũng vẽ ra được 7-8 phần, chỉ có điều chúng ta vừa mới đến đây, còn nhiều chỗ chưa quen thuộc, ta khuyên chủ nhân đừng có bất kỳ hành động gì thì hơn. Thấy Phó Thư Bảo lấy địa đồ ra, theo như những gì Luyện Thiên Thử đã biết về hắn, nó hơi lo lắng rằng Phó Thư Bảo vì nóng vội mà có những hành động dẫn tới rắc rối. Ngón tay Phó Thư Bảo lại chỉ vào căn nhà của đệ nhất thế gia Tú Quốc là La Gia rồi nói. Mục đích chúng ta tới kinh thành chính là xà nhân tộc, kinh thành chỉ là một trạm dừng chân mà thôi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rời đi. Sở dĩ chúng ta vào đây chính là vì muốn thu thập chút ít tin tức về gia chủ La Gia, bây giờ chưa có hành động gì, nhưng việc chuẩn bị thì cần phải làm rồi. Luyện Thiên Thử thở phào một hơi nói. Chủ nhân hiểu được điều này là tốt rồi, nhưng chúng ta phải chuẩn bị gì đây? Phó Thư Bảo cười đáp. Lần đầu tiên đến một nơi như kinh thành này, hay là chúng ta cứ đi dạo trước, khi đến nhà của La Gia, Luyện Lao ngươi lẻn vào bên trong điều tra xem có manh mối gì không? Đây chẳng phải là một hành động bất cần sao? Luyện Thiên Thử thấy những gì nó vừa nhắc nhở xem như công cốc. Đồng thời trong lòng nó bây giờ cũng nảy sinh một loại cảm giác mơ hồ.
nó cảm thấy tiểu chủ nhân Phó Thư Bảo mà nó đang theo bây giờ càng ngày càng giống chủ nhân của nó trước kia là Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong. Nếu như Luyện Thiên Thử nhìn thấy tiểu chủ nhân Phó Thư Bảo của nó chặt đầu tú cắt như thế nào và ung dung xử lý thi thể hắn ra sao thì e rằng cảm giác ấy của nó sẽ càng mãnh liệt hơn. Thương lượng vài điều đơn giản về kế hoạch như vậy, rồi Luyện Thiên Thử lại chui vào túi của Phó Thư Bảo. Khi ra tới cửa sứ quán, hắn thấy bốn người nữ buộc đang đứng nghiêm chỉnh hai bên cửa lớn, sau lưng họ là cả một đội thị vệ sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc, người nào người nấy cũng to lớn bậy vệ. Những nam nhân tóc vàng mắt xanh đó không người nào là không thưởng lãm vòng eo thon thả, bờ mông trắng đầy đặn của họ, có hai chư ca còn nuốt nước miếng ngừ ngực, lặng lẽ làm ra vài hành động hạ lưu. Rau cấm của thiếu gia mà cũng muốn chạm tay vào ư? Phó Thư Bảo có chút buồn bực mà ho khan một tiếng, đi qua chỗ bốn nữ buộc kia. Vừa nhìn thấy Bằng Hữu Giật Hương công chúa điện hạ đi ra, cả đám thị vệ của Thánh Đoá Lan Quốc vội đứng nghiêm lại, kính cẩn chào Phó Thư Bảo theo quân lễ của Thánh Đoá Lan Quốc, còn Phó Thư Bảo thì nên ngang đi qua bọn họ, đến nhìn cũng không thèm liếc nhìn một cái. Thực ra cũng khó trách những nam nhân của Thánh Đoá Lan Quốc lại có những hành động bỉ ổi như chư ca này, bốn nữ buộc của hắn mặc váy bó sát lấy người, người nào người nấy thân thể vào dung mạo đều ngàn dặm chọn một, nếu không động lòng thì còn gọi là nam nhân bình thường sao? Thiếu gia, người không tham gia tiệc rượu nên đón Chi Ni Nhã công chúa sao? Đông Mai là người đầu tiên phát hiện Phó Thư Bảo đi đến. Ta thấy buồn bực quá, muốn trốn ra ngoài một lát. Đúng rồi, bốn người các ngươi đứng ở đây làm gì? Đông Mai cười khanh khách đáp. Chúng nô tỳ đang chiêu binh mà, thiếu gia cho chúng ta vào Hồng Giáp thị vệ đoàn, trở thành trợ lý của Hổ Linh đoàn trưởng. Chúng ta đều thấy trách nhiệm này rất to lớn, nghĩ đến lúc ở Hổ Thành mới chỉ chiêu mộ được khoảng 10 tân binh, nên mới nóng vội muốn chiêu mộ nhiều tân binh hơn nữa. Lúc này cả bốn nữ buộc đều quay người lại, hắn thấy trên ngực cả bốn người bọn họ đều dán một tờ giấy, trên mỗi tờ giấy lại viết một chữ, đọc gộp lại sẽ thành bốn chữ chiêu mộ tân binh, mà bên cạnh bọn họ còn đặt một tờ giấy trắng to hơn nữa, trên tờ giấy đó viết, tuổi từ 18 đến 20, vòng ngực 86, vòng eo 60, vòng mông 88, dung mạo thanh tú, biết hầu hạ thiếu gia. Cái gì mà lộn xộn thế này? Đây là đang chiêu mộ quân binh có thể chiến đấu hay là tuyển chọn người đẹp vậy? Các ngươi đang chiêu binh gì chứ? Có mà chiêu mộ đám sắc lang thì có. Phó Thư Bảo dở khóc dở cười nói. Chúng nô tỳ không chiêu mộ đám sắc lang đâu, chỉ chiêu binh thôi. Cả bốn nữ buộc cùng nghiêm túc đáp, đồng thời cũng thấy hơi bị khuất, bọn họ vất vả chiêu binh, đứng cả nửa ngày trời, chân cũng sắp mềm nhũn ra rồi, chẳng nhận được lời khen của thiếu gia thì thôi, lại còn bị thiếu gia hung hăng trách cứ một phen. Phó Thư Bảo vốn định cở trách một lượt bốn nữ buộc ngốc nghếch kia, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của họ, lại không đành lòng. Đành bỏ qua, khi đi qua bọn họ chỉ khoát tay một cái nói. Bốn người các ngươi cũng đừng chiêu binh gì nữa, đi dạo cùng với thiếu gia nào. Hay quá. Lâu lắm rồi chúng nô thì không được cùng thiếu gia dạo phố rồi. Xuân Lan vui đến nhảy cẫng lên, cũng vì thế mà cặp tuyết lê trước ngực cũng nảy ngược lên, trông khoa trương vô cùng. Hành động vô tình này của nàng càng khiến cho đám thị vệ háo sắc của Thánh Đoá Lan Quốc đứng đằng sau lại phải nuốt nước miếng lần nữa. Phó Thư Bảo thở dài một tiếng. Hắn có cảm giác hắn giống như tên thương nhân đi buôn bị lô vốn vậy. Bất kể thế nào đi nữa, cảnh tượng thiếu gia đi dạo phố cùng bốn nữ buộc tại Hổ Thành xa xôi lại tái hiện ở kinh thành. Nhưng chỉ thiếu heo vác kiếm sau lưng, bao đựng tiền to 100 cân, lồng chim chứa gà rừng lần này thiếu gia đi dạo phố rất đơn giản. Đường phố mới lên đèn, dòng người trên các con đường lớn ở kinh thành vẫn rộn ràng qua lại, sự náo nhiệt lúc về đêm chẳng kém gì so với ban ngày. Tuy có những chỉ dẫn trong địa đồ, nhưng đến cuối cùng Phó Thư Bảo vẫn buồn bực phát hiện ra rằng, từ lúc mới bắt đầu hắn đã đi sai hướng, đến khi hỏi ra được hướng đến La Phủ, thì đã không còn đủ thời gian để đi đến một nơi xa như thế nữa rồi. Lúc trước bị đám bị vệ của Thánh Đoá Lan Quốc làm cho khó chịu, giờ lại bị chuyện lạc đường làm cho bực bội, cảm giác này trộn lẫn vào nhau, tràn ngập trong lòng Phó Thư Bảo, khiến hắn không thử người ra cũng không được. Ngược lại, bốn nữ buộc là Đông Mai, Hạ Trúc, Xuân Lan, Thu Cúc thì đều vui mừng hoan hỉ, thu hoạch cực lớn. Hai tay bốn nàng nữ buộc, một tay thì cầm kẹo hồ lô, tay khác thì ôm một gói đồ to, trong đó có dưa, hạnh nhân, kẹo. Tóm lại, bọn họ đi đến đâu là ăn đến đó, bốn cái miệng dường như chẳng có lúc nào nhàn rỗi. Nếu giờ này muốn tìm được Phó Thư Bảo thì chỉ cần đi theo vỏ hạt dưa và vỏ hoa quả mà họ vứt đi thì chắc chắn chỉ cần qua vài con phố là có thể gặp được hắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176 Dùng số tiền lớn mua nữ nô. Kế hoạch lúc đầu coi như sôi hỏng bỏng không, hứng thú dạo phố cũng dần trở nên vô vị, đang lúc Phó Thư Bảo định ra hiệu cho mấy nàng nữ buộc tham ăn kia chuẩn bị về phủ thì con phố trước mặt bỗng truyền tới tiếng kêu khóc thảm thương và tiếng một người đàn ông thô lỗ quá lớn. thiện nhân. Ngươi tưởng rằng ngươi bán thân cho La gia rồi thì có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao?
Đừng có mơ.
La quản gia, xin ngài hãy tha cho ta không bao giờ dám trốn nữa.
Tiếng nói hòa lẫn tiếng khóc của một cô gái truyền tới.
La gia.
Phó thư bảo trợn chột dạ, người vốn không thích lo chuyện bao đồng như hắn khi nghe thấy hai chữ La gia này thì bất luận thế nào cũng phải lên phía trước xem sao. Nơi diễn ra cảnh tượng ồn ào đó chính là một xuân điếm, lúc này có một đám các kỵ nữ ăn mặc hở hang đứng hai bên xem cảnh tượng trước mắt. Một tên đàn ông trung niên râu ria đầy mặt đang quát mắng một nữ nhân dung mạo thanh lệ, cô gái đó chắc chưa đến 20, quỳ dưới đất không ngừng cúi đầu, những người đi đường đứng xem xung quanh cũng chỉ trỏ bàn tán. Phó thư bảo và bốn nữ bộ cùng chen lên phía trước. Xem một lúc, phó thư bảo còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào nên quay sang hỏi một người đàn ông trung niên đứng xem bên cạnh.
Đại ca, có chuyện gì vậy?
Người đàn ông trung niên đó vốn định trừng mắt với người vừa hỏi, nhưng khi nhìn thấy người hỏi đó lại là một thiếu niên mặc cẩm y hoa phục, bên cạnh hắn còn có bốn nữ bộ xinh đẹp như hoa, thì bỗng niềm nở hẳn, cười ha ha đáp.
Vị công tử này chắc từ nơi xa tới phải không?
Xuân điếm này có tên là Hoa Điền Cư, là xuân điếm do La Gia mở ra, cô gái kia tưởng rằng bán thân cho La Gia làm nữ nô, nhưng vì sắc vóc cũng không tệ nên được đưa tới đây bán thân, sau khi hiểu ra thì nàng định chạy trốn, nhưng chạy không thoát.
Đánh một cô gái trên đường như thế này mà cũng không ai quản sao.
Đây là kinh thành dưới chân thiên tử cơ mà.
Phó thư bảo thuận miệng hỏi.
Người đàn ông trung niên cười đáp.
Quản.
Ha ha, trong kinh thành này thế lực của La Gia không nhỏ đâu, rất nhiều quan viên đều không dám đắc tội, những người ra vào Hoa Điển cư này cũng đều là vương công quý tộc, hoặc những thương gia làm ăn lớn, họ đều biết những cô gái đáng thương mà họ đùa bỡn từ đâu mà có, nhưng chẳng ai muốn lo chuyện này cả, đời là vậy mà, công tử. Xem rồi cũng sẽ thấy quen thôi.
Đa tạ.
Nói một tiếng cảm ơn xong, Phó Thư Bảo cũng không hỏi thêm nữa, biết được Hoa Điển cư này là do La Gia mở ra cũng đã đủ rồi. Lúc này tên gia nô của La Gia đạp chân lên vai cô gái kia nói.
Đợi lúc quay về lão tử sẽ đích thân dạy dỗ ngươi làm thế nào tiếp khách, mẹ nó, còn chạy nữa lão tử đánh cho gãy luôn hai chân ngươi.
Đại ca, xin ngươi hãy tha cho ta đi, ta thể ta sẽ đem trả tiền lại cho ngươi.
Bị đá vào vai. Cô gái đó lăn ra trên nền đất, nhưng nàng ta vẫn cố nén đau, cố lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân gia nô của La Gia khẩn cầu thống thiết.
Tên gia nô của La Gia chỉ cười nhạt nói.
Hừ, trả tiền.
Ngươi trả nổi sao?
Bọn ta đã phải bỏ ra 50 ngân tệ để mua ngươi về, muốn trả, cứ theo quy củ, trả ta 50 kim tệ đi.
Đám người đứng xem xung quanh lại lên tiếng bàn tán, dùng 50 ngân tệ mua về, thì cũng chỉ có giá nửa kim tệ, thế mà muốn chuộc thân lại thì phải bỏ ra 50 kim tệ. Cũng chính là 5.000 ngân tệ.
Thế có khác nào đi cướp?
Ta
có chết cũng không tiếp khách.
Biết khó lòng mà kiếm đủ 50 kim tệ, cô gái đó đông đứng dậy, nhanh chóng lao về phía vách tường.
Muốn chết ư, thế thì cũng phải kiếm cho đủ tiền chuộc thân đã rồi mới chết được.
Tên gia nô của La Gia đưa tay ra giữ lấy, đẩy một cái cô gái kia lại té nhào xuống đất.
50 kim tệ đó, để ta trả.
Phó thư bảo không đành lòng xem tiếp nữa.
Nếu trên con phố này chỉ có hắn, gia nô của La Gia và cô gái kia, thì hắn tuyệt đối không dùng tiền để giải quyết vấn đề, mà hắn sẽ dùng nắm đấm.
Nhưng ở đây có hàng trăm người đứng xem, lại là trước cửa xuân điếm của La Gia, nên hắn chỉ có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề này.
Tên gia nô của La Gia đưa mắt nhìn Phó Thư Bảo, hắn hơi sững ra một chút rồi nói.
Vị công tử này chắc là chưa hiểu rõ đây là chỗ nào phải không?
Ngay lúc hắn nói câu đó, thì từ trong Hoa Điển cư có ba tên tráng hán lần lượt bước ra. Nhìn từ khí chất và bước đi trầm ổn của bọn họ, không khó đoán được bọn họ đều là những lực sĩ thực lực không tầm thường chút nào.
Phó thư bảo lại cười nhạt một tiếng, đáp:
"Lúc nãy chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, nàng ta muốn chuộc thân thì phải trả 50 kim tệ, nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận sao?
Đó là giá trong nội bộ chúng ta thôi, nếu ngươi muốn chuộc thân thay nàng ta thì phải trả 100 kim tệ."
Đám người xem xung quanh lại ồn ào bàn tán, có cướp tiền thì cũng không cần cướp lộ liễu như thế chứ. Làm vậy chẳng khác gì muốn công tử tốt bụng đó nản lòng.
100 kim tệ, nếu là ở chợ nô lệ thì có thể mua được 200 nữ nô như thế, có ai lại bằng lòng bỏ ra chừng ấy tiền để mua một nữ nô bỏ trốn chứ?
Nhưng trái với suy nghĩ của những người đứng xung quanh và mấy gia nô của La Gia, thiếu niên ra tay nghĩa hiệp kia không hề biết khó mà lui, hắn ta chậm rãi rút túi tiền có thêu kim tiền đến ra, tùy tiện xuống chân của nữ nô bỏ trốn đó.
Trong túi tiền này chắc cũng có khoảng 120 kim tệ. Nhặt lên và đếm ra 100 kim tệ trả cho bọn họ, chỗ còn lại đi mua ít y phục thay đi, sau này cô sẽ là nữ nô của ta.
Những người xung quanh đang sôi nổi bàn tán lập tức an tĩnh lại. Thiếu niên đứng ra giúp đỡ ấy không chỉ bằng lòng bỏ ra số tiền đủ để mua 200 nữ nô kia để chuộc lấy một nữ nô bỏ trốn, hắn còn tiện tay thưởng cho cô ta hơn 20 kim tệ nữa, nhìn khắp cả Tú Quốc này, chắc cũng không tìm ra. Tên này bị ngốc sao? Công tử, ngươi vừa uống rượu ư? Gia nô của La Gia cũng sững ra một lúc mới định thần lại, hỏi. Phó thư bảo cười đáp. Việc này chẳng liên quan gì tới uống rượu cả, với ta, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải là vấn đề. Lại sững ra một lúc, gia nô của La Gia đó mới gật đầu đáp. Được thôi, nếu công tử đã kiên quyết như vậy, ta cũng đồng ý để công tử chuộc người, coi như kết giao được một người bạn như công tử vậy. Khi đưa ra giá 100 kim tệ, hắn không hề nghĩ rằng thiếu niên trước mặt hắn sẽ đồng ý trả tiền, vì số tiền đó đủ để mua 200 nữ nô, cho dù nữ nô này sắc vóc có đẹp đến mấy cũng không đáng giá ngần ấy tiền, vậy thì, giao dịch này cũng không thể xảy ra được. Đi đi, làm theo lời ta. Thấy nữ nô đó vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ mà nhìn hắn, phó thư bảo đành lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, nữ nô kia mới nhặt túi tiền lên, run rẩy đứng đếm cho đủ 100 kim tệ và giao cho gia nô của La Gia, sau khi lùi lại hai bước mới lấy hết can đảm nói. Ta đã trả xong tiền chuộc thân, ta muốn lấy lại khế ước bán thân của ta. Cầm lấy đi, cũng không biết ngươi gặp vận may cất chó gì mà lại gặp được quý công từ đây. Gia nô của La Gia cầm tờ khế ước bán thân đưa cho nữ nô kia. Chương 177, Sứ giả thần bí, 1.2. Cầm khế ước bán thân đi đến trước mặt phó thư bảo, nữ nô đó đông quỳ xuống, khấu đầu ba cái rồi nức nở nói. Đa tạ ơn cứu giúp của công tử, sau này Tư Ti dù có phải làm trâu làm ngựa cũng xin báo đáp công tử. Thì ra tên nàng ta là Tư Ti, ánh mắt phó thư bảo dừng lại trên khuôn mặt nàng ta, chỉ thấy một đôi mắt sáng, hàm răng trắng muốt, làn da sáng bóng, quả là một vẻ đẹp thanh lệ thoát tục, chẳng trách gia nô của La Gia lại không nỡ bán đi. Công tử, đây là số tiền còn lại, nô tỳ không dám lấy. Ánh mắt phó thư bảo nhìn Tư Ti khiến nàng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ lực lên, không dám nhìn thẳng vào mắt phó thư bảo, chỉ túi đầu đem túi tiền đưa lại cho hắn. Đó là tiền thưởng cho ngươi. Ngươi không dám tiêu thì để bọn họ dắt ngươi đi mua mấy thứ như đồ trang sức hay y phục gì đó. Phó thư bảo quay đầu lại nói. Đông Mai, Xuân Lan, các ngươi còn đứng sững ra đó làm gì, không nghe thấy ta nói gì sao? Vừa nghe thấy có tiền mua y phục trang sức, cả bốn nữ buộc đều hoan hô một tiếng, người thì cầm túi tiền, người thì dắt theo Tư Ti, nhanh chóng rời đi, cứ như việc này đã được tập luyện hàng trăm lần rồi vậy. Đến lúc này những người đứng xem mới tản đi. Nhìn phó thư bảo hiên ngang bước đi giữa năm nữ nhân. Trên khỏe miệng tên gia nô của La Gia lại hiện lên một nụ cười khó hiểu. Thái Bình Vương Phủ là một nơi chẳng mấy bắt mắt trong kinh thành này, đó chỉ là một dãy nhà ngói tường xanh, có một mảnh sân không quá rộng, ngoài ra còn có thêm một hồ nước và mấy cái chòi nghỉ chân là hết. Nếu không phải người nhậm chức của Thái Bình Vương tức đi vào, thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đi nhầm chỗ, không phải vào Vương Phủ mà là vào nhà một thương gia có chút tiền. Không khoa trương, tích lũy nhiều, ít tiêu pha. Đó chính là cách đối nhân xử thế của Thái Bình Vương tức Tú Sơn con trưởng của Đường Kim Tú Lực Hoàng đế. Hắn luôn xây dựng một hình tượng tiết kiệm, giản dị, mục đích là để có được những lời ngợi ca tốt đẹp của thần dân trong thành, và thực tế là hắn đã đạt được điều đó. Nhưng đó chỉ là một Thái Bình Vương tức mà họ có thể nhìn thấy có thể nghe thấy thôi, còn Thái Bình Vương tức thật sự lại là một con người hoàn toàn khác. Hắn giống như một con rắn độc trốn trong bụi cỏ tối tăm, lúc bình thường hắn trốn ở góc tối không bị ai phát hiện. Nhưng một khi có con mồi tiền vào vòng vây bắt giết của hắn thì hắn sẽ tháo bỏ lớp ngụy trang, mạnh mẽ xuất kích. Chỉ có điều, con mồi mà Thái Bình Vương tức muốn bắt được lần này vô cùng to lớn, đó chính là vương vị của Tú Quốc. Trong khi Phó Thư Bảo dẫn theo bọn Đông Mai và Tư Tơ mới mua được đi khắp các con phố phồn hoa trốn kinh thành vui vẻ mua sắm thì trong một gian mật thất ở Thái Bình Vương Phủ, Thái Bình Vương tức đang có tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Khốn kiếp! Người cần giết thì đang nhẫn nhơ đi dạo phố trong kinh thành. Tung tích của Tú Cắt thì mãi không có manh mối nào, bổn vương còn giữ lại lũ vô dụng như các ngươi làm gì. Những tin xấu cứ liên tiếp báo về khiến Thái Bình Vương tức vô cùng tức giận. Tuy hắn biết rõ tầm quan trọng của việc nhẫn nhịn, nhưng lúc này hắn đã không thể nào nhịn nổi nữa. Người tới bẩm báo với Thái Bình Vương tức chính là Phó tướng Côn Đồng, dưới trướng đội trưởng Ba Phong của đoàn kỵ sĩ còn sót lại, khi bẩm báo việc Thích Sắt thất bại và Tú Cắt mất tích với Thái Bình Vương tức, hắn đã biết Thái Bình Vương tức sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng dù hậu quả có nghiêm trọng tới mức nào, hắn cũng phải cố chịu qua ải này. Trước đó, khi nhận được tấu chương bẩm báo của các ngươi, ta còn nghi ngờ không biết có phải nhầm lẫn gì rồi không, gần 200 khiết kỵ sĩ mà lại không thể giết nổi một tên lưu manh, ngay cả đội trưởng Ba Phong cũng chết luôn. Bây giờ xem ra, ta quả thật đã nhầm, ta nhầm ở chỗ đã quá tin tưởng một lũ vô dụng như các ngươi. Khi dẫn đoàn kỵ sĩ còn sống sót quay về kinh thành, Côn Đồng đã viết tấu chương để bẩm báo ngay mọi việc với Thái Bình Vương Tước, mục đích là để lửa giận trong lòng Thái Bình Vương Tước được phát tiết ra một phần trước khi gặp mặt, sau đó mới đích thân đến gặp mặt trình báo. Đây là kinh nghiệm hắn có được sau bao nhiêu năm lăn lộn trốn quan trường, nhưng hắn không ngờ rằng, Thái Bình Vương Tước vẫn phản ứng kịch liệt như vậy. Vậy, tại sao Tú Cắt lại rời đi trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, các ngươi mà không cho ta một câu trả lời rõ ràng, hừ, các ngươi tự biết hậu quả. Thái Bình Vương Tước đập mạnh chén trà đang cầm trong tay xuống đất, tiếng chén vỡ vang lên giòn tan, trên mặt đất loang ra vết nước trà và mấy mảnh vỡ của đồ sứ. Thân hình to lớn của Côn Đồng khẽ run lên, nói, hồi bẩm vương gia. Tuy bây giờ không biết các công tử đang ở đâu, nhưng lý do tại sao ngài ấy rời đi thì thuộc hạ biết ạ. Thái Bình Vương tức giận quát lớn. Khốn kiếp! Biết mà sao không bẩm báo ngay hả? Bây giờ còn ấp a ấp úng như vậy nữa. Côn Đồng lấy hết can đảm nói. Vương gia, thuộc hạ không thể bẩm báo ngay, là vì sợ vương gia không vui, chuyện là thế này. Ngừng lại một chút, rồi hắn nói tiếp. Tối đó sau khi hành động thất bại, thuộc hạ dẫn các huynh đệ còn sống sót quay lại Hào Trạch Mặc ra. Chúng thuộc hạ không tìm thấy ngài ấy ở trong phòng, sau đó khi thuộc hạ hỏi một nữ nô hầu hạ bên cạnh ngài ấy thì được biết công tử đang ở chỗ Băng Oánh, vì chuyện rất quan trọng, nên thuộc hạ cũng không sợ làm phiền công tử và Băng Oánh tiểu thư đang tâm sự, tùy tiện tới chỗ ở của Băng Oánh tiểu thư, kết quả là thuộc hạ chẳng nghe thấy tiếng của người nào hết, thấy lạ nên thuộc hạ đã khoét một lỗ nhỏ trên cửa sổ, và nhìn thấy cái gì? Hả? Thuộc hạ nhìn thấy Băng Oánh tiểu thư đang nằm trần truồng trên giường. Chỗ giữa hai chân tiểu thư còn cắm một cây bút lông. Thái Bình Vương tức đứng sững tại chỗ, hiểu con không ai bằng cha, với những hiểu biết của hắn về Tú Cát, hắn đã đoán được 7-8 phần sự việc rồi. Thuộc hạ còn ngửi thấy mùi hương sử tử tán bay khắp trong, mà sử tử tán chính là thứ Cát công tử sai thuộc hạ tìm về cho ngài ấy, vì sợ mạo phạm Băng Oánh tiểu thư, nên thuộc hạ không dám nhìn lâu, vội vàng rời đi, khi tìm được nữ nô đó để hỏi, thuộc hạ mới biết chính Cát công tử đã kêu nàng ta dâng hương. Thái Bình Vương tức lúc này mới thở dài một tiếng, nói. Làm thế với nữ nhân khác thì còn được, nhưng tên nghịch tử này lại dám làm thế với Băng Oánh của Quy Vân Tông, nó bị ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi chăng? Côn Đồng lại nói. Sáng hôm sau, thuộc hạ nghe thấy Băng Oánh tiểu thư vừa khóc vừa mắng Cát công tử, sau đó phó thư bảo dẫn người tới gây chuyện, hắn cũng tìm Cát công tử. Băng Oánh tiểu thư vì muốn dàn xếp việc này, nên đã đồng ý với phó thư bảo sẽ tìm Cát công tử về, để cùng gặp mặt giải quyết việc này. Gộp tất cả những chuyện này lại xem xét, vương gia, Cát công tử chắc là vì đã làm ra chuyện không phải với Băng Oánh tiểu thư, sợ bị vương gia trách tội, lại sợ Băng Oánh tiểu thư trở mặt gây chuyện ở Quy Vân Tông gây bất lợi cho việc của vương gia, nên mới trốn đi một thời gian, không để ai tìm được tung tích của ngài ấy. Chắc hở. Nghịch tử ơi là nghịch tử, Băng Oánh đó là một cô gái rất biết kiềm chế, thanh cao ngạo mạn, sau lưng nàng ta còn có Quy Vân Tông mà đến cả bổn vương còn không dám tùy tiện động vào. Tại sao đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này nó lại không nhịn được mà làm ra cái chuyện hoang đường như thế chứ? Lại một tiếng thở dài, Thái Bình Vương tức dường như già đi mấy tuổi, trong đôi mắt hắn cũng không còn tình quang bức người nữa. Vương gia, Cát công tử là người hiểu chuyện, chắc là ngài ấy muốn chờ cho Băng Oánh tiểu thư nguôi giận rồi mới xuất hiện cũng nên. Đương nhiên, thuộc hạ vẫn sẽ phái người đi tìm tung tích của ngài ấy, hễ có tin tức gì sẽ lập tức bẩm báo với vương gia. Tới tận lúc này, hòn đá to đè trong lòng Côn Đồng cuối cùng cũng rớt xuống. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngoài ra, cái tên phó thư bảo đó, trên đường quay về kinh thành thuộc hạ vẫn luôn theo dấu hắn, thuộc hạ phát hiện ra rằng hắn là một tên háo sắc lại vô dụng, nếu mất đi chỗ dựa là Độc Lang tộc, thì hắn chẳng là gì cả, lúc nào cũng có thể kết liêu hắn được. Ta cũng đã xem những việc ngươi bẩm báo trong tấu chương đó rồi, tên phó thư bảo ấy vô dụng như thế thật sao? Còn chuyện 200 khiết kỵ sĩ các ngươi không những không giết nổi hắn mà còn hao tổn binh mã thì sao đây? Côn Đồng nhất thời không trả lời được. Quả thực, chuyện tối đó với hắn mà nói, không chỉ đơn giản là mất đi rất nhiều huynh đệ, mà còn là sự đả kích lớn trên con đường làm quan của hắn. Thái Bình Vương tức trầm giọng nói, không nên đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào của ngươi, cho dù tên phó thư bảo đó có là hạng lưu manh đi nữa thì hắn vẫn còn có Độc Lang tộc chống lưng, bây giờ còn có cả Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan quốc chống lưng cho hắn nữa, nên càng không thể xem thường, các ngươi phải giám sát nghiêm ngặt, hễ có cơ hội, lập tức mang đầu hắn tới đây cho ta. Dạ. Côn Đồng dạ một tiếng rồi lui xuống. Chờ chút. Thái Bình Vương tức đột nhiên gọi Côn Đồng lại hỏi. Không phải ta đã phái hai sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân xã đến trợ giúp các ngươi ư? Sao không thấy báo cáo về hai sát thủ đó? Côn Đồng nội đáp. Tối đó hai sát thủ quả thật có tham gia hành động thích sát, nhưng sau đó thì bật vô âm tín, với năng lực của bọn họ, thuộc hạ quả thực không điều tra thêm được gì. Thái Bình Vương tức vẫy tay nói. Được rồi, lui xuống đi. Côn Đồng vừa biển mất thì không gian trong mật thất bỗng rung động, trong lòng Thái Bình Vương tức có cảnh giác trước nên quay người lại, lúc này hắn mới chợt phát hiện, sau lưng hắn đã có một nam nhân mặc áo bào đen trùm kín đứng đó từ bao giờ. Từ đầu đến chân không để lộ ra chút da thịt nào, trên đầu người đó còn đội một chiếc mũ đen rộng vành có một mảnh vải đen che mặt, ngay cả mắt hắn cũng chẳng thể nhìn thấy. Khắp người nam nhân vừa thình lình xuất hiện trong mật thất ấy toát ra hơi thở lạnh lẽo và thần bí. Hắn có thân hình cao rong ròng, khiến người ta có cảm giác hắn rất gầy gò, nếu có một cơn gió hơi mạnh thổi tới chắc hắn sẽ bay lên 9 tầng mây mất. Nhưng với thân hình gầy gò như vậy, hắn lại khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn, khí thế đó giống như một con mãnh hổ đang say ngủ, chỉ cần nó tỉnh dậy thì sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hắc Y Sứ, là ngươi. Thái Bình Vương tức thất thanh hô lên. Nam nhân được gọi là Hắc Y Sứ ấy dùng một giọng nói trầm khàn đặc biệt đáp lại. Người của ngươi đúng là một lũ vô dụng, ngay đến thực lực của đối phương còn chưa nắm rõ đã tùy tiện hành động, thất bại là chuyện đương nhiên. Thái Bình Vương tức cười nhạt đáp. Người của ta thế nào không cần ngươi phải nói mát, người của ngươi thì sao? Ta và tông chủ các ngươi cũng đã từng hứa hẹn rằng, chỉ cần ta ngồi được lên ngai vàng tú quốc thì tử đảo mật nhân xã các ngươi sẽ là tông phái đứng đầu trong tứ đại tông phái, được phong thưởng 1/10 quốc thổ, một nguồn lợi lớn như thế. Khi bên ta hành sự, các ngươi lại chỉ phái 2 tên lâu la tới trợ giúp, rốt cuộc các ngươi còn muốn hợp tác nữa hay không? Nếu ngươi coi thường năng lực của tỷ muội thập tam và thập thất, vậy thì ngươi lầm to rồi. Bọn họ là người do một tay ta đào tạo nên, năng lực của họ ta biết rất rõ, đừng nói chỉ một phó thư bảo, ngay cả một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực bọn họ cũng có thể thích sát, hơn nữa còn có thể quay về mà chẳng hề hấn gì. Thất bại lần này là vì bên cạnh Chi Ni Nhã đó có một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. E là bây giờ vương gia vẫn còn chưa biết tin này đâu nhỉ. Cái gì? Thái Bình Vương tức đứng sững tại chỗ, một lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực đã là hiếm gặp rồi, huống hồ còn là một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực có thực lực còn cao hơn nữa. Phải biết rằng, tông chủ của Quy Vân Tông chẳng qua cũng chỉ là một lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực mà thôi. Nhưng, ngươi cũng không cần quá bận tâm, người của ta một khi đã nhận lệnh, thì có chết cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ họ đang bắt đầu thực hiện nhiệm vụ rồi. Hắc Y Sứ lạnh nhạt đáp. Biết rõ bên cạnh Chi Ni Nhã có một thị vệ lợi hại như vậy mà họ vẫn muốn động thủ sao? Thái Bình Vương tức thấy hơi khó hiểu. Không những phải ra tay giết Phó Thư Bảo, bọn họ còn tìm được những tin tức có lợi cho chúng ta. Phải biết rằng, bên cạnh Chi Ni Nhã có một thị vệ lợi hại như thế, bản thân việc này đã là không phải bình thường rồi. Sao bọn họ có thể làm được việc đó? Vương gia chỉ cần đợi kết quả là được rồi. Ngoài ra, tông chủ còn sai ta đến hỏi ngươi, bên phía ngươi đã tiến hành đến đâu rồi? Thái Bình Vương tức trầm ngâm đáp. Mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát của ta, tên tú lý vô dụng đó đã quay trở về, hôm qua ta cũng nhận được tin, Thanh Giật Vương tức và con nha đầu Tú Ngọc cũng về rồi, bây giờ chỉ cần thời cơ tới, quăng lưới thu gọn một mẻ là xong. Ha ha ha. Khi tiếng cười vang lên trong mật thất, Hắc Y Sứ bỗng biến mất giữa không trung. Thái Bình Vương tức nhìn căn mật thất trống rỗng một lúc lâu mới định thần lại được, hắn có cảm giác như Hắc Y Sứ đến từ tử đảo mật nhân xã kia dường như chưa từng tới đây. Nhưng dù sao thì, mẻ lưới lớn răng ra trước đây, cuối cùng cũng đã tới lúc thu lưới về rồi, điều này khiến hắn không khỏi kích động. Nguồn năng lượng tràn đầy chứa trong thạch hoạch của Linh Vẫn Thạch từ hai bàn tay truyền tới, men theo kinh mạch và huyết quản ở hai cánh tay truyền đi khắp toàn thân, cuối cùng tụ lại trong đan điền của Phó Thư Bảo. Trong đan điền tưởng như bình lặng kia thực ra lại là những cơn sóng lớn, những con sóng ấy cứ biến hóa vô thường từng giây từng phút. Dùng linh năng chứa trong thạch hoạch Linh Vẫn Thạch để tiến hành tu luyện, luyện nguyên tố lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Chương 178, con chó trong mắt âm nhi, 1. Nếu chỉ dùng phương thức tu luyện thông thường, hoặc dùng những linh tài phổ thông để tiến hành tu luyện thì tầng cảnh giới lực lượng càng cao, việc nâng cấp trong tu luyện sẽ càng chậm lại, với một người ở cấp luyện nguyên tố lực như hắn thì khó có thể cảm nhận được tiến độ tăng lên của nó, nhưng dùng linh năng to lớn chứa trong thạch hạch của Linh Vẫn Thạch để tiến hành tu luyện, thì hắn lại cảm nhận rất rõ ràng sự nâng cấp của luyện nguyên tố lực trong hắn. Cứ tiếp diễn thế này, thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có thể phá vỡ tầng thứ nhất bây giờ để tiến vào tầng thứ hai của luyện nguyên tố lực. Thật không hổ danh là Linh Vẫn Thạch, vật đáo hàng đầu trong vũ trụ này. Đây là việc khiến người ta rất mong chờ. Mặt khác, sự mở rộng của ngũ sắc nguyên tố hỏa cũng khiến hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Trên đường từ Hổ Thành tới Kinh Thành, không tiện dùng thạch hoạch của Linh Vẫn Thạch để tu luyện, nhưng hắn lại dùng hết gần một nửa linh quả của Thiên Diệp Phù Bình để tu luyện, hiệu quả của nó đương nhiên không thể so với linh năng trong thạch hoạch. Nhưng trong hơn 20 ngày vừa qua, hiệu quả tích lũy qua từng ngày cũng không phải là nhỏ. Phụ. Thở ra một hơi dài, Phó Thư Bảo kết thúc việc tu luyện luyện nguyên tố lực. Lần tu luyện này, nguồn linh năng trong thạch hạch dường như lớn mạnh hơn vì hắn đã không sử dụng đến trong một thời gian dài. Nhìn hai tay mình, Phó Thư Bảo thấy có chút kích động, phóng thích ngũ sắc nguyên tố hỏa một lần nữa, hắn nhất thời ngây ra vì cảnh tượng trước mắt. Phạm vi mở rộng của ngũ sắc nguyên tố hỏa trước đây chỉ to hơn 1/5 bàn tay của hắn một chút, nhưng sau khi kết thúc lần tu luyện này, phạm vi mở rộng của ngũ sắc nguyên tố hỏa đã lớn bằng 2/5 bàn tay rồi. Hai ngọn lửa ngũ sắc nguyên tố hỏa cứ bập bùng cháy lặng lẽ trong hai bàn tay hắn, chúng tỏa ra hơi nóng khiến người ta khó mà hình dung được, nhưng hơi nóng ấy chỉ có tác dụng với bên ngoài, còn bản thân hắn chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp mà thôi. Lúc mới nhìn thấy hai ngọn lửa ngũ sắc nguyên tố hỏa ấy, Phó Thư Bảo còn thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn lại thấy rất bình thường. Lúc trước ta dùng linh quả của Thiên Diệp Phù Bình để tu luyện trong hơn 20 ngày, nguồn linh năng mà ngũ sắc nguyên tố hỏa hấp thu được vẫn luôn tụ lại ở đó, nhưng chưa đạt tới trình độ mở rộng rõ rệt, vừa rồi ta dùng thạch hạch của Linh Vẫn Thạch để tu luyện, năng lượng tích lũy được thì nhiều mà hao phí thì ít, nên nó mới mở rộng rõ rệt như thế. Thu ngũ sắc nguyên tố hỏa và thạch hạch của Linh Vẫn Thạch lại, chờ đến khi sự kích động trong lòng lắng xuống, Phó Thư Bảo mới đứng thẳng dậy, mở hết cửa trong phòng, ánh nắng ban mai vàng óng ánh chiếu rọi lên mặt hắn, cảnh sắc trong sứ quán Thánh Đóa Lan Quốc trông thật bắt mắt, đặc biệt là kiến trúc của dị quốc, nhìn ra phía đó, trong lòng đống nảy sinh cảm giác kỳ diệu mơ hồ như đang ở nơi đất khách quê người vậy. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa ta sẽ đạt tới cảnh giới cấp luyện linh lực tầng thứ nhất cũng nên. Thật chẳng có tính thử thách gì cả. Trong cảnh nắng mai đẹp mê hồn ấy, một thiếu niên trên người chỉ mặc độc một chiếc quần cộc đang tự mình chìm đắm trong sự vui sướng. Quả thực, nhờ tu luyện tâm pháp trong Luyện Thiên Thần Quyển và nguồn năng lượng dồi dào trong thạch hạch của Linh Vẫn Thạch, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng vượt quá sức tưởng tượng của thường nhân, có dùng hai chữ khủng khiếp để hình dung cũng chẳng có gì là quá đáng. Tiếng bước chân khe khẽ truyền tới, Phó Thư Bảo vội gạt đi niềm vui sướng tự đắc trong lòng, hắn nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy Độc Câm Nhi mặc một bộ váy dài màu trắng đang đi về phía hắn. Khi hắn nhìn thấy Độc Câm Nhi, thì Độc Câm Nhi cũng đã nhìn thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Trong ánh nắng ban mai, Độc Câm Nhi với chiếc eo thon nhỏ như tơ liễu, bộ ngực vun cao nhẹ nhẹ run, tự nó đã toát lên vẻ đẹp làm say đắm lòng người, cặp đùi thon dài tròn lẳn mà khỏe đẹp, cả hai thứ đó hòa trộn lại tạo cho người ngắm cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Thực ra, chỉ cần không đòi hạ độc ai đó, hoặc không nhìn vào tà khí bẩm sinh trong đôi mắt nàng thì vẻ đẹp của nàng sẽ khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Cũng là nắng mai chiếu rọi, cũng vẫn là gió nhẹ khẽ thổi, nhưng Phó Thư Bảo lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Việc tu luyện trong thời gian dài khiến cơ thể hắn ngày càng vạm vỡ, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp cân đối. Do dùng nhiều loại linh tài nên hắn làn da của hắn trắng nõn nà đến nỗi con gái cũng phải ghen tị, trông cứ như làn da của cô gái mới lớn vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là, hắn chỉ mặc có độc một chiếc quần lót, thứ vũ khí tà ác sau khi trải qua linh xương cường hóa giờ đang phẫn nộ chỉ về phía trước, cái tư thế hung ác ghê tởm ấy như đang muốn cảnh cáo hết thể những con cái đang tiếp cận nó rằng, nếu còn dám tiếp tục lại gần, chắc chắn nó sẽ thoát ra khỏi sự trói buộc và xông lên cắn xé một trận tơi tả. Ha ha, Âm Nhi muội tử, chào buổi sáng. Phó Thư Bảo dường như chưa ý thức được sự thất thố của mình. Quả nhiên, vừa nhìn rõ thứ gì đang dùng cái tư thế cực kỳ xấu xa chỉ về phía mình, Độc Âm Nhi bông thẹn thùng đỏ mặt, gắt một câu. Đồ biến thái chết tiệt. Mới sáng ra đã mặc quần lót mà chạy ra đây. Ngươi không thấy bộ dạng ngươi bây giờ trông cực kỳ xấu xí khiến người ta buồn nôn sao? Phó Thư Bảo cúi đầu liếc nhìn giữa háng mình một cái rồi nhún vai nói. Không có việc gì nên dắt chó đi dạo thôi. Có lợi cho cơ thể và tinh thần lắm đó. Ngừng một lát rồi hắn lại cười nói. Cũng giống như nữ nhân các người thích trang điểm vậy, đàn ông bọn ta thích dắt chó đi dạo. Ngươi! Ngươi đi chết đi! Độc Âm Nhi khoát tay một cái, mặt đất khẽ rung chuyển, một viên gạch lát đường đống bay vèo về phía Phó Thư Bảo. Đây chẳng qua chỉ là đòn công kích kiểu mắng yêu thôi, chẳng có chút lực công kích nào hết, Phó Thư Bảo cũng nhẹ nhàng tránh được, nhưng đòn công kích thể cũng khiến hắn nhảy dựng lên, thất thanh nói. Âm Nhi muội tử! Lực lượng tu vi của Ngẫu đã đạt tới cấp luyện nguyên tố lực khi nào vậy? Có thể dùng tới lực lượng thổ nguyên tố ở khoảng cách này, thêm vào sự biến hóa lực tràng lực lượng của Độc Câm Nhi, có thể dễ dàng nhận ra lực lượng tu vi của Độc Câm Nhi đã tăng lên, nàng không còn là lực sĩ cấp tinh thần lực nữa, mà đã là một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực. Từ lúc ở trong Thâm Sơn cùng Cốc hắn đã biết Độc Câm Nhi đã đạt đến cảnh giới tinh thần lực tầng thứ 3, hơn nữa nàng đang tu luyện cảm ứng của 5 loại nguyên tố, cũng giống như hắn, nàng là một hạt giống luyện lực sĩ hiếm có. Sau đó, trong nhiều lần kỳ ngộ và dưới tác dụng của việc tu luyện các linh tài xa xỉ, thì hắn đã đuổi kịp Độc Câm Nhi, thậm chí còn vượt qua nàng, nhưng không ngờ rằng, sáng sớm hôm nay Độc Câm Nhi lại tặng cho hắn một ngạc nhiên thú vị đến vậy. Nhìn chăm chăm Phó Thư Bảo đang đứng ngây ra nhìn mình, Độc Câm Nhi không khỏi đắc ý đáp. Thế nào, chỉ có lực lượng tu vi của tên biến thái như ngươi mới được tăng lên, còn ta không được phép đuổi theo ngươi sao? Đâu có, nhưng sao lực lượng tu vi của ngươi lại nâng lên nhanh chóng như vậy? Phó thư bảo biết rằng linh xương trong thiên diệp phù bình mà hắn đưa cho nàng là một nguyên nhân, nhưng trong đó chắc chắn còn có những nguyên nhân khác. Độc Âm Nhi tinh nghịch lẻ lươi trêu chọc nói. Sao ngươi lại lằng nhằng vậy, chuyện gì cũng phải hỏi cho rõ ngọn nguồn sao? Phó thư bảo nhất thời không biết phải trả lời sao. Hắn chợt hồi tưởng lại, lúc đó khi còn ở trong Mai Bảo Xâm Lâm, hắn cũng từng hỏi Độc Âm Nhi vì sao lực lượng tu vi của nàng lại tăng lên nhanh như vậy, nhưng Độc Âm Nhi không trả lời hắn, bây giờ xem ra, cùng một câu hỏi, nếu cứ hỏi nữa Độc Âm Nhi cũng sẽ chẳng trả lời hắn đâu. Lúc này Độc Âm Nhi đã đi đến bên cạnh Phó thư bảo, nhìn vào khuôn mặt hắn, rồi lại liếc nhìn xuống phía dưới, nàng khinh bỉ nói. Chỗ này cũng chẳng có ai khác, ngươi thật thà trả lời ta, có phải ngươi cho chỗ đó của ngươi ăn thứ thuốc tăng kích cỡ gì không? Phó thư bảo. Hay là, ngươi đã từng luyện tập chỗ đó? Trên trán Phó thư bảo xuất hiện 8 giọt mồ hôi to như hạt đậu, cô nàng này sao lại có thể mở miệng ra hỏi một câu như thế chứ? Độc Âm Nhi mở rộng hai tay nói. Được thôi, ta không cần trả lời ngươi vì sao lực lượng tu vi của ta lại tăng lên nhanh chóng như vậy. Ngươi cũng chẳng phải nói với ta vì sao chỗ đó của ngươi lại biến thái như thế, chúng ta coi như hòa. Trước mắt Phó thư bảo đông tối sầm, xém chút nữa là ngã lăn ra đất. Lúc Phó thư bảo bức bối muốn đâm đầu vào tường, đột nhiên thấy trong hai lòng bàn tay của Độc Âm Nhi xuất hiện hai ngọn nguyên tố hỏa to bằng ngón áp út. Không giống với ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn, nguyên tố hỏa của Độc Âm Nhi không màu trong suốt, phải nhìn kỹ lắm mới có thể nhìn thấy. Cũng xem như bình thường, không phải màu đen hay là màu xanh. Trong lòng Phó thư bảo cũng thả lỏng đôi chút. Bảo ca, chỗ linh quả của Thiên Diệp Phù Bình mà ngươi cho ta rất hữu dụng, khoảng thời gian này ta đã nâng cường độ tu luyện lên, chỗ linh quả đó cũng dùng gần hết rồi, ngươi có thể cho ta thêm một chút không? Đôi má lúm đồng tiền của Độc Âm Nhi như ngậm cười, đôi mắt ngây thơ nhìn vào thiếu niên bên cạnh. Ta biết ngay ngươi tới tìm ta sớm như vậy sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành cả mà, chỗ linh quả còn lại cũng không nhiều lắm, chắc khoảng 100 quả thôi, cho ngươi hết đó. Khỏi mất công sau này ngươi lại tới làm phiền ta. Phó thư bảo cười khổ đáp, sau đó lấy ra một bình sứ trong luyện chữ vật giới, đem nó giao cho Độc Âm Nhi. Cảm ơn bảo ca. Độc Âm Nhi vui vẻ nhận lấy bình sứ. Phó thư bảo không nhịn được mà khoát tay, nói. Đi đi, đi đi. Chưa đi được mấy bước, Độc Âm Nhi lại quay đầu lại, trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười kỳ lạ đầy vẻ ngây thơ nói. Đúng rồi, bảo ca, chắc chắn ngươi đã từng luyện tập con chó của ngươi, hoặc là cho nó ăn thuốc gì rồi. Đúng không? Cút. Mặc dù trên người chỉ được che đậy bằng một chiếc quần lót, nhưng thiếu gia vẫn gào lớn, trong ánh nắng ban mai tuyệt đẹp kia, cảnh tượng này tương đối quỷ dị. Một chuỗi tiếng cười lanh lảnh vang lên, Độc Âm Nhi đã nhanh chóng chạy mất. Nàng cứ như trẻ con vậy, e là có mất cả đời cũng không thể hiểu được. Cho đến khi Độc Âm Nhi biến mất khỏi tầm mắt, một lúc lâu sau Phó thư bảo mới thôi không nhìn nữa, nhưng đúng lúc hắn đang định vào phòng thay xà bì giáp hoặc mặc thêm y phục thì hắn bỗng dừng bước, cao giọng nói: "Xem đủ chưa vậy?" Mau ra đây đi. Người bước ra từ con đường dập bóng cây chính là Tư Ti, là nữ nôm mà hắn bỏ ra 100 kim tệ để chuộc ra khỏi xuân điếm của La Gia. Trên người nàng mặc bộ váy của nữ bộc giống Đông Mai và các nữ bộc khác, cũng là một bộ váy rất ngắn và bó sát, độ dài của chân váy chỉ vừa đủ che đi đôi mông tiểu diễm của nàng, đôi chân thon dài lộ ra, láng mịn chân mềm. Thân trên cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn bó sát, bộ ngực bị vùn cao lên, hai cái nút ở chính giữa lúc nào cũng như sắp bị cặp tuyết lê kia đẩy ra ngoài. Vòng eo trông rất nhỏ nhắn, rất mềm mại. Tư Ti bây giờ so với Tư Ti thảm hại hôm qua càng đẹp hơn bội phần. Bước chân của Tư Ti rất nhẹ, sắc mặt cũng có vẻ căng thẳng, trong tay nàng đang bưng một cái khay gỗ, trên khay có đặt một chiếc chậu nhỏ đựng nước rửa mặt, một chén cháo và một đĩa thức ăn, ngoài ra còn có một cái rùi gỗ tinh xảo và một tấm trà. Nhìn thấy những thứ trong khay gỗ, Phó thư bảo chợt có cảm giác dở khóc dở cười, đây là việc mà bốn nữ buộc Đông Mai, Hạ Trúc, Xuân Lan, Thu Cúc thường phải làm. Sao giờ lại để một mình nàng làm hết vậy? Bốn nàng kia chắc đang muốn làm đại tỷ, ý thế bắt nạt người mới đây. Đến trước mặt Phó thư bảo, không để ý đến sự lạnh lẽo và bụi bẩn trên nền đất, Tư Ti lễ phép quỳ xuống, dịu dàng nói: "Thiếu gia, xin để nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt ăn sáng ạ." "Đông Mai và những người khác đâu rồi?" Phó thư bảo thuận miệng hỏi. Tư Ti vội đáp: "Đông Mai tỷ và các tỷ khác đang chiêu binh bên ngoài sứ quán, tối qua họ đã giao cho nô tỳ rất nhiều việc, bao gồm cả chuyện hầu hạ thiếu gia buổi sáng sau khi thức giấc và buổi tối trước khi đi ngủ như thế nào. Vì vậy, xin thiếu gia hãy để nô tỳ hầu hạ ngài, nô tỳ có thể làm được ạ." Trong lòng Phó thư bảo vừa tức vừa buồn cười, trước đây Đông Mai và những người còn lại chẳng bao giờ làm được một chuyện cho đàng hoàng tử tế, ấy thế mà sau khi trở thành trợ lý của đoàn trưởng Hồng 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 Giáp thị vệ đoàn thì tính trách nhiệm lại được đẩy cao lên hơn cả bộ ngực của các nàng ấy nữa. Nếu hắn đoán không lầm, lúc này chắc bốn người đó đang đứng trước cửa sứ quán chiêu binh, và sau lưng họ lại có một đám thị vệ thánh đoá Lan Quốc được một bữa no mắt rồi. Thiếu gia, để ngài có thể uống được nước trà xanh thơm nhất, nô tỳ đã rửa rốn tới 6 lần. Vừa nói, Tư Ti vừa bẽn lẽn mở vạt áo sơ mi, để lộ ra vùng bụng trắng mịn mượt mà như nhung, cái rốn xinh xinh lặng lẽ nằm giữa vùng da tuyết trắng, không nông cũng không sâu, kích thước cân đối, vô cùng đáng yêu. Phía dưới rốn chính là chiếc váy nữ buộc ngắn cũn, không có dây lưng, chỉ được cài lại bằng một chiếc nút vải, vì thế từ những khoảng trống rời rạc vô tình để lộ ra xuân quang kích thích người nhìn. Làn da bên trong chiếc váy dường như càng trắng non nà và mềm mượt hơn. Nhìn qua khoảng trống lớn nhất ngay phía dưới bụng, có thể thấy một vạt tơ đen và vùng đồi thần bí mà đám tơ đen đó đang che phủ. Ai để nàng mặc thế này vậy? Phó thư bảo thấy có chút khó chịu, hắn thu ánh mắt lại, cười khổ đáp. Đứng dậy đi, các nàng ấy dạy ngươi toàn thứ linh tinh rồi, thật ra không cần phải phiền phức như vậy đâu, ngươi chỉ cần để đồ xuống đây, tự mình ta làm cũng được. Nét mặt Tư Ti tỏ ra vô cùng đau khổ, run rẩy nói. Thiếu gia, chẳng lẽ nô tỳ đã làm nhầm điều gì rồi sao? Ngươi chẳng làm gì sai đâu. Phó thư bảo càng thấy khó chịu hơn. Nhưng Đông Mai tỷ có nói, họ cũng hầu hạ thiếu gia như thế này mà, họ có thể làm được, nô tỳ cũng có thể làm được, cầu xin ngài, thiếu gia, hãy để nô tỳ hầu hạ ngài đi. Ngài đã cứu nô tỳ ra khỏi lò lửa, chẳng lẽ ngay cả việc hầu hạ ngài ngài cũng không thể để nô tỳ làm sao? Vừa nói, trong đôi mắt Tư Ti đã ngập đầy nước, trông như sắp khóc đến nơi vậy. Vậy ngươi thay ta dọn dẹp phòng đi, tiện thể, ta cũng có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Phó thư bảo khéo léo đổi chủ đề. Dạ. Chương 179, sự quan tâm từ âm nhi. Mặc dù khó giấu đi nỗi thất vọng trong lòng, nhưng Tư Ti không còn kiên trì yêu cầu phó thư bảo uống trà ở rốn hay gì gì nữa, ngoan ngoãn đi vào phòng, thay phó thư bảo dọn dẹp cái ổ lợn lộn xộn bừa bãi của hắn. Nhanh chóng mặc xà bì giáp và mặc thêm một cái áo khoác ngoài, rửa mặt xong phó thư bảo mới hỏi. Ngươi ở Hoa Điển cư được bao lâu rồi? 5 ngày. Trong đôi mắt Tư Ti thoáng hiện lên ánh mắt khác lạ, sau đó lại dịu dàng nói, nhưng, trước đó, nô tỳ có làm việc trong phủ đệ của La Gia, vì tư sắc không tệ, nên mới bị đưa đến chỗ đó. Cũng may có thiếu gia cứu giúp, nếu không nô tỳ chỉ có nước chết thôi. Phó thư bảo chột dạ hỏi, trước đó ngươi từng làm việc trong phủ đệ La Gia? Tư Ti gật đầu đáp, đúng vậy, thiếu gia, nô tỳ làm ở đó chắc cũng được 3 tháng. Dê dựa vào trí nhớ của mình ngươi có thể vẽ ra một bản địa đồ của phủ đệ La Gia không? Phó thư bảo hỏi. Tấm địa đồ kinh thành mua ở chợ chỉ vẽ ra vị trí đại khái của La Gia, mà không có địa đồ trong nội bộ phủ đệ. Có thể, ở đó hầu hạ suốt 3 tháng liền, hầu hết mọi nơi trong phủ đệ nô tỳ đều đã từng tới, nhưng thiếu gia cần địa đồ của La Gia để làm gì? Phó thư bảo nói, việc này thì ngươi đừng quan tâm, ngươi lấy giấy bút ra vẽ một tấm địa đồ phủ đệ La Gia cho ta. Tư Ti dừng những việc đang làm lại. Đi lấy giấy bút và bắt đầu vẽ địa đồ. Bưng chén cháo mà Tư Ti mang đến, hắn đứng bên bàn giấy chăm chú nhìn Tư Ti vẽ địa đồ, ánh mắt phó thư bảo thoải mái ngắm nghĩa cổ áo để mở của người ta. Vì Tư Ti đang cúi đầu xuống để vẽ, nên xê. Áo của nàng mở rộng, ánh mắt hắn dễ dàng bắt gặp làn da trắng ngần như tuyết, non mịn sáng bóng như được phết một lớp bơ vậy, khe sâu ở giữa tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, khiến người ta mê hoặc. Bên cạnh hắn vốn dĩ đã có 4 nữ buộc say đắm lòng người. Người nào người nấy đều là vưu vật khiến người khác phát hỏa, thêm cả Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã, giờ lại có thêm một Tư Ti cũng đẹp mê hồn như vậy. Phó thư bảo đang nhìn lén người ta bỗng chợt nghĩ, nếu cứ tiếp diễn như thế này, sớm muộn gì cũng có ngày hắn phát bệnh mất thôi, kiểu như xuất tinh sớm hay liệt dương gì đó khụ khụ. Đúng lúc phó thư bảo đang định hút cháo thì tiếng hắng giọng của Độc Âm Nhi bỗng truyền tới, bảo ca, đang nhìn gì thế? Không quay đầu lại, nhưng đôi lông mày của phó thư bảo TH. Nhăn tít, hắn nói. Xem địa đồ, ta kêu Tư Ti vẽ cho ta một tấm địa đồ trong phủ đệ La Gia. Sợ rằng có thứ còn đáng xem hơn ấy chứ, xem bộ dạng ngươi chăm chú như vậy kìa. Làm gì có thứ gì đáng xem hơn chén cháo ngươi đang cầm trên tay là do ai mang đến vậy? Độc Âm Nhi đột nhiên hỏi. Phó thư bảo liếc nhìn chén cháo đang cầm trong tay, hắn bỗng thấy hơi chột dạ, nói, tất nhiên là Tư Ti rồi. Nàng chính là nữ nô mà tối qua ngươi bỏ ra 100 kim tệ để mua về sao? Tối qua sau khi tắm xong, Độc Âm Nhi còn bận tu luyện, đến tận sáng nay mới ra khỏi phòng, nàng chưa hề nhìn thấy nữ nô mới mà phó thư bảo mang về. Lúc này đột ngột tới đây, chắc chắn là đã nghe thấy người nào đó nhắc tới chuyện thiếu gia vung một món tiền lớn mua người, nên vội vàng đến đây để kỳ. Em mở cha phòng rồi. Nô tỳ Tư Ti, bái kiến tiểu thư. Tư Ti vội vã dừng bút, đến hành lễ trước mặt Độc Câm Nhi đang nhìn nàng với vẻ mặt bất thiện. Độc Câm Nhi chẳng thèm quan tâm tới Tư Thi, đoạt lấy chén cháo trong tay Phó Thư Bảo rồi nói, Bảo ca, cháo này không thể ăn lung tung được đâu, bây giờ người muốn ngươi chết nhiều vô số kể, sau này những thức ăn mang đến cho ngươi để phải mang qua ta thử độc đã. Tất cả sao? Đông Mai và những người khác chắc không cần chứ? Phó Thư Bảo hiểu vì sao Độc Câm Nhi lại làm vậy, kinh thành không giống như Hổ Thành, đây là vùng đất ngọa hổ tàng long, những người muốn hắn chết rất nhiều, không cẩn thận là chết như chơi, vì thế cần phải vô cùng cẩn thận, nhưng Đông Mai và những người khác đều là những người tuyệt đối trung thành với hát. Hắn, bốn nữ buộc đó của ngươi tất nhiên sẽ không phản bội ngươi, nhưng họ cũng chỉ là những nữ buộc bình thường, nếu có người hạ độc trước khi họ mang thức ăn tới, mượn tay họ để mang đến cho người, há chẳng phải ngươi sẽ chết oan uổng hay sao? Độc Âm Nhi lấy ra một cây kim nhỏ, quấy quấy một lát trong bát cháo, rồi lấy ra nhìn ngó một lúc mới đưa bát cháo vào tay Phó Thư Bảo nói, giờ ngươi ăn được rồi. Ba mẹ nó, e rằng chỉ có Hoàng đế Tú Quốc dùng cơm mới làm thế này thôi nhỉ? Phó Thư Bảo cười khổ nói. Độc Âm Nhi trợn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt ta, ngươi còn quan trọng hơn cả Hoàng đế Tú Quốc nữa. Câu nói này ý tứ rất rõ ràng, trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi cảm thấy có chút ấm áp, lúc này hắn mới bưng bát cháo lên, húp liền 2-3 ng. Em mở để nàng ở đây vẽ địa đồ, chúng ta ra ngoài luyện tập đi, lâu lắm rồi không cùng đánh với ngươi, trong lòng cứ thấy như thiếu cái gì đó vậy. Độc Âm Nhi cười dịu dàng nói. Phó Thư Bảo đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nói, nhất định là lực lượng tu vi đã tiến vào luyện nguyên tố lực rồi nên mới muốn tìm ta luyện tập chứ gì. Đối luyện thì được, nhưng tuyệt đối không được hạ độc ta đâu đó. Dù không hạ độc thì ta vẫn sẽ đánh bại được ngươi. Độc Âm Nhi tỏ vẻ rất tự tin. Quả thực. Khi ở trong Mai Bảo Sâm Lâm nàng cũng từng đuổi theo Phó Thư Bảo mà đánh, sau khi bị Phó Thư Bảo qua mặt thì vẫn chưa đối luyện lại lần nào, bây giờ nàng và hắn đều đã là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, cũng xem như đồng cấp, khoảng cách có lẽ cũng không lớn, vì thế N. An mới nôn nóng muốn thử đối luyện với Phó Thư Bảo như vậy. Chẳng bao lâu sau, âm thanh đấu đá giữa họ đã phát ra từ nơi luyện võ trong sứ quán. Ngay cả một vài thị vệ nhàn rỗi trong sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc và Chi Ni Nhã cũng tò mò tới xem. Nhưng điều khiến mọi người thấy khá kỳ lạ là, tốc độ siêu phàm và thiết xa quyền đơn giản đến đáng nhàm chán của Phó Thư Bảo lại khiến Độc Âm Nhi không thể xoay sở nổi, nếm đủ trái đắng. Với tốc độ quỷ dị và thiết xa quyền mạnh mẽ vô cùng của Phó Thư Bảo, nếu không dùng độc thì Độc Âm Nhi không có cửa thắng. Nhưng lần này nàng vẫn giữ lời hứa, từ đầu chí cuối không dùng độc với Phó Thư Bảo lần nào. Sau một hồi đối luyện đặc sắc vô cùng, khi quay trở lại phòng, Tư Ti đã hoàn thành việc vẽ địa đồ. Bước địa D. Ô mà Tư Ti vẽ ra rất tường tận, nhưng có một số nơi quan trọng như mấy thư phòng hay khố phòng thì lại rất mơ hồ, chỉ đại khái viết ra cái tên, không có hình minh họa liên quan. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, Tư Ti chỉ là một nữ nô, thân phận thấp hèn, những nơi quan trọng như thế trong La Gia, nàng làm sao có thể vào được. Nhưng, có tấm địa đồ này rồi, đem giao cho luyện thiên thử vốn giỏi ẩn nấp và theo dấu nhất đi kiểm chứng, bổ sung, thì việc này sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, việc đang làm bây giờ, chẳng qua chỉ là sự chuẩn bị cho thắng lợi cuối cùng mà thôi. Chương 180, Xuân Điếm trong kế hoạch. Chớp mắt một cái, 3 ngày đã trôi qua. 3 ngày, luyện thiên thử cũng ra vào phủ đệ La Gia 3 lần. Sau 3 ngày đi tìm hiểu tình hình, nó không chỉ kiểm chứng được bản địa đồ mà Tư Ti đã vẽ ra, mà còn bổ sung những chỗ Tư Ti chưa hoàn thành. Ngoài ra, nó còn mắt rõ tình hình gia nô và thị vệ đứng gác, trực đêm của La Gia. Quan trọng hơn là, nó còn trốn được vào trong thư phòng của La Gia gia chủ, La Nghiêm. La Nghiêm không hề rời đi, nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng có Nông Tiểu song vệ bảo vệ, rất khó tiếp cận. Ngừng một lát, luyện thiên thử lại nói, ta điều tra được, trong Nông Tiểu song vệ đó, Nông vệ tên là Ba Sơn, còn Tiểu vệ tên là Ba Thổ, là một cặp huynh đệ song sinh, tâm linh tương thông bẩm sinh, bọn chúng cũng luyện thành một loại hợp kích thuật, và đều là lực sĩ cấp vĩnh. Hát hàng lực. Cho dù có 2 lực sĩ cấp vĩnh hằng lực chiến đầu với họ đi nữa, thì bọn họ vẫn sẽ giành thắng lợi nhẹ nhàng dựa vào tâm linh tương thông bẩm sinh và hợp kích thuật đó, rất khó đánh bại. Trong 3 ngày này không có nhân vật đặc biệt nào liên lạc với La Nghiêm sao? Phó Thư Bảo nghĩ tới Ngả Mễ Đại Na, La Nghiêm có thể cải tâm phúc của mình vào trong băng nguyên tĩnh tâm các thì Lao cũng có thể sắp xếp người ở những tông phái khác, thậm chí là cả trong triều đình. Vì thế, đây chính là cây đại thụ nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nếu muốn đối phó với Lao và xà nhân tộc tộc trưởng Kim Dịch, thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Luyện thiên thử đáp, không có nhân vật đặc biệt nào liên lạc với La Nghiêm cả, La Kiệt cũng đã quay về, ngoài ra, La Nghiêm dường như cũng không có dấu hiệu rời khỏi kinh thành. Phó Thư Bảo trầm ngâm nói, lúc trước chúng ta từng điều tra được, lãnh địa của xà nhân tộc có thể là ở Di Vong Nguyên thuộc Linh Cốt Sơn Mạch, nếu La Nghiêm muốn đi gặp Kim Dịch, thì dĩ nhiên hắn phải ra khỏi kinh thành, bây giờ xem ra hắn đã bị việc gì đó cuốn chân rồi. Luyện Thiên Thử ra chiều suy nghĩ nói, chủ nhân, liệu có liên quan với việc của Hoàng đế Tú Lực không? Tú Lực Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, chuyện này đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành. Thủ quân của kinh thành tăng cường cảnh giới phòng bị. Khiết kỵ sĩ đoàn của Tông Nhân Phủ cũng không chế chặt chẽ nội thành Hoàng Kim Thành. Định Thiên Vương tức Tam Vương tử Tú Lý cũng đã quay về kinh thành, Nhị Vương tử Thanh Giật Vương tức cũng đã vào Hoàng Kim Thành. Bây giờ ngay cả bình dân bách tính cũng đều đang phỏng đoán xem ai sẽ là người kế thừa đại cục, trở thành tân hoàng đế của Tú Quốc. Những việc này Phó Thư Bảo đã biết lâu rồi, nhưng ai làm tân hoàng đế thì hắn chẳng hề quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới những người bên cạnh hắn và chuyện của riêng hắn. Nhưng bây giờ xem ra, một gia tộc lớn như La Gia chắc chắn phải có thế lực riêng của mình trong triều đình, bất kỳ người nào kế thừa ngôi vị hoàng đế đều sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới bọn họ. Vậy thì, trong tình hình này, chuyện của xà nhân tộc bị trì hoãn cũng là chuyện đương nhiên, việc này hắn không cần phí sức quan tâm làm gì. Luyện lão, đành phải phiền ngươi tiếp tục đi điều tra chuyện của La Gia rồi, nhưng ngươi phải đặc biệt chú ý giữ an toàn, không đưa. Xê Xính Cường. Phó Thư Bảo dặn dò nói. Luyện Thiên Thử cười ha ha đáp, chủ nhân, ta là lực luyện thú sống cả ngàn năm rồi, theo cách gọi truyền thống ta chính là chuột tinh ngàn năm đó, ta sẽ chẳng làm trò Xính Cường đó đâu. Phó Thư Bảo gật đầu đáp, thế thì tốt. Hễ có tin gì lập tức báo cho ta. Luyện Thiên Thử biến mất trước mặt Phó Thư Bảo. Quả thực, lực luyện thú do đích thân Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong luyện chế ra, bản thân nó đã có lực chiến đấu mạnh mẽ, thêm vào sự cơ trí của nó nữa, tuy La Nghiêm có nông tiểu song vệ, nhưng chỉ cần không phải là lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực thì chẳng có cách nào tạo nên sự uy hiếp thực sự với nó. Vì thế, nghĩ đến mặt xấu nhất, nội nhờ khi nó đang tiến hành điều tra và theo dấu trong La Gia mà bị phát hiện, ngủ ổ. N trốn thoát cũng là một chuyện rất dễ dàng. Luyện Thiên Thử rời đi không lâu, một thị vệ của Thánh Đoá Lan Quốc chợt đến báo có người cầu kiến. Sau đó người ấy được dẫn tới trước mặt Phó Thư Bảo, vừa nhìn thấy người đó Phó Thư Bảo đã ngạc nhiên tột độ, thì ra người đến cầu kiến chính là Phương Tín. Mặc một bộ quần áo giản dị, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, Phương Tín khó che giấu được nét phong trần trên cơ thể. Thực ra thì, nếu Phương Tín không bỏ chiếc mũ rộng vành đang đội trên đầu ra, Phó Thư Bảo nhất thời khó mà nhận ra hắn chính là Phương Tín. Xem ra, tên tiểu tử này trải qua một quãng thời gian tôi luyện, cũng đã có được phong thái của một nhân viên tình báo rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi sao lại đến kinh thành vậy? Phó Thư Bảo ngạc nhiên hỏi. Sau khi quỳ bái Phương Tín mới đứng dậy cười đáp, là người chịu trách nhiệm chính trong bộ tình báo của thiếu gia, nếu ngay cả việc thiếu gia đang ở đâu mà cũng không biết, thì ta còn làm ăn gì được nữa? Phó Thư Bảo gật đầu tán đồng, không sai. Vậy ngươi mang đến cho ta tin tức gì đây? Phương Tín nói, biết thiếu gia đã đến kinh thành, ta đã đem những chuyện thiếu gia sai ta đi điều tra và những việc cần xử lý tổng hợp lại để phân tích. Ta biết bên cạnh thiếu gia đang thiếu một trợ thủ, vì thế nên vội vàng đến đây. Còn chuyện tin tức, vì vừa mới đến kinh thành, nên còn chưa triển khai bất cứ điều tra hay thu thập tin tức gì. Nhưng trong khi tìm kiếm nơi thiếu gia đặt chân tới, ta vô tình có được một tin. Hả? Tin gì? Phó Thư Bảo mơ hồ cảm thấy. Tin tức vô tình có đê. Được này không hề liên quan tới xả nhân tộc và La Gia. Phương Tín cười đáp, tin đó cứ để đến lát nữa sẽ nói với thiếu gia, ta tới kinh thành lần này mục đích chính vẫn là làm cho xong những việc mà thiếu gia giao phó, đó chính là dần xây dựng bộ tình báo riêng của thiếu gia, vì thế lần này ta còn đem theo những nhân viên mới chiêu mộ theo ý thiếu gia tới đây. Phó Thư Bảo chột dạ hỏi, người đem người tới. Bao nhiêu người? 103 người. Phương Tín đáp. Phó Thư Bảo kinh ngạc nói, nhiều như thế cơ à? Một nơi như Hổ Thành, e rằng không thể chiêu mộ được nhiều người như thế chứ? Phương Tín cười đáp, một nơi như Hổ Thành muốn chiêu mộ lực sĩ hay người có học thức quả là rất khó, vì thế trong 103 người này có 5 lực sĩ, trong đó có 3 lực sĩ cấp nội lực, 2 L. C sĩ cấp tinh thần lực, ngoài ra, người có học thức thì nhiều hơn một chút, tổng cộng ta đã chiêu mộ được 6 người. Lực sĩ có 5 người, người có học thức có 6 người, gộp lại cũng chỉ được 11 người. Vậy 92 người còn lại là như thế nào? Phó Thư Bảo thấy có chút kỳ quái. Phương Tín liếc ra ngoài cửa một cái, rồi mới thấp giọng nói, là nữ nhân, thiếu gia cũng từng nói, việc lấy thông tin thì nữ nhân có ưu thế tuyệt đối trời ban, đặc biệt là những nữ nhân chịu bán mình. Vì thế, trên đường đi ta luôn để ý đến chợ nô lệ ở các nơi, và mua về những người có tư sắc thượng thừa, lại dễ dạy bảo. Trong đó Mỹ nhân Tây Châu có 30 người, người Phí Châu có 30 người. Người ở Tú Quốc và các vùng lân cận có 32 người. Ngừng lại một chút, hắn lại càng nhỏ giọng hát. N, Trên đường đi ta đã tiến hành việc huấn luyện và dạy dỗ bước đầu, bọn họ đã có thể thực hiện nhiệm vụ đó rồi.
Chương 181, Liên thể Linh Đang, 1. Còn bà nó. Phó thư bảo chẳng biết phải nói gì nữa, đúng là hắn đã từng nói như thế, nhưng cũng không đến mức làm cả một đoàn người vậy chứ. Lực sĩ và học giả gộp lại mới có 11 người, mà nữ nhân có tới 92 người, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Lại còn tập hợp các mỹ nữ trên khắp thế giới nữa. Cho nên, thiếu gia. Cuối cùng Phương Tín mới lộ ra cái bản mặt như trái khổ qua mà hắn vẫn cố che giấu. Thiếu gia, dẫn theo một đoàn người như vậy là một việc rất phiền phức, ta lại còn phải chiêu mộ thêm thành viên mới, phải biết là ở một vùng đất to lớn như kinh thành này, chiêu mộ những thành viên có năng lực là chuyện rất dễ dàng, vì thế, nhiệm vụ và nơi dừng chân của bọn họ vẫn phải do đích thân thiếu gia đứng ra sắp xếp. Bọn họ chắc chắn không thể ở sứ quán này được. Phó thư bảo cười khổ nói. Tên tiểu tử nhà ngươi mang tới cho ta phiền phức lớn rồi đó. Nếu không thì, ta bảo họ quay lại hổ thành chờ lệnh vậy. Khuôn mặt Phương Tín càng giống trái khổ qua hơn. Không, việc này ngươi làm không sai, bên cạnh ta quả thực đang cần người, họ chắc chắn sẽ là một nhánh quân hữu dụng, nhưng bỗng nhiên bên cạnh ta lại xuất hiện nhiều nữ nhân như vậy, người khác chắc sẽ có chút nghi ngờ. Thế này đi, đã đến nước này rồi, ngươi ra ngoài tìm mua một căn nhà, làm một xuân điếm, xem như đó là tổng bộ bộ tình báo của ngươi, như vậy thì, bọn họ vừa có chỗ dừng chân, mà cũng có thể triển khai việc thu thập thông tin, ngươi cũng có chỗ để dừng chân nữa. Phương Tín sững người ra một lúc, rồi đột nhiên cười ha ha nói. Thiếu gia không hổ là thiếu gia, mở xuân điếm, với tư sắc của các nữ nhân viên tình báo của chúng ta, chắc chắn xuân điếm này sẽ đặc sắc nhất kinh thành, sau này chỉ riêng khách thôi chắc cũng dâm gãy khung cửa của chúng ta mất. Nhưng Phó Thư Bảo lại nói. Đã mở thì đương nhiên phải mở một xuân điếm to nhất, tốt nhất, bảo sáu học giả đó dạy cho các nữ tình báo một vài thư lễ tài nghệ gì đó. Xuân điếm của chúng ta không cần những khách hàng hạ đẳng, mục tiêu của chúng ta là các vương tôn quý tộc, quan viên và thương nhân có thân phận cao quý, hay những người có danh tiếng trong xã hội, hiểu ý ta chứ? Hiểu rồi, thưa thiếu gia. Phương Tín đã có chút kích động. Mua nhà để mở xuân điếm, tiền có đủ không? Phương Tín đáp. Tiền thì chắc là đủ. Số tiền trước đây thiếu gia đưa cho ta vẫn còn khá nhiều. Cầm thêm 5 thỏi vàng đi đi, đến kinh thành làm việc, không có tiền không được đâu. Phó thư bảo lại lấy ra 5 thỏi vàng đưa cho Phương Tín. Vẫn là quan niệm cũ, biết tiêu tiền thì mới biết kiếm tiền. Nhận lấy 5 khối kim chuyện rồi Phương Tín lại nói. Ta sẽ đi tìm lối mở xuân điếm ngay, phải rồi, tin tức mà ta muốn nói cho thiếu gia lúc nãy chính là lúc ở kinh thành luyện lực sĩ hội sở ta đã gặp sư phụ của thiếu gia. A Lý sư phụ. Đôi lông mày của Phó Thư Bảo trao lại, khi không có việc thì tên đó sẽ luôn xuất hiện bên cạnh hắn, đến khi có việc thì hắn lại trốn mất dạng, nhưng trong tình hình bây giờ, đột nhiên biết được tung tích của hắn, rốt cuộc có phải là tốt hay không. Lúc còn ở Hồng Cảng Thành, đứng trước nguy cơ từ ngã Mễ Đại Na và La Nghiêm, hắn phủi mông bỏ đi, mượn cớ nói là về kinh thành có việc gấp, nhưng theo những gì Phó Thư Bảo biết về hắn, việc gấp ấy thể nào cũng có liên quan tới đám nữ nhân lẳng lơ, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở luyện lực sĩ hội sở được. Lẽ nào hắn có bí mật hay nỗi khổ gì khó nói ư? Dù nghĩ thế nào, Phó Thư Bảo cũng không nghĩ ra được chút manh mối gì. Thiếu gia, hội sở đó là luyện lực sĩ hội sở lớn nhất Tú Quốc, đế quốc luyện lực sĩ hội sở, phải là luyện lực sĩ mới có tư cách vào đó, ta vốn định trà trộn vào trong xem thế nào, nhưng không có tư cách ấy, nên không thể như mong muốn được. Nhưng lúc đó chính mắt ta đã nhìn thấy A Lý sư phụ bước vào bên trong, còn được đích thân hội trưởng ra nghênh đón nữa. Phương Tín bổ sung thêm chút thông tin cuối cùng. Chầm tư một lúc lâu, Phó Thư Bảo đột nhiên nói. Phương Tín, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, chuyện của tên đó cứ để đích thân ta xử lý. Trong lòng hắn đã quyết định, chỉ cần nhìn thấy cái tên đầu tóc bóng loáng đó thông đồng với mỹ nữ nào đó, hắn nhất định sẽ vạch trần hết mọi chuyện của tên sư phụ hám gái ấy. Đế quốc luyện lực sĩ sở hội là một nơi có lịch sử lâu đời, nghe nói, tuổi đời của nó còn nhiều gấp 2 tuổi đời của Tú Quốc, còn nghe nói, mỗi viên gạch lát trong nhà xí cũng là văn vật có mấy trăm năm lịch sử. Thế nhưng, đối với Phó Thư Bảo, nó chỉ là một tòa thành không đáng để mắt tới, chẳng có nét điêu khắc tinh xảo, cũng chẳng có đồ trang trí nạm vàng khảm ngọc gì, nó chỉ có vẻ khá nguy nga to lớn mà thôi, chỉ giống như bản sao chép có chọn lọc của cung điện vở xẻo lẹt trong ký ức của hắn. Thực ra, mặc dù có tên là Đế quốc luyện lực sĩ hội sở, nhưng nó không hề thuộc luyện lực sĩ hội sở của riêng Tú Quốc, nó là một tổ chức có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, không chỉ có các hội sở ở khắp các thành phố lớn trong Tú Quốc, mà còn có hội sở ở cả những nước khác trên thế giới. Nhưng, cho đến tận bây giờ, người ngoài chẳng ai biết tổng bộ của Đế quốc luyện lực sĩ hội sở ở chỗ nào, tòa thành cổ trước mắt chẳng qua chỉ là một trong các phân hội đang mọc lên như nấm ở khắp nơi mà thôi.
cũng chẳng ai biết tổng hội trưởng của Đế quốc Luyện Lực Sĩ Hội Sở là ai. Kỳ thực, Đế quốc Luyện Lực Sĩ Hội Sở là một đế quốc bao trùm toàn thế giới, lực lượng mà nó nắm giữ cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất, to lớn nhất và thần bí nhất trên thế giới này, đó chính là các luyện lực sĩ. Cho nên, bất kỳ nước nào trên thế giới, ngay cả một nước lớn mạnh như Tú Quốc thì vương thất của nước đó cũng sẽ không tùy tiện chọc vào Luyện Lực Sĩ Hội Sở. Nhưng điều này cũng là dư thừa, vì rất nhiều thành viên trong vương thất các nước cũng là thành viên của Luyện Lực Sĩ Hội Sở, có một số người còn đảm nhận những chức vụ rất cao nữa, cả hai hòa lại là một, chỉ để mưu cầu lợi ích chứ tuyệt đối không có chuyện gây phiền phức hay đối địch. Thanh Thủy, ngươi ở ngoài này chờ ta. Đứng trước cửa, Phó Thư Bảo hạ giọng dặn dò. Chủ nhân, khi gặp nguy hiểm ngài hay rung cái chuông, linh đang, đeo bên mình này, chỉ cần ngài vẫn còn ở trong phạm vi kinh thành, ta đều có thể nhanh chóng biết được vị trí của ngài và chạy tới trợ giúp. Thanh Thủy lấy gỡ chiếc chuông màu vàng đeo ở dây lưng ra đưa cho Thư Bảo. Phó Thư Bảo kinh ngạc nhìn chiếc chuông bằng vàng mà hắn đeo bên người để chỉ huy bốn nữ buộc của mình, rồi lại nhìn sang chiếc chuông mà Thanh Thủy cầm trên tay. So sánh một chút hắn phát hiện ra, tuy thể tích và dạng thức không khác biệt là mấy, nhưng chiếc chuông màu vàng trên tay Thanh Thủy không phải là vàng thuần, mà là kim loại đã qua luyện chế. Trên bề mặt màu vàng đó có thể nhìn thấy những đường ngấn huyết sắc, nó chính là một chiếc chuông lực luyện khí. Hắn thấy Thanh Thủy nắm chắc chiếc chuông màu vàng ấy kéo sang hai bên, chỉ trong phút chốc, từ một chiếc chuông ấy đã biến thành hai chiếc chuông giống hệt lấy nhau. Đây là... Phó Thư Bảo vốn tưởng rằng Thanh Thủy nhìn thấy chiếc chuông vàng hắn đeo trên người nên nghĩ ra chuyện làm một chiếc chuông có thể chỉ huy nàng, nhưng không ngờ rằng nó lại có thể biến thành hai chiếc. Với năng lực luyện chế của hắn hiện giờ, tuy hắn có biết một chút lý luận về phân thể luyện chế, nhưng muốn áp dụng nó vào thực tiễn thì còn chưa đủ. Lúc này Thanh Thủy lại nghiêm túc nói. Chủ nhân một cái, Thanh Thủy một cái, trong một phạm vi nhất định, chủ nhân cho lực lượng vào trong cái chuông này, lát một chút, ta sẽ biết được vị trí của chủ nhân. Thì ra còn phải cho lực lượng vào nữa, mà cũng phải thôi, nếu chỉ lắc lắc đơn thuần, vậy thì chỉ đi trên đường quá nhanh là nó cũng phát ra tiếng văng rồi, như vậy há chẳng phải ra tín hiệu sai lầm cho nàng hay sao? Trong lòng cảm thấy thật thần kỳ, Phó Thư Bảo nhận lấy một chiếc chuông, rồi buột miệng nói. Thanh Thủy, sao ngươi lại luyện chế ra thứ đồ này? Thanh Thủy dịu dàng đáp. Vào giai đoạn này, chủ nhân thường dễ gặp nguy hiểm, Thanh Thủy ăn không ngon ngủ không yên, nên nghĩ ngợi rất lâu mới nghĩ ra việc luyện chế loại chuông liên thể này. Mục đích là để khi chủ nhân gặp nguy hiểm ta có thể nhanh chóng tới kịp mà ứng cứu. Ngừng lại một lát rồi nàng lại cười ngọt ngào nói. Chủ nhân đừng quên nhé, Thanh Thủy cũng là một luyện lực sĩ đấy. Đúng vậy, nàng không chỉ là một luyện lực sĩ, mà còn là một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, cấp cao nhất trong các cảnh giới đã biết. Biến nàng thành luyện nhân nữ nô, chỉ là xóa đi phần ký ức nàng chính là tông chủ của băng nguyên tĩnh tâm các, chứ không xóa đi phần ký ức là một luyện lực sĩ, hơn nữa năng lực của nàng ở phương diện này cũng khá mạnh. Ừ, ta thử nhé. Phó Thư Bảo cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cầm chiếc chuông liên thể lên và cho một dòng nguyên tố lực vào trong, sau đó tiện tay lắc lắc một cái, đông vang lên tiếng kêu ho NG, ngay cả chiếc chuông trong tay Thanh Thủy cũng vang lên tiếng kêu ho NG kỳ lạ. Lắc một chiếc chuông bình thường, tiếng kêu đinh đinh sẽ vang lên lanh lảnh. Nhưng chiếc chuông liên thể này sau khi cho năng lượng vào lại phát ra tiếng kêu ho NG, đây rõ ràng là một trong những khác biệt giữa hai loại chuông này. Chủ nhân, giờ ngài có thể vào trong rồi, nhớ là, hễ có nguy hiểm thì lập tức dùng cách của ta để lắc chuông liên thể đó. Thanh Thủy lại đem chiếc chuông liên thể của nàng buộc vào dây lưng. Phó Thư Bảo gỡ chiếc chuông bằng vàng của mình xuống và đeo chiếc chuông liên thể mà Thanh Thủy đưa cho lên, sau đó lại đưa cho Thanh Thủy chiếc chuông bằng vàng của mình, cười đáp. Cái này để ngươi chơi tạm, ta vào trong đó một lát rồi ra. Thanh Thủy cười khanh khách, vui vẻ nhận lấy chiếc chuông vàng mà Thư Bảo vừa đưa. Những thứ phát sáng lấp lánh. Đó chính là niềm yêu thích vĩnh hằng của nàng. Chỉnh sửa lại y phục, Phó Thư Bảo đi về phía cửa lớn của Đế quốc Luyện Lực Sĩ Hội Sở. Có chuông liên thể của Thanh Thủy rồi, sự an toàn của hắn cũng có thêm một phần đảm bảo to lớn, bởi vậy, một chút căng thẳng còn sót lại trong hắn đã biến mất từ bao giờ. Bốn thị vệ đứng hai bên của lớn cùng nhìn vào Phó Thư Bảo. Từ lực tràng lực lượng không chút che đậy của họ có thể thấy, tất cả bọn họ đều là lực sĩ cấp linh lực. Một thị vệ canh cửa bình thường đã có đạt được tới cấp này. Có thể đoán được thực lực của Luyện Lực Sĩ Hội Sở khủng khiếp tới mức nào. Đứng lại. Một thị vệ thân hình to lớn chắn ngang lối đi của Phó Thư Bảo. Ha ha, vị đại ca này, một chút lòng thành. Phó Thư Bảo mở lòng bàn tay, trong tay hắn là 4 kim tệ. Theo kinh nghiệm trước đây của hắn, 4 kim tệ này chắc chắn sẽ mua đứt cả 4 thị vệ, nhưng không ngờ đối phương chỉ nhìn vào nó đầy lãnh đạm, khinh thường nói. Chỗ này không phải cứ có tiền là vào được, muốn vào, phải dựa vào thực lực. Thực lực như thế nào? Phó Thư Bảo hỏi. Người thị vệ đó nói. Đế quốc luyện lực sĩ hội sở cung cấp khảo hạch và phát huy hiệu luyện lực sĩ cho tất cả các luyện lực sĩ có nhu cầu. Nếu ngươi có thực lực ấy, sau khi thông qua khảo hạch, đích thân hội trưởng của chúng ta sẽ trao huy hiệu cho ngươi. Nếu ngươi bằng lòng trở thành một thành viên của hội sở, ngươi còn có thể nhận được tiền lương và được hưởng những đãi ngộ tốt nhất mà chúng ta cung cấp, ví dụ như giao lưu giữa các luyện lực sĩ, mua bán tài liệu. Vậy phải làm sao mới có thể thông qua khảo hạch? Thị vệ đó lại nói. Rất đơn giản, phóng thích nguyên tố hỏa của ngươi, đó là điều kiện tất yếu để vào cửa, sau đó sẽ có một khảo quan chuyên trách khảo hạch năng lực luyện khí của ngươi, vì thế, nếu ngươi muốn vào, bây giờ có lẽ nên cho bọn ta xem nguyên tố hỏa của ngươi. Nguyên tố hỏa là đặc trưng cơ bản nhất của một luyện lực sĩ, đế quốc luyện lực sĩ đưa ra điều kiện vào cửa như vậy thật ra cũng là chuyện rất bình thường, đơn giản mà thực dụng. Phó thư bảo đút hai tay vào túi quần, để hai bàn tay hắn dính đầy thứ bột màu trắng đã chuẩn bị sẵn, sau đó hắn mới rút tay ra, đưa về phía trước, trong nháy mắt, hai ngọn nguyên tố hỏa không màu trong suốt đã xuất hiện trên hai lòng bàn tay. Bốn thị vệ nhìn lướt qua một lượt, rồi thị vệ vừa rồi lại nói. Được rồi, vào trong đi. Vào trong đó rồi sẽ có người tới nói chuyện với ngươi. Đa tạ. Phó thư bảo cười nhạt đáp, thu nguyên tố hỏa trong tay lại, ung dung bước qua cửa lớn đi vào trong. Thực ra, trước khi đến đế quốc luyện lực sĩ hội sở này, hắn đã biết hết những quy tắc liên quan rồi. Bột phấn màu trắng trong túi quần hắn thực ra chính là bạch lân phấn, một tài liệu rất phổ biến trong các tài liệu luyện lực sĩ. Nó tuy không đáng tiền, nhưng lại có thể che giấu ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn, biến nó thành một nguyên tố hỏa bình thường. Ngũ sắc nguyên tố hỏa là đặc trưng khi tu luyện luyện thiên thần quyển, cũng là chiêu bài có 102 của luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong. Hắn không muốn chỉ vì tìm tên sư phụ khách làng chơi A Lý mà để lộ việc này cho nhiều người biết. Đây cũng chính là nguyên nhân mặc dù hắn biết quy tắc vào cuộc nhưng vẫn muốn dùng kim tệ để mua chuộc thị vệ. Chương 182, Quý công tử nghèo túng. Bước vào cửa là một dãy hành lang dài, dưới đất là những viên gạch cổ xưa in hẳn dấu vết thời gian, hai bên tường treo đầy áo giáp và vũ khí, khiến cho người khác có cảm giác thật trang nghiêm. Ra khỏi hành lang là đại sảnh luyện lực sĩ trải rộng, trên mái vòm cách mặt đất ít nhất 10 mét, treo một chiếc đèn chùm bằng thủy tinh cực lớn, hàng trăm ngọn đèn dầu cùng tỏa sáng, chiếu rọi khắp không gian rộng lớn này. Trên bốn bức tường là những bức họa về luyện lực sĩ, trông giống như một cuốn sách lịch sử được trải phẳng vậy. Hai bên đại sảnh đều có một dãy hành lang, có lẽ đó chính là thông đạo để tiến vào bên trong tòa thành cổ xưa này. Trước cửa hai thông đạo là các lực sĩ thị vệ có thực lực cao cường canh gác. Mỗi thông đạo có 4 cửa, tổng cộng là 8 thị vệ. Trên khuôn mặt của cả 8 thị vệ đó đều không lộ nét cười, thần thái nghiêm túc. Trong đại sảnh phó thư bảo còn thấy mấy người đang trụm đầu lại bàn luận gì đó, lúc hắn nhìn quanh bốn phía để tìm sư phụ khách làng chơi có mái tóc bóng loáng của mình thì thấy một nam nhân trung niên đi về phía hắn. Ta là Lưu Chuẩn, là người trông coi phân hội ở kinh thành Tú Quốc của Hội Đế Quốc Luyện Lực Sĩ, chắc hắn ngươi là luyện lực sĩ muốn đến đây để khảo hạch đó phải không? Trên khuôn mặt nam nhân tự xưng là Lưu Chuẩn nở một nụ cười thân mật, giọng nói của hắn cũng nhẹ nhàng nho nhã. Đúng vậy. Phó thư bảo không nhìn về phía mấy người đang bàn luận nữa, điều khiến hắn thất vọng là hắn vẫn không phát hiện tung tích của A Lý sư phụ. Vậy, xin hỏi quý tính đại danh của công tử là gì? Ánh mắt Lưu Chuẩn vẫn dán vào phó thư bảo, trong đôi mắt hắn chứa đầy sự kinh ngạc. Theo hắn đoán, phó thư bảo cũng chỉ chạc 17-18 tuổi, mà hắn đã có thể phát ra nguyên tố hỏa thì chắc hẳn phải có tư chất thượng thừa. Thật ra, đó cũng chính là lý do khiến hắn ăn nói lễ phép lịch sự như thế. Ta. Phó thư bảo. Phó công tử, mời ngươi đi theo ta, hôm nay cùng tham gia luyện lực sĩ khảo hạch với ngươi còn có hai người khác nữa. Lưu Chuẩn dẫn phó thư bảo đến chỗ đám người đang bàn luận. Tổng cộng có 4 người đang ngồi bàn bạc, trong đó một người có dáng cao gầy, tuổi chừng 60, ông ta cũng đeo một chiếc huy hiệu của hội sở đế quốc luyện lực sĩ giống như Lưu Chuẩn, hiển nhiên là một thành viên ở đây. Trong 3 người còn lại thì có một là nữ, tuổi khoảng 10 mấy, khuôn mặt thanh tú đoan trang, khí chất bất phàm, ánh mắt trong trẻo khác thường, tạo cho người ta cảm giác cổ quái. 2 người còn lại đều là nam thanh niên, tuổi chừng 20, một người thì mặc cẩm y hoa phục, khuôn mặt toát lên khí chất tôn quý, còn người kia thì quần áo thô kệch, cốt cách thô lỗ, lông mày đen rậm không giấu nổi vẻ hùng hãn trong ánh mắt. Nhìn qua một lượt, trong lòng phó thư bảo đã có những phán đoán sơ bộ. Nam nhân chạc 60 đeo huy hiệu giống Lưu Chuẩn có lẽ là khảo quan phụ trách khảo hạch các luyện lực sĩ. 2 nam thanh niên chắc là 2 luyện lực sĩ mà Lưu Chuẩn vừa nhắc tới cũng đến tham gia khảo hạch như hắn. Còn về cô bé khoảng 10 mấy tuổi kia, hắn không nghĩ rằng trên thế gian này còn có ai mới chừng ấy tuổi đã trở thành luyện lực sĩ, còn cô bé ấy, chắc chắn là đứa trẻ ham vui có quan hệ gì đặc biệt nên mới vào đây được. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, Phó Thư Bảo đã hình thành một thói quen, đến bất kỳ chỗ nào hắn cũng phải quan sát mọi thứ. Từ địa hình đến lối thoát có thể, và quan trọng nhất là những người ở đó. Kha kha, để ta giới thiệu mọi người với nhau. Lưu Chuẩn cười nói. Vị này là Phó Thư Bảo Phó Công Tử, đến tham gia khảo hạch, còn vị này là khảo quan sử trụ, là luyện lực sĩ cấp linh lực, ngài ấy phụ trách buổi khảo hạch hôm nay. Vị này là Chu Gia Công Tử Chu Di Mộng Chu Công Tử từ Kinh Thành đến, vị còn lại là Nguyệt Thanh Nguyệt Công Tử của Tắc Tộc, đến từ Thảo Nguyên Mục Mã. Ngưng một chút, rồi ánh mắt của Lưu Chuẩn mới dừng lại ở cô bé ngây thơ nọ và tiếp. Đây là em gái của Chu Công Tử Chu Huyền Nhi Tiểu Thư, nhưng cô ấy không đến đây để tham gia khảo hạch. Sớm muộn gì cũng có ngày ta đến đây để tham gia khảo hạch thôi. Quản sự Lưu Chuẩn vừa dứt lời, Chu Huyền Nhi đã bung ra một câu đầy khẩu khí. Trong đại sảnh bỗng chốc rộn vang tiếng cười. Chu Di Mộng cười nói. Để Phó Công Tử chê cười rồi, vốn dĩ muội muội không nên tới những nơi thế này, nhưng nó cứ quấn lấy ta cả ngày đòi đi theo, hết cách đành phải để nó tới đây. Chu Công Tử không cần phải ngại, thường ngày ta cũng rất thích trẻ con. Phó Thư Bảo tươi cười đáp, đang lúc cười nói. Ánh mắt Phó Thư Bảo chợt dừng lại trên ống tay áo của Chu Di Mộng, một miếng mảnh vá không có gì nổi bật đột nhiên lọt vào tầm mắt hắn. Vừa rồi nghe quản sự Lưu Chuẩn giới thiệu về Chu Di Mộng, thì hắn là con cái Chu gia ở Kinh Thành, những lời hắn nói cũng đầy lễ phép, cung kính, nhưng tại sao một công tử con nhà thế gia lại mặc y phục có miếng vá được? Quan sát kỹ lưỡng hơn, nhìn bên ngoài, y phục Chu Di Mộng mặc đều là cẩm y hoa phục, nhưng thực chất nó đã phai màu vì giặt nhiều, thậm chí phần vải ở cổ áo còn sứt cả chỉ. Vì đây là lần đầu gặp mặt nên Phó Thư Bảo cũng không tiện nhìn lâu, chỉ quan sát qua loa rồi xem như chẳng có việc gì và rời ánh mắt đi chỗ khác, trong bụng nghĩ thầm. Vị Chu Di Mộng này khí chất bất phàm, so với mấy tên quý tộc như Tú Cắt hay La Kiệt thì còn hơn gấp mấy chục lần, có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia cảnh sa sút rồi cũng nên. Lúc này Chu Huyền Nhi lại xen vào một câu, câu này rõ ràng là nhằm vào Phó Thư Bảo. Hừ, ai nói ta trẻ con? Bây giờ ta đã tự giặt quần áo, tự nấu cơm rồi đấy. Đại sảnh lại rộn vang tiếng cười, Phó Thư Bảo vội vàng lên tiếng xin lỗi. Cô bé này cũng thật ghê gớm, lanh trí không thua gì người lớn. Ngay lúc nhận lỗi với Chu Huyền Nhi bướng bỉnh mà lanh lợi, Phó Thư Bảo lại phát hiện ra, y phục Chu Huyền Nhi mặc cũng chẳng khá hơn Chu Di Mộng là mấy. Vải may y phục tuy là loại tơ lụa thượng hạng, nhưng màu áo cũng đã phai đi nhiều, nhiều chỗ còn bị sần chỉ. Thật ra, khi nhìn thấy những thứ đó, Phó Thư Bảo cũng thấy hiếu kỳ về huynh muội nhà họ Chu này. Người có thể khiến quản sự Lưu Chuẩn tôn kính như vậy, thân thế chắc chắn không tầm thường, tại sao gia cảnh lại sa sút đến như vậy? Trái lại, tên thanh niên tên Nguyệt Thanh gì đó lại cứ im lặng suốt, đứng cùng mọi người mà mặt hắn vẫn lạnh tanh, ở hắn toát ra vẻ lão luyện, già dặn hơn nhiều so với tuổi của hắn. Tiếng cười vừa dứt, khảo quan sử trụ đống lên tiếng. Ba vị công tử theo ta nào, giờ chúng ta cùng đến đại sảnh thí luyện để tiến hành khảo hạch. Nói xong, sử trụ đi về phía hành lang bên phải. Ta cũng muốn đi. Chu Huyền Nhi nhanh nhỏ nói. Chu Di Mộng nghiêm mặt đáp. Muội muội, muội đến được chỗ này là Lưu Chuẩn thúc thúc đã ưu ái muội lắm rồi, đừng gây chuyện nữa, nghe lời ca ca, ở lại đây, ca ca sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Chu Huyền Nhi đáp. Ca ca đã tham gia khảo hạch 3 lần rồi, lần này nhất định sẽ được, tối qua muội nằm mơ, muội mơ thấy ca ca trở thành hội viên của hội sở đế quốc luyện lực sĩ đó. Đôi mắt Chu Di Mộng thoáng ẩn hiện nét trầm tư, hắn vô vô lên đầu Chu Huyền Nhi đầy yêu thương. Sau đó mới đi theo sử trụ vào hành lang bên phải, Nguyệt Thanh thì theo sát ngay sau sử trụ, hắn là người đầu tiên trong 3 người tham gia khảo hạch, Chu Di Mộng ở vị trí thứ 2, Phó Thư Bảo là người theo sau cùng. Chương 183, kẻ mới nổi đơn trưởng phát hỏa, 1. Cảm giác hiếu kỳ trong lòng về anh em nhà họ Chu càng lúc càng lớn, một công tử gia thế sa sút tham gia khảo hạch, mục đích là để trở thành hội viện của hội sở đế quốc luyện lực sĩ, nhưng đã 2 lần liền không đạt được mục đích, vì sao lại thế nhỉ? Ngoài vấn đề này ra, trong lòng hắn thật ra cũng chẳng mấy để tâm tới lần khảo hạch này, bản thân hắn chính là một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, tự hắn cũng có thể hoàn thành việc luyện chế, hắn còn có ngũ sắc nguyên tố hỏa, chẳng cần tới sự công nhận của đế quốc luyện lực sĩ làm gì, mục đích hắn tới đây là để tìm tên khách làng chơi A Lý sư phụ, nhưng hắn không có cơ hội để có thể hỏi hay tìm kiếm sư phụ hắn, vì thế cảm giác trong hắn bây giờ rất mâu thuẫn. Bỏ đi, đã đến đây rồi thì cứ tham gia khảo hạch. Chứng tỏ thực lực của mình một chút cũng chẳng mất mát gì, biết đâu lúc đó lại càng có cơ hội để tìm được A Lý sư phụ cũng nên. Gạt bỏ những mâu thuẫn trong lòng, Phó Thư Bảo chấn định tinh thần, theo sát Chu Di Mộng tiến vào hành lang bên phải. Ngay lúc 4 người họ đi vào hành lang, Chu Huyền Nhi nắm chặt 2 tay, thì thầm nói. Ca ca, huynh nhất định sẽ thành công. Huyền Nhi, yên tâm đi, ta thấy lần này ca ca con sẽ thành công thôi, nó cũng đã có kinh nghiệm tham gia khảo hạch mà. Lưu Chuẩn cười đáp, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không đi cùng 4 người họ. Cái tên đeo nhẫn vàng đầy tay đó chắc chắn là con cháu nhà giàu mới nổi, còn là áo lượt tiểu đó, mà cũng tham gia khảo hạch, liệu hắn có thể thành công không? Chu Huyền Nhi buột miệng nói. Nhà giàu mới nổi. Khoe miệng Lưu Chuẩn ẩn hiện nụ cười kỳ quái. Huyền Nhi, nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài. Trong ba người tham gia khảo hạch lần này, ta cảm thấy tên mới nổi mà ngươi vừa nói mới chính là người có thực lực mạnh nhất đấy. Chu Huyền Nhi không nói nữa, đôi mắt sáng long lanh của cô bé cứ nhìn chằm chằm vào hành lang bên phải, không biết trong cái đầu bé nhỏ kia đang nghĩ những gì nữa. Đi dọc hết hành lang bên phải, ba người họ được sử trụ dẫn đến một đại sảnh to gấp dưới đại sảnh luyện lực sĩ lúc nãy. Chính giữa đại sảnh bày 8 cái luyện đỉnh. Cạnh 4 bức tường là các kệ hàng được bài trí rất gọn gàng, bên trên nó là các tài liệu cần dùng cho việc luyện chế lực luyện khí, các tài liệu cũng được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự. Đây chính là nơi các luyện lực sĩ tham gia khảo hạch đại sảnh thí luyện. Vừa bước vào đây, người ta có thể cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào ngập tràn trong không khí, đó chính là linh năng tỏa ra từ các tài liệu ở đây. Ngoài 8 chiếc luyện khí đỉnh và kệ hàng chứa tài liệu nhuốm màu thời gian, trong đại sảnh thí luyện còn có rất nhiều bức họa và điêu khắc về luyện lực sĩ, tất cả những thứ này được bài trí trong cùng một không gian, khiến cho cả căn phòng tràn đầy không khí lịch sử, và cũng thật thần bí. Khảo quan sử trụ đi trước nhất đông quay người lại, lạnh nhạt nói. Chắc hẳn các ngươi đã biết quy tắc khi tham gia khảo hạch, nhưng theo quy định, ta vẫn phải thuật lại một lượt các quy tắc này. Háng giọng một lát rồi hắn lại tiếp. Ta nghĩ các ngươi đều đã biết tài liệu luyện chế lực luyện khí đáng giá thế nào, mà hàng năm số lượng các luyện lực sĩ đến tham gia khảo hạch vẫn đông như kiến, vì thế dù là hội sở đế quốc luyện lực sĩ cũng không thể gánh vác nổi khoản chi lớn như thế, cho nên các loại tài liệu dùng để khảo hạch các ngươi phải tự mua, xét trên tiền để công bằng liêm chính và có lợi cho con đường phát triển luyện lực sĩ sau này, ta đảm bảo, những tài liệu mà các ngươi mua là những tài liệu có giá thành thấp. Nhất, sở hội đế quốc luyện lực sĩ sẽ không kiếm trác gì từ các ngươi cả. Khoe miệng Chu Di Mộng hiện lên nụ cười khổ sở, liếc mắt nhìn sang, Phó Thư Bảo phát hiện ra bàn tay hắn sờ lên túi tiền mà cứ run run. Nguyệt Thanh trầm mặc nãy giờ thì không có vẻ quấn bách như vậy, nhưng thần sắc hắn cũng đầy căng thẳng. Dù sao thì luyện lực sĩ cũng là một nghề đốt tiền, bất cứ một loại tài liệu lực luyện khí nào cũng có giá cắt cổ, không phải người bình thường nào muốn mua cũng mua được. Từ thần thái quấn bách của Chu Di Mộng có thể thấy hắn đã chuẩn bị rất lâu cho lần khảo hạch này. Đặc biệt là chuyện tích góp một món tiền lớn như thế để tham gia khảo hạch. Lúc này khảo quan sử trụ lại cao giọng nói. Đề mục khảo hạch lần này vẫn là luyện chế vũ khí lực luyện khí đơn giản nhất, các ngươi có thể mua các loại vũ khí đạt chuẩn như đao kiếm và các tài liệu liên quan khác, giờ ta sẽ nói qua về giá cả của các tài liệu liên quan. Luyện chế một vũ khí lực luyện khí, những loại đao kiếm dùng kim thiết bách luyện chế tạo tất nhiên không thể thiếu được, tỏa hồn thạch cũng là tài liệu bắt buộc, linh thú lực đan cũng vậy, ngoài ra còn phải có những phụ liệu khác. Mà chỉ riêng chiến đao làm bằng kim thiết bách luyện cũng phải mất 80 kim tệ rồi, một viên tỏa hồn thạch cũng đáng giá 100 kim tệ, một viên linh thú lực đan cấp phổ linh có giá 900 đến 1000 kim tệ, vì thế, chỉ tính riêng 3 loại tài liệu chính cũng có giá hơn 1000 kim tệ, cộng thêm một đống linh các loại phụ liệu linh tinh nữa, thì luyện chế một chiến đao lực luyện khí phổ biến nhất, thấp cấp nhất cũng phải mất khoảng 1300 kim tệ. Ha, lần này nếu lại thất bại nữa thì ta chắc chắn sẽ không trở mình nổi, không thể lo đủ tiền để tham gia khảo hạch nữa. Chu Di Mộng cười khổ lẩm bẩm, sắc mặt hắn cực kỳ mệt mỏi và căng thẳng. Những lời lẩm bẩm ấy tuy rất nhỏ, nhưng Phó Thư Bảo vẫn nghe thấy. Sử bà bá, ta chỉ gom được 1200 kim tệ, đây là tiền bán căn nhà của tổ tiên mới có, tính đi tính lại vẫn thiếu 100 kim tệ, ta sẽ chọn một viên tỏa hồn thạch thứ phẩm không đáng tiền vậy. Trong túi không có tiền, tuy khó mở miệng nhưng Chu Di Mộng vẫn bất chấp khó khăn để đưa ra lựa chọn bất lợi như vậy. Khảo quan sử chủ đáp. Chu công tử, cậu phải nghĩ cho kỹ đó. Tỏa hồn thạch thứ phẩm tuy không mất tiền mua nhưng dùng nó để luyện chế lực luyện khí thì tỷ lệ thành công sẽ cứ thấp, nếu không thì... Chu Di Mộng cắt ngang lời khảo quan sử chủ đáp. Sử bà bá, ta đã phụ lòng các vị 2 lần rồi, số tiền nợ lần trước còn chưa trả nổi 1 đồng, lần này dù thế nào ta cũng sẽ không để các vị phải rút hầu bao giúp ta nữa, thực ra, lúc ở nhà ta cũng đã tính rồi, ta có lòng tin là mình sẽ làm được. Cũng được, nếu cậu đã có lòng tin như vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Các ngươi nộp tiền mua tài liệu xong là có thể bắt đầu chế luyện rồi. Khảo quan sử trụ khẽ thở dài, nhìn sắc mặt ông ta bây giờ cũng thấy ông ấy không đánh giá cao lòng tin của Chu Di Mộng làm ấy. Vốn chỉ định đối phó cho xong chuyện, Phó Thư Bảo cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nộp 1300 kim tệ, linh các tài liệu để luyện chế một thanh chiến đao lực luyện khí, rồi chọn bừa một chiếc luyện khí đỉnh. Các ngươi có 2 giờ đồng hồ cắt để hoàn thành luyện chế, giờ hay bắt đầu đi. Khảo quan sử trụ trầm giọng nói. Quát khẽ mấy tiếng, Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh bắt đầu luyện chế cùng lúc, nguyên tố lực của họ tỏa ra mạnh mẽ, năng lượng trong sảnh thí luyện khẽ va vào nhau, tạo ra những gợn sóng năng lượng khuếch tán xung quanh như gió thổi qua mặt hồ vậy. Gợn sóng ấy tuy vô hình, nhưng mọi người trong sảnh đều có thể cảm nhận được. Nhưng nguyên tố hỏa tỏa ra từ lòng bàn tay của Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh chỉ to bằng đầu ngón tay cái. Bằng kinh nghiệm tích lũy bấy lâu, không khó nhận ra năng lực tu vi của Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh chỉ mới vừa bước vào cấp luyện lực sĩ mà thôi chặt hở. Nguồn, Vip Van Đần. Không nhìn họ nữa, Phó Thư Bảo đột nhiên xuất trưởng, tay phải của hắn vỗ lên luyện khí đỉnh, một tiếng phịch vang lên, ngay sau đó, sóng năng lượng lại tỏa ra tứ phía, cường độ còn mạnh hơn vài phần so với cường độ sóng của cả Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh gộp lại. Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh đều đã tiến vào trạng thái luyện chế không minh, họ không còn để ý đến mọi việc xung quanh, cũng chẳng thể phân thần mà có bất kỳ cảm thán nào với cách phát hỏa có phần khoa trương của Phó Thư Bảo, nhưng khảo quan sử trụ đang đứng đó quan sát thì trợn cả mắt lên, thậm chí cằm của hắn xem chút nữa còn rơi cả xuống chân. Đơn trưởng phát hỏa, chuyện này. Ngay cả hội trưởng đại nhân năm xưa cũng không dám khoa trương như thế. Thiếu niên ăn mặc như tên nhà giàu mới nổi này là thần thánh phương nào chứ? Trong đầu khảo quan sử trụ toàn là dấu chấm hỏi, cái này nối tiếp cái kia. Nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến ông ta khinh hãi hơn nữa, tên mới nổi đơn trưởng phát hỏa ấy một tay thiêu đốt luyện khí đỉnh, tay còn lại không ngừng rắc một thứ bột màu trắng vào tay kia. Thật ra, Phó Thư Bảo chẳng hề có ý làm trò gì cả, chỉ trách ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn thật quá quỷ dị, mà quỷ dị thường dễ khiến người ta chú ý, một người có thể làm khảo quan cho đế quốc luyện lực sĩ hội sở như sử trụ sao có thể không liên tưởng tới luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong. Sao có thể không liên tưởng tới luyện thiên thần quyển được chứ? Vì vậy, việc phân thần để rắc bột lần trắng vào lòng bàn tay phải khiến thay đổi ánh sáng của ngũ sắc nguyên tố hỏa là chuyện bắt buộc phải làm. Lúc này đôi mắt của khảo quan sử trụ còn mở to hơn nữa, trán ông nổi đầy gân xanh. Ôi, trời ơi, chỉ một góc ở lòng bàn tay hắn đã phát ra được nguyên tố hỏa như thế, chuyện này. Chỉ có các luyện lực sĩ cấp linh lực mới có thể kích phát được nguyên tố hỏa. Nhưng, tiểu tử này xem ra mới chỉ khoảng 17-18 thôi. Ở tuổi ấy mà có thể trở thành luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực đã là kỳ tích rồi, hắn làm sao có thể là một luyện lực sĩ cấp linh lực được. Hào hào. Càng kéo dài thời gian thì xác suất bại lộ ngũ sắc nguyên tố hỏa càng lớn, không còn lựa chọn nào khác, Phó Thư Bảo đành phải nâng nguyên tố lực trong đan điền lên tới cực hạn. Vì thế, luyện khí đỉnh đang bị thiêu đốt bởi ngũ sắc nguyên tố hỏa biến màu đột nhiên phát ra những tiếng long long. Sự dao động của các sóng năng lượng cũng được tăng cường, từng đợt sóng lan tỏa. Có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đơn trưởng phát hỏa lại có thể tạo ra uy thế này ư? Không thể nào. Ta đường đường là một luyện lực sĩ cấp linh lực cũng không thể luyện chế lực luyện khí giống như hắn. Rốt cuộc tên tiểu tử này là ai? Còn nữa, thứ bột màu trắng mà hắn đang thêm vào rõ ràng là bột lân trắng loại bình thường nhất. Tên tiểu tử này đang định chơi trò đốt lửa hay là đang luyện chế lực luyện khí đây? Chắc chắn những trò quỷ dị liên tiếp của Phó Thư Bảo đã khiến khảo quan sử trụ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nếu giờ Phó Thư Bảo lại làm thêm trò ly kỳ gì mới, không chừng ông ta sẽ thổ huyết mà ngất ra đây mất thôi. Khi luyện chế bất kỳ một lực luyện khí nào thì thần trí cũng phải duy trì ở trạng thái không minh. Trên thực tế, mặc dù không ngừng rắc thêm bột lân trắng vào lòng bàn tay phải, nhưng thần trí hắn vẫn luôn ở trạng thái không minh, còn việc thêm bột lân trắng chỉ là hành động máy móc mà thôi, nó chỉ chịu sự khống chế của tiềm thức chứ không chịu sự khống chế của ý thức chủ quan. Việc này nhìn thì đơn giản, nhưng liệu có mấy ai làm được? Bởi vì việc này không chỉ cần có tố chất tâm lý cực kỳ tốt, mà còn cần tới khả năng khống chế và hiểu biết cực rõ đối với cơ thể. Theo thời gian trôi đi, viên linh thú lực đan khảm trên chuôi đao giống như một chồi non đang nảy mầm. Với sự bồi dưỡng của nguồn linh năng mạnh mẽ, những chồi non mảnh như sợi tơ ấy cứ vươn dài mãi trên thân đao. Thực ra, nếu đem phân tích hành động luyện chế lực luyện khí của một luyện lực sĩ sẽ thấy, nó chỉ đơn giản là dùng lực lượng của 5 loại nguyên tố trong nguyên tố hỏa để phân giải và làm thay đổi kết cấu của vật chất. Sau đó dùng linh năng có trong các tài liệu và năng lượng lực lượng của bản thân để bồi dưỡng linh thú lực đan, khiến nó hình thành nên những thông đạo như ma mạch. Việc này cũng giống như nông phu trồng lúa vậy, phải làm cỏ, xới đất, bón phân, rồi thì hạt giống mới nảy mầm được. Trong lực luyện khí, thực ra hạt mầm chính là linh thú lực đan. 2 giờ đồng hồ cắt đã trôi qua trong vô thức. Vành! Luyện khí đỉnh trước mặt Phó Thư Bảo đống chấn động mạnh, phát ra tiếng kêu trầm vang như vậy. Tiếp đó hắn thu tay phải lại. Phủi đi nhưng hạt bột lân còn dính trên tay. Khảo quan sử trụ vẫn quan sát Phó Thư Bảo nãy giờ rảo bước đi tới, nhìn Phó Thư Bảo một cái rồi đưa tay vào trong luyện khí đỉnh và lấy ra thanh chiến đao lực luyện khí vừa được luyện chế. Dưới sự vận hành và bồi dưỡng của năng lượng lực lượng, những đường mao mạch to và thô đã trở nên mảnh như tơ, mật độ cân đối, đầu và đuôi kết nối bền chặt. Tự nhiên, linh thú lực đan cấp phổ linh thuộc tính kim đã tương khảm và dung hợp vô cùng xuất sắc, không hề có chút tì vết nào, linh năng phân tán mạnh. cả thanh đao ẩn chứa sự tàn bạo. Thanh chiến đao lực luyện khí này quả là thứ thượng hạng. Nhìn qua một lượt, khảo quan Sử Trụ nói đầy kích động. Phó công tử, ngươi đã vượt qua lần khảo hạch này, ngươi cũng là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực xuất sắc nhất mà ta từng gặp. Ông ta ngừng giữa chừng là bởi chưa thể tìm ra được một từ thích hợp để miêu tả hắn, nếu nói đúng như những gì đang nghĩ, thì phải là. Ngươi là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực kỳ quái nhất, biến thái nhất mà ta từng gặp. Phó thư bảo cười đáp. Sử Trụ khảo quan quá lời rồi. Phó công tử, ngươi là học đồ của lực sĩ học viện nào vậy? Sư phụ của ngươi là ai? Đây là vấn đề mà khảo quan Sử Trụ muốn được biết nhất. Trong mắt ông, một thiếu niên kỳ lạ và đặc biệt thế này thì sư phụ chắc chắn phải là một cao nhân, không chừng còn là hội viên của Sở hội Đế quốc luyện lực sĩ cũng nên. Ai ngờ Phó thư bảo lại thản nhiên đáp. Ta là lực sĩ học đồ của Hổ Thành lực sĩ học viện, huy hiệu mà ta từng có được chẳng qua chỉ là một chiếc huy hiệu của lực sĩ cấp chân lực mà thôi. Cái gì? Huy hiệu lực sĩ cấp chân lực? Thiếu niên giám đơn trưởng phát hỏa luyện chế lực luyện khí kia lại chỉ là lực sĩ cấp chân lực, còn là ở một nơi như Hổ Thành thôi ư? Khảo quan Sử Trụ rất muốn tin những gì Phó thư bảo vừa nói, nhưng lý trí và kinh nghiệm lại khiến ông không thể tin nổi. Phó thư bảo cười đáp. Sự thật quả đúng như vậy. Đây là lần thứ hai ta tham gia một buổi khảo hạch quý giá thế này, trước đó ta chỉ lĩnh được một huy hiệu lực sĩ cấp chân lực. Sự thật là, huy hiệu cấp chân lực đó giờ cũng chẳng biết đã quẳng vào xó nào rồi, còn lần này, nếu không phải vì tìm sư phụ khách làng chơi đó thì hắn cũng sẽ chẳng tham gia lần khảo hạch luyện lực sĩ này làm gì. Với hắn, huy hiệu và danh tiếng là những vật ngoài thân, quan trọng nhất vẫn là thực lực chân chính. Đúng vào lúc ấy, luyện khí đỉnh của Nguyệt Thanh và Chu Di Mộng cũng phát ra một tiếng oành. Bọn họ cũng đã kết thúc luyện chế. Chương 184, tư trợ của tên nhà giàu mới nổi. Tuy sắc mặt của Nguyệt Thanh rất căng thẳng, nhưng ánh mắt hắn đã thoải mái hơn, dường như gánh nặng trong lòng đã được chút bỏ, xem ra, hắn rất tin tưởng vào lần luyện chế này. Chu Di Mộng thì hoàn toàn trái ngược, thần sắc hắn u ám, đôi lông mày nhíu lại, trong ánh mắt hắn khó giấu nét muộn phiền và tự trách. Thật ra, từ ánh mắt hắn lúc này cũng có thể nhìn ra, lần này hắn lại thất bại nữa rồi. Một xu cũng làm khó được anh hùng hảo hán. Huống hồ là một số tiền lớn cả trăm kim tệ. Chọn một khối tỏa hồn thạch miễn phí tuy có thể tiết kiệm được 100 kim tệ, nhưng tỏa hồn thạch là thứ quan trọng để tịch tụ ý niệm luyện chế, nếu phẩm chất của nó quá thấp, ý niệm luyện chế sẽ có sai sót và dẫn đến thất bại. Chu Di Mộng không phải không hiểu điều này, nhưng quả thực hắn không thể kiếm đâu ra thêm 100 kim tệ nữa. Khảo quan Sử Trụ đi kiểm tra vũ khí mà Nguyệt Thanh và Chu Di Mộng luyện chế được, kết quả đúng hệt như dự đoán, Nguyệt Thanh miễn cưỡng được thông qua, còn Chu Di Mộng thì lại thất bại lần nữa. Chu công tử, ngươi, khảo quan Sử Trụ định nói gì lại thôi, vào lúc thế này, ông cũng biết rằng có dùng lời an ủi gì đi nữa cũng không thể làm Chu Di Mộng ngôi ngoai được. Chu Di Mộng gượng cười mấy tiếng đáp. Thôi vậy, từ giờ trở đi ta không còn phải đến đây tham gia khảo hạch nữa, thế cũng đỡ cực thân. Khảo quan Sử Trụ thở một hơi dài, quy tắc là quy tắc, trong hội Sở Đế quốc luyện lực sĩ, có những quy tắc mà chẳng ai có thể vi phạm, chuyện của Chu Di Mộng ông thực lòng muốn rút, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Mới trải qua vài giây ngắn ngủi, mà Chu Di Mộng như già đi mấy tuổi, thở một hơi dài rồi hắn xoay người bước về phía cửa. Chờ chút. Phó thư bảo đột nhiên gọi Chu Di Mộng lại nói. Chu công tử, đại trượng phu phải biết tùy cơ ứng biến, chút trắc trở này cũng khiến ngươi mất lòng tin rồi sao? Còn nữa, ngươi nhận tâm để mọi mọi ngươi thất vọng vậy ư? Chu Di Mộng dừng bước, trầm ngâm đáp. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, phó công tử, để đấy đây khảo hạch, ta đã 5 lần 7 lượt đem bán hết tất cả gia sản. Mà cuối cùng cũng chỉ nhận được kết quả như vậy, ngươi nghĩ rằng còn có lời an ủi nào khiến ta dễ chịu hơn sao? Phó thư bảo cười đáp. Nếu ta bằng lòng giúp Chu công tử tham gia khảo hạch một lần nữa, không biết ngươi có đồng ý không? Hải Chu Di Mộng quay hẳn người lại, kinh ngạc nhìn phó thư bảo đăm đăm. Nếu đó chỉ là mấy chục ngân tệ, thì hắn cũng tin sẽ có người bằng lòng ra tay giúp đỡ, nhưng đây là món tiền lớn đến cả nghìn kim tệ, ai lại bằng lòng bỏ ra ngần ấy để giúp người không quen không biết chứ? Phó thư bảo lấy ra 2 ngân phiếu 1.000 kim tệ, không chờ Chu Di Mộng có biểu hiện gì, hắn đi thẳng đến trước mặt khảo quan Sử Trụ đem ngân phiếu nhét vào tay ông và nói. Đây là ngân phiếu 2.000 kim tệ, hãy để Chu công tử chọn lấy vài tài liệu để khảo hạch tiếp, không biết có được hay không. Khảo quan Sử Trụ ngây người ra một lúc mới cười khà khà đáp. Đương nhiên là được rồi, thực ra thì, mỗi lần khảo hạch, mọi người đều có thể thử 2 lần mà. Khoan đã. Chu Di Mộng nghi hoặc nói. Phó công tử. Ngươi định cho ta 2.000 kim tệ vậy sao? Nếu Chu Di Mộng biết rằng, Phó Thư Bảo đã từng đem 10 vạn kim tệ ra cược Hổ Thành Điền Đan sẽ đi giặt quần lót cho nữ bộc của hắn thì Di Mộng sẽ hiểu, hắn không nên hỏi những câu như vậy. Thế này đi, nếu ngươi cảm thấy khó nghĩ, thì sau khi thông qua khảo hạch, cứ mời ta đi ăn một bữa là được. Phó Thư Bảo cười đáp. Vậy xem như ta vay công tử đi. Sau này ta sẽ trả cho công tử. Chu Di Mộng như tìm lại được chút hy vọng. Lúc nãy, hắn vốn còn định từ chối lòng tốt không có lý do của Phó Thư Bảo, nhưng khi nghĩ đến Chu Huyền Nhi vẫn đang đứng chờ bên ngoài, nghĩ tới đôi mắt đầy ngây thơ và kỳ vọng của em gái, hắn chẳng còn dũng khí mà từ chối nữa. Sự việc có thay đổi, không khí trong sảnh thí luyện cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Chu Di Mộng bận rộn chọn lựa các tài liệu cho lần khảo hạch thứ hai, còn khảo quan sử trụ thì lấy ra hai huy hiệu luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực trao cho Phó Thư Bảo và Nguyệt Thanh. Là một tổ chức luyện lực sĩ quyền uy nhất thế giới, huy hiệu luyện lực sĩ do Sở hội Đế quốc luyện lực sĩ trao cũng có quyền uy không thể tranh cãi. Thực ra thì nó còn quyền uy hơn bất cứ huy hiệu luyện lực sĩ do Tú quốc hay bất cứ quốc đỏ nào trao tặng. Nó thông dụng trên toàn thế giới, không như những huy hiệu kia, chỉ thông dụng lên lãnh thổ bốn quốc. Chắc hẳn hai vị Sở hội Đế quốc luyện lực sĩ tham gia khảo hạch là vì muốn gia nhập hội Sở Đế quốc luyện lực sĩ chúng ta. Gia nhập Sở hội cũng chính là gia nhập quốc độ luyện lực sĩ thuộc sở hữu của chúng ta. Sở hội không chỉ mang đến cho các thành viên sự bảo vệ tốt nhất, mà còn cung cấp cho các thành viên một nơi giao dịch các loại linh tài. Sau này, khi đẳng cấp các vị được nâng lên, thì các vị cũng sẽ thu được nhiều cái lợi hơn. Vậy hai vị công tử có bằng lòng gia nhập hội Sở Đế quốc luyện lực sĩ của chúng ta không? Ánh mắt khảo quan sử trụ nhìn về phía Phó Thư Bảo, Nguyệt Thanh có gia nhập hay không ông ta không quan tâm, nhưng tên nhà giàu mới nổi đơn trưởng phát hỏa khiến ông ta luôn thấy thắc mắc này thì nhất định phải lôi kéo cho bằng được. Phải biết rằng, có được một luyện lực sĩ đã là chuyện vô cùng khó rồi, huống hồ lại là một thiên tài trong các luyện lực sĩ. Ta bằng lòng. Nguyệt Thanh cười đáp. Mục đích ta đến đây cũng là để gia nhập Sở hội Đế quốc luyện lực sĩ mà. Còn ngươi thì sao? Phó công tử. Khảo quan sử trụ có vẻ rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười đáp. Gia nhập thì phải cử hành nghi thức gì ạ? Đương nhiên rồi, chắc ý Phó công tử cũng muốn gia nhập phải không? Cuối cùng khảo quan sử trụ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai ngờ Phó Thư Bảo lại nói. Muốn ta gia nhập cũng được thôi, nhưng ta muốn có một người giúp ta chủ trì nghi thức. Thần sắc của khảo quan sử trụ có chút thay đổi. Người mà Phó công tử đang nói tới là ai vậy? A Lý. Phó Thư Bảo nói ra một cái tên. A Lý. Khảo quan sử trụ lắc đầu đáp. Phó công tử, chắc ngươi hiểu nhầm rồi, ở chỗ chúng ta chẳng có ai tên là A Lý cả. Không có A Lý sao? Phó Thư Bảo cười đáp. Vậy có ai tên là Tú Lý không? Giống như bị sét đánh, khảo quan sử trụ đứng sững tại chỗ. Chuyện Tam Vương tử giả mạo ở Hồng Càng Thành, chuyện bức chân dung, rồi chuyện kinh thành có việc đột nhiên rời đi, Tú Lực Hoàng đế lâm trọng bệnh. Không phải luyện lực sĩ nhưng lại được phân hội trưởng đế quốc luyện lực sĩ Sở hội kinh thành đích thân nên tiếp, tất cả mọi việc ấy, Phó Thư Bảo muốn không đem sư phụ khách làng chơi A Lý liên hệ với Tam Vương tử Tú Lý thần bí của Tú Quốc cũng khó. Nhưng, mặc dù có nghĩ đến việc ấy, trong lòng cũng mười phần chắc chắn rằng A Lý chính là Tú Lý, nhưng Phó Thư Bảo vẫn thấy có nhiều thứ nghĩ mãi không ra. Điều hắn nghĩ không thông đó là, đường đường một định thiên vương tức Tam Vương tử của Tú Quốc như Tú Lý sao lại giả mạo thành tên khách làng chơi tiếng xấu đầy mình để rêu rao khắp phố chứ. Hắn càng không hiểu đường đường một định thiên vương tức Tam Vương tử Tú Lý của Tú Quốc tại sao lại vì chơi gái mà lừa gạt tên đồ đệ như hắn hết lần này đến lần khác. Chương 185, A Lý Tú Lý. Phó Thư Bảo lại càng không hiểu đường đường một định thiên vương tức Tam Vương tử Tú Lý của Tú Quốc thân thế hiển hách như thế mà lúc đầu lại bị một tên thành vệ quan đuổi chạy khắp nơi. Biết bao chuyện xảy ra. Thoảng như mây khói, không để ý tới đã loạn, để ý tới rồi lại càng loạn hơn. Từ lúc bước vào đế quốc luyện lực sĩ hội sở, trong lòng Phó Thư Bảo đã nghĩ đến những việc này, thân phận của sư phụ khách làng chơi đột nhiên thay đổi khiến hắn khó lòng chấp nhận. Đột nhiên nghe đến tên của định thiên vương tức Tú Lý, không chỉ có khảo quan sử trụ sững sờ tại chỗ, mà ngay cả Nguyệt Thanh và Chu Di Mộng đang lựa chọn tài liệu cũng sững người ra. Cả người này cũng không có à? Phó Thư Bảo nhún vai nói. Nếu cả người này cũng không có, thì ta cũng chẳng gia nhập đế quốc luyện lực sĩ sở hội gì gì đó nữa, vậy ta xin cáo tử. Chờ đã. Khảo quan sử trụ vẫn chưa từ bỏ ý định đáp. Phó công tử xin hãy suy nghĩ lại, phải biết rằng những người muốn gia nhập hội sở nhiều vô kể, đây là một cơ hội cực kỳ tốt, sao công tử có thể từ bỏ cơ hội này chỉ vì không tìm được người mình muốn tìm chứ? Nói thật lòng. Phó thư bảo cười đáp. Mục đích ta đến đây lần này là để tìm tên bất lương đó. Ngươi lại dám gọi định thiên vương tức Tú Lý vương tử điện hạ là tên bất lương ư? Biểu hiện kỳ lạ của khảo quan sử trụ giống như là đang hoài nghi mình nghe nhầm gì chăng? Đúng lúc ấy một tiếng cười sang sảng từ cửa truyền vào. Khảo quan sử trụ, tiểu tử đó to gan lớn mật đến mức ngươi khó mà tưởng tượng được, mắng ta đã là nể mặt ta lắm rồi đó, không chừng, một ngày nào đó hắn còn đại nghịch bất đạo, đánh ta một trận cũng nên. Tiếng cười còn chưa dứt, một nam nhân trung niên đã tiến vào. Cẩm y hoa phục, mười ngón tay thì có đến tám ngón đeo nhẫn vàng, kim quang lấp lánh đến chói cả mắt. Trên tay hắn cầm một chiếc thiết cốt phiến, quạt chưa mở còn đỡ, mở ra rồi chắc chắn sẽ làm nóng mắt người nhìn, mặt trước là mỹ nữ xuân cung, mặt sau là tên khách làng chơi. Tướng mạo anh tuấn, đẹp trai ngời ngời, tóc trên đầu sợi nào sợi nấy cứ như được trải chuốt tỉ mỉ đến bóng loáng cả lên, nếu con kiến mà có chót dại bò lên đó chắc sẽ trượt ngã dập cả mặt ra ấy chứ. Vị này, chẳng phải là ông đại thúc thích chơi gái đây sao? Thực ra, khi vị đại thúc hiện ra trong tầm mắt, thì mọi người đều thấy rằng, hắn và Phó Thư Bảo là cùng một hội, dù ở cách ăn mặc hay là khí chất đều rất giống nhau. Đây, hơi sững ra một chút, rồi khảo quan sử trụ lại vội vàng tươi cười đáp. Tam Vương Tử Điện Hạ, thần cũng không biết phải làm thế nào, vị phó công tử này cứ muốn tìm ngài. Ta biết, hắn vừa bước vào là ta đã biết rồi, thật ra thì ta đã cố tình để cho tùy tùng của hắn biết về hành tung của ta. Tú Lý vẩy mạnh một cái cho chiếc quạt thiết cốt phiến mở ra, bức tranh xuân cung như trêu ngươi hiện ra trước mắt mọi người. Khách làng chơi muôn đời vẫn là khách làng chơi, cũng giống như chó thì không sửa được tật ăn cứ vậy. A Lý ngày xưa tuy đã biến thành Tú Lý, nhưng chỉ là thay đổi ở cái tên thôi, con người hắn thì chẳng có gì thay đổi. Nhưng những gì Phương Tín điều tra được lại là do hắn cố ý làm ra, Phó Thư Bảo đoán không ra động cơ của hắn, biết rõ bên trong có ẩn tình, nhưng trước mặt sử trụ khả quan, Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh hắn lại không tiện hỏi tới. Tam Vương Tử Điện Hạ, ngài quen Phó Công Tử ư? Khảo quan sử trụ càng lúc càng thấy khó hiểu về mối quan hệ của hai người họ. Tú Lý cười khà khà đáp. Không chỉ quen biết bình thường thôi đâu, hắn còn là đồ đệ của ta nữa đó. Rầm rầm. Cam của khảo quan sử trụ, Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh đồng loạt rơi xuống đất. Vậy, sư phụ, lão nhân gia ngài gần đây vẫn tốt chứ? Tuy dùng kính ngữ để nói chuyện, nhưng ai nấy đều nghe ra được hàm ý bất kính trong lời nói của Phó Thư Bảo. Thật đúng là bộ đôi thầy trò kỳ quái. Khảo quan sử trụ, Nguyệt Thanh và Chu Di Mộng trong lòng đều cảm khái như vậy. Ha ha, nói ra dài lắm. Đây không phải là nơi sư đồ chúng ta hàn huyên tâm sự, chúng ta đến chỗ khác rồi nói tiếp. Phó Thư Bảo cắt ngang lời của Tú Lý. Tú Lý cười đáp. Cũng được, ta biết bây giờ chỗ bụng tiểu tử nhà ngươi có cả bồ câu hỏi muốn hỏi ta, đây quả không phải là nơi để nói chuyện, theo ta nào. Phó công tử, cậu vẫn còn chưa đưa ra quyết định mà. Khảo quan sử trụ vội nói với theo. Phó Thư Bảo đáp. Chuyện gia nhập đế quốc luyện lực sĩ hội sở cứ để lát nữa rồi tính đi. Tú Lý lại cười bảo. Khảo quan sử trụ, việc này cứ để ta lo, hắn là đồ đệ của ta, ta có thể thuyết phục hắn. Có Định Thiên Vương tức ra mặt, việc này xem như đã xong phân nửa rồi, lúc này khảo quan sử trụ mới thấy yên tâm. Theo A Lý ra khỏi sảnh thí luyện, trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ. Tên này tính cách vẫn thế, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, việc này, chỉ cần ta không bằng lòng, xem hắn định thuyết phục ta thế nào. Ánh mắt nhìn theo Phó Thư Bảo đang theo sau Tam Vương Tử Tú Lý rời khỏi sảnh thí luyện, trên mặt Chu Di Mộng biểu lộ chút gì đó rất lạ, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt đi mọi suy nghĩ trong lòng, tập trung vào việc hắn phải làm lúc này. Nếu như không gặp được Phó Thư Bảo, hắn sẽ chẳng có cơ hội để được thử lần nữa, bây giờ cơ hội đã có rồi, hắn buộc phải nắm chắc, còn chuyện báo đáp Phó Thư Bảo thế nào, thì phải chờ đến khi thông qua khảo hạch rồi mới có thể nghĩ tiếp được. Thần sắc Nguyệt Thanh cũng có chút kỳ lạ. Nhưng hắn thấy kỳ lạ là vì mối quan hệ lạ lùng giữa Phó Thư Bảo và Tam Vương Tử Tú Lý, vậy, những gì hắn nghĩ trong đầu lúc này lại càng khó đoán hơn. Phó Thư Bảo chẳng hề mảy may biết rằng hai luyện lực sĩ còn khá trẻ sau lưng hắn đang nhìn theo hắn mà trong lòng đều có suy nghĩ riêng, hắn theo chân Tú Lý đến một thư phòng bài trí tao nhã lịch sự. Trong thư phòng còn có một nam nhân chừng 60 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt vầng trán đôi mắt đều rất có thần, cả người ông toát lên vẻ uy nghiêm. Nghe A Lý giới thiệu xong mới biết nam nhân tướng mạo vai phong này tên là Long Điền, là phân hội trưởng của đế quốc luyện lực sĩ sở hội kinh thành phân hội, là một luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng đồng cấp với Độc Hoạt. Cùng ngồi lại thưởng trà, nhưng Phó Thư Bảo cũng chẳng có hứng làm quen với Long Điền, hắn chỉ nhìn Tú Lý nửa cười nửa không. Biểu hiện của hắn lúc này giống hệt một anh đồng tính đang dùng ánh mắt đăm đắm nhìn về một anh đồng tính khác, rất quái dĩ mà cũng đầy tà khí. Vốn dĩ, Long Điền vẫn biểu hiện oai nghiêm như vậy. Ông biết người Tam Vương Tử Điện Hạ dẫn tới đây nhất định là nhân vật quan trọng, và họ tới đây nhất định cũng có chuyện quan trọng cần bàn, nhưng đợi một lúc lại thấy bộ dạng đó của bọn họ, câu hỏi trong lòng ông ta cứ dày lên như nấm mọc sau mưa vậy. Lúc này Tu Lý mới cười khổ nói. Hiền đồ đệ, ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta làm gì? Ta có cảm giác là đồ đệ của ngài mà đến hôm nay ta mới biết thân phận thực sự của ngài. Biểu hiện của Phó Thư Bảo vẫn quái dị như thế. Ta trải nghiệm như vậy. Thật không biết những nữ nhân lầm tin ngài thì sẽ còn thê thảm tới đâu nữa. Được, được, ta biết nếu không cho ngươi biết sự thực thì ngươi sẽ không đời nào tha thứ cho ta mà.
Tu Lý thở một hơi dài, rồi thong thả kể lại. Chương 186, Hoạt Bảo Sư Đồ, 1.2.
A Lý thực sự đã chết lâu rồi, đó là chuyện từ 5 năm trước, khi đó Phó Thư Bảo còn chưa đến được thế giới này, lúc ấy, Tu Lý đã mạo nhận là A Lý, mà trong quá trình đó Tu Lý còn dùng chiếc thiết cốt phiến của hắn để chu du liệt quốc, tìm hoa gẹo liễu. Vì vậy, vốn dĩ không có chuyện Tu Lý dùng thân phận của A Lý để lừa Phó Thư Bảo. Còn chuyện tu lực luyện khí đã trở thành một phần của vòng khống chế kia quả thực cũng là bảo vật tổ truyền của nhà A Lý. Tu Lý và A Lý vốn dĩ cũng là những bằng hữu chí giao. Sở dĩ phải giả mạo thành khách làng chơi đệ nhất thiên hạ và biến mất trước tầm mắt thế nhân, hoàn toàn không phải vì Định Thiên Vương tức có ý xấu gì, mà chỉ là vì muốn bảo toàn tính mạng thôi. Tú Lực Hoàng đế tuổi đã quá thất tuần, ông sinh được 3 trai một gái, gồm có Thái Bình Vương tức Tú Sơn, Thanh Giật Vương tức Tú Thủy, Định Thiên Vương tức Tú Lý và Trân Công Chúa Tú Ngọc. Theo truyền thống của Vương thất Tú Quốc, Tú Ngọc không có khả năng kế thừa vương vị, sau khi Tú Lực Hoàng đế 100 tuổi. Người có thể kế thừa vương vị sẽ là một trong 3 vị vương tức kia. Trong mắt người đời, Tú Lực Hoàng đế tuy không lập ra vương chữ, nhưng Thái Bình Vương tức thân dân Yên Dân cũng nắm 4 phần cơ hội kế thừa vương vị, lực lượng tu vi cao cường. Người anh thứ 2 Thanh Giật Vương tức Đức Cao Vọng Trọng cũng có 4 phần cơ hội kế thừa vương vị Tú Quốc, còn vị Định Thiên Vương tức Tú Lý Thần không biết quỷ không hay thì chỉ có 2 phần cơ hội kế thừa vương vị mà thôi. Nhìn thì có vẻ cuộc tranh giành vương vị chỉ là sự tranh đoạt giữa Thái Bình Vương tức và Thanh Giật Vương tức. Nhưng sự thực thì đã là tranh giành vương vị tất sẽ có chuyện lục thân không nhận, đuổi cùng giết tận. Đừng nói Tú Lý chỉ có 2 phần cơ hội kế thừa vương vị, cho dù hắn chỉ có 1 phần cơ hội đi nữa, 2 người anh của hắn cũng sẽ không coi thường sự uy hiếp ở hắn đâu. Mà muốn để sự uy hiếp này biến mất, có một cách rất đơn giản là để hắn chết đi. Với Thái Bình Vương tức và Thanh Giật Vương tước, anh em họ nếu muốn đối phó lẫn nhau, kết cục chắc chắn sẽ là cả 2 cùng bại trận, sẽ chẳng có ai có được ích lợi gì. Còn nếu cả 2 cùng hợp sức lại để đối phó với một mình Định Thiên Vương Tước, thì lại quá đôi đơn giản. Một khi Tú Lý biến mất hoàn toàn rồi, thì 2 anh em họ mỗi người sẽ có 5 phần cơ hội kế thừa vương vị, đến lúc đó mới tranh đoạt lẫn nhau. Đại sự được quyết định như vậy. Vì thế, tuy chỉ có 2 phần cơ hội kế thừa vương vị thôi, nhưng Tú Lý lại là người ở vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Sớm hiểu rõ mình đang lâm vào tình cảnh nào, nên hắn đành phải đưa ra hạ sách, mạo nhận A Lý, lưu lạc trốn nhân gian. Một phần là để bảo toàn tính mạng, một phần là muốn quan sát xem 2 ca ca của mình có động cơ gì, rồi mới phát triển thế lực của mình. Ha! Ngài phát triển thế lực. Nghe A Lý nói đến đây, Phó Thư Bảo cười ra thành tiếng. Sư phụ, lão nhân gia ngài đang nói giỡn hả? Ngài thật là, ngài đã phát triển được thế lực gì rồi? A Lý liếc Phó Thư Bảo một cái rồi đáp. Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, tiểu tử, thế lực ta đã phát triển. Đợi đã. Phó Thư Bảo chỉ vào mũi mình nói tiếp. Đồ xấu xa, thế lực mà ngài đang nói không phải là ám chỉ ta đây chứ? Tú Lý cười ha ha đáp. Tiểu tử, chính là ngươi đó. Ngươi không chỉ tạo mối quan hệ với Độc Lang tộc, ngươi còn tạo được quan hệ với Băng Nguyên Tinh Tâm Các, còn nữa, ngươi còn tạo được cả mối quan hệ với Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong nữa, có ngươi bên cạnh ta còn phải sợ ai nữa? Đúng là bộ dạng của một tên đắc chí mà. Phó Thư Bảo giận phừng phừng đáp. Đó là những mối quan hệ của ta. Hơn nữa những mối quan hệ đó ngươi cũng biết rõ mà, chỉ sơ sót chút thôi là thịt nát xương tan rồi, sao có thể vận dụng tùy tiện được. Đúng vậy, có được quan hệ với Độc Lang tộc là vì hắn đã nhận ma nữ ác ma cấp Độc Vô Song làm mẹ, chỉ cần Độc Vô Song kia khôi phục ký ức thì hay rồi, mối quan hệ mẹ con kia cũng sẽ thành quan hệ thù địch ngay. Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các cũng vậy, chỉ cần một ngày nào đó Thanh Thủy từ luyện nhân nữ nô trở lại thành Thanh Thủy tông chủ, việc mà nàng muốn làm nhất chắc sẽ là đem ném hắn vào luyện đỉnh lần nữa và luyện chế thành đại bộ nhân đan. Còn về mối quan hệ với Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong, ông ta cũng đã chết được cả 1000 năm rồi, còn nói chuyện quan hệ cái khỉ khô gì nữa. Hơn nữa, khi tu luyện Luyện Thiên Thần Quyển mà ông ta để lại, không biết chừng còn xảy ra những hậu quả nghiêm trọng không thể dự đoán trước nước kia. Hiểu rõ 3 mối quan hệ này từ đâu mà có, Tú Lý không thể phản bác được, nhưng hắn vẫn mỉm cười hiền dịu nhìn đồ đệ mình. Lúc này, Điền Long hội trưởng nãy giờ vẫn quan sát cặp đôi thầy trò kỳ quái này mới không kìm lòng được mà xen vào. Phó công tử, trước khi ngươi đến đây, Tam Vương Tử Điện Hạ đã kể ta nghe chuyện của ngươi, ta đã muốn gặp ngươi lâu rồi, cũng vì thế mới có chuyện cố ý để cho thuộc hạ của ngươi biết được hành tung của Tam Vương Tử Điện Hạ. Thật ra, Tam Vương Tử Điện Hạ không phải là con cừu non ai muốn chém muốn giết cũng được, ngài ấy không chỉ có một trợ thủ giỏi giang như ngươi, mà còn có ta nữa. Ngươi! Phó Thư Bảo nhất thời sửng sốt một chút. Long Điền hội trưởng, sư phụ ta đã lôi kéo được trợ thủ là đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Nếu là như vậy, cũng có nghĩa là có một bộ phận kha khá các luyện lực sĩ trên thế gian này cũng đứng trong trận doanh của Tú Lý, cuộc tranh vương đoạt vị của Tú Quốc cũng trở thành đơn giản như trở bàn tay rồi. Nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện, Phó Thư Bảo đã cảm thấy nó chẳng thể xảy ra. Đế quốc luyện lực sĩ sở hội có ảnh hưởng trên toàn thế giới, ở quốc gia nào cũng có phân hội, Long Điền chẳng qua chỉ là hội trưởng của phân hội Kinh Thành, ông ta sao có thể khiến cho các luyện lực sĩ trên toàn thế giới đều đứng về phía Tú Lý được. Huống hồ, xét đến từng thành viên trong đế quốc luyện lực sĩ hội sở, các nước đều có luyện lực sĩ tham gia, trong đó không thiếu các thành viên của Vương Thất, Tú Quốc cũng như vậy, mỗi người đều có hoàn cảnh và lợi ích tập thể riêng, trong đó chắc chắn cũng có người của Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước. Những người này sao có thể giúp cho Tú Lý tranh quyền đoạt vị được. Nhiều nhất, tên Tú Lý này cũng chỉ có được Long Điền hội trưởng và các thế lực mà ông ấy có thể khống chế mà thôi. Hơn nữa, phần thế lực này cũng không phải là ghê gớm gì lắm. Quả nhiên, đang lúc Phó Thư Bảo tự có định luận trong lòng, thì Long Điền lại nói tiếp. Phó công tử nói đùa rồi, trong đế quốc luyện lực sĩ hội sở to lớn này, ngay cả tổng hội trưởng cũng chẳng thể nào điều động tất cả các luyện lực sĩ được, huống hồ gì ta. Nhưng, ta có thể khẳng định với ngươi rằng, ta đứng về phía Tam Vương Tử Điện Hạ, trong tay ta cũng có một vài người, bọn họ cũng nguyện hiếu chung với Tam Vương Tử Điện Hạ. Vài người là bao nhiêu người? Phó Thư Bảo tiện mồm hỏi. 12, 9 luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, 3 luyện lực sĩ cấp linh lực. Chỉ có 12 người thôi mà muốn đấu với Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức cái dám gì? Phó Thư Bảo chỉ thấy đầu cứ quay mòng mòng. Chỉ có 12 người, tuy đều là luyện lực sĩ. Nhưng với lực lượng như thế sao có thể đối phó được với Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước? Đừng nói chuyện đối phó, một khi bị người ta phát hiện, e rằng từng ấy người còn trả đủ để người ta nhét vào khe răng ấy chứ. Thế cho nên, ngươi mới là át chủ bài của ta. Tuy đã từ A Lý biến thành Tú Lý, nhưng ra mặt tên đại thúc hám gái này vẫn phải gọi là cử thế vô song. Ra mặt hắn không vì thay đổi thân phận mà mỏng đi, thậm chí nó còn dày lên nước kia. Phó Thư Bảo dở khóc dở cười đáp. Ngài định đem ta ra làm bia đỡ đạn sao? Mà theo ta thấy, ngài không hề muốn làm hoàng đế Tú Quốc gì gì cả, chỉ muốn giữ cái mạng thôi phải không? Tiểu tử, ngươi! Lời này tuy rất khó nghe, nhưng là lời nói thật, tên tiểu tử nhà ngươi vẫn là người hiểu rõ sư phụ nhất. Tú Lý thở dài một hơi, rồi cười khổ nói. Vị trí đó tuy rất có sức hút, nhưng cũng dễ chết người lắm, một khi đã ngồi lên rồi thì sẽ chẳng còn đường xuống nữa, cả đời phải lao lực vì Tú Quốc, làm tốt sẽ được bách tính tung hô là minh quân. Làm không tốt bách tính sẽ mắng ngươi là hôn quân, con cái của chính mình cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ, sau này cũng sẽ vì chuyện kế thừa vương vị mà trở mặt thành thù. Những ngày tháng như thế chỉ có những kẻ ngốc nhìn không thấu mới đi tranh giành để có được, nhưng ta không muốn ngồi cũng không được. Thân là một trong ba người con của phụ vương, ta nói ta không muốn ngồi vào vị trí đó, hai tên kia liệu có tin không, có tha cho ta không? Trên thế gian này vị trí khó ngồi nhất chính là vương vị, trước khi ngồi lên đó. Chuyện sát huynh sát phụ cũng có thể làm mà chẳng nương tay, nhưng một khi đã ngồi lên vị trí đó rồi, để có thể củng cố vương vị, người ngồi vào vị trí đó cũng sẽ diệt trừ đi hậu họa, vì thế, khi đã là một bậc đế vương, sẽ chẳng có khả năng mà tu thân dưỡng tính nữa. Nói nhiều như vậy rồi, sư phụ, ngài thành thật trả lời ta, ngài định làm thế nào? Trầm ngâm một lúc, Phó Thư Bảo mới lên tiếng hỏi. So với hoàn cảnh nguy hiểm mà sư phụ Tú Lý đang lâm vào, hoàn cảnh của hắn cũng có tốt hơn bao nhiêu đâu. Chỉ riêng chuyện Tú Cắt bị hắn chém đứt đầu thôi, hắn đã hoàn toàn không muốn Thái Bình Vương Tước lên ngôi hoàng đế rồi. Tú Cắt cũng chẳng thể mất tích mãi được, giấu 1-2 năm chắc còn giấu được, nhưng thời gian càng dài thì Thái Bình Vương Tước và người của hắn chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ, lúc đó, hắn và những người bên cạnh hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, hơn nữa việc này nhất định phải giải quyết. Chỉ e lần này phụ vương ta khó mà qua khỏi, theo chuẩn đoán của Thái Y, cha ta quá lao lực mà bệnh, tâm mạch khô héo, nhiều nhất cũng chỉ còn sống được 3 đến 5 tháng. Ta quả thực chẳng có dự định gì, nhưng Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước đều đã bắt đầu hành động rồi. Theo điều tra của Long Điền hội trưởng, Thái Bình Vương tướng đã kết liên minh với Tử Đảo Mật Nhân Xã. Việc này rất đáng sợ, chỉ cần là người mà Tử Đảo Mật Nhân Xã muốn giết, từ đó đến giờ có ai sống sót nổi đâu. Mặt khác một số quan văn trong triều cũng lần lượt bày tỏ rằng sẽ ủng hộ Thái Bình Vương Tước. Ngừng một lát, Tú Lý mới nói tiếp. Còn về Thanh Giật Vương Tước, hành động của hắn còn ghê gớm hơn, hắn mượn uy thế của quân giới. Cùng một số danh tướng và lao tướng liên minh lại, ép phụ vương ta lập Thanh Giật Vương Tước làm vương chữ. Gần đây một số quân mã xung quanh kinh thành điều động bình thường, hiển nhiên đều là vì muốn tạo thế cho Thanh Giật Vương Tước. Ha ha ha! Phó Thư Bảo đống cười vang. Sư phụ ơi sư phụ, hai huynh trưởng của ngài, một người có các quan văn ủng hộ, một người có các quan võ chống lưng, ngài thì có 12 người ủng hộ, chết tiệt, ngài không định đem trứng đi chọi cùng lúc hai hòn đá đấy chứ.
Tú Lý liếc nhìn đồ đệ có chút bất mãn nói. Tiểu tử nhà ngươi, bọn họ tuy đông người, nhưng bên cạnh ta cũng toàn là quân tinh nhuệ cả, đặc biệt là ngươi.
Vậy ngài có tiền không?
Tú Lý lắc đầu dứt khoát.
Không có tiền thì chơi cái quắc khô ấy.
Ta không có, nhưng ngươi có, ngươi đừng tưởng giấu được ta, sư phụ này đã biết tiểu tử ngươi phát tài lớn rồi.
Phó thư bảo.
Sao hắn lại dính vào một tên sư phụ thế này được chứ?
Tam vương tử điện hạ, phó công tử, các người.
Chứng kiến sư đồ nhà họ đối thoại mà Long Điền cứ muốn đâm đầu vào tường cho xong, lắc lắc đầu, ông cười khổ nói.
Các người đừng cãi nhau nữa, chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền, phải cùng bàn bạc mà tìm cho ra đối sách chứ.
Tam vương tử điện hạ, lúc nãy ngài còn bỏ sót một tin, Thanh Giật vương tức và La Gia có mối quan hệ thân thiết, lần này Điền Gai còn mời cả xà nhân tộc đến giúp đỡ. Theo ta được biết, người đang giữ chức tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch đã đến kinh thành rồi.
Xà nhân tộc.
Đột nhiên nghe được tin này, Phó Thư Bảo không khỏi kích động. Hắn đến kinh thành lần này cũng chính là vì xà nhân tộc trưởng Kim Dịch, thật không ngờ Kim Dịch lại đến kinh thành rồi.
Trên thế giới này có một thứ công phu gọi là đến mà không phí sức, hình như giờ cũng được thấy rồi.
Long Điền hội trưởng, còn có tin gì khác về Kim Dịch tộc trưởng không?
Phó Thư Bảo hỏi.
Ví dụ như hắn đang ở chỗ nào?
Long Điền đáp.
Chỗ ở của Kim Dịch thì chẳng ai biết, nhưng chắc chắn là chỗ do Thanh Giật Vương Tước hoặc La Gia sắp xếp. Ngoài ra, ta còn biết được rằng, tên Kim Dịch đó vội vàng tới Kinh Thành, là vì Thanh Giật Vương Tước trước đó đã từng đánh tiếng muốn mời Kim Dịch tới trị bệnh cho Lực Hoàng đế bệ hạ.
Chữa bệnh?
E rằng chữa cho chết chứ không phải chữa cho sống đâu nhỉ.
Ai cũng biết Thanh Giật Vương Tước có tà tâm, nhưng có ai ngăn cản được đây?
Long Điền thở dài một tiếng.
Đúng rồi, sư phụ, bây giờ ngài cũng hết đường xoay sở sao?
Phó Thư Bảo đột nhiên hỏi.
Tú Lý đáp.
Ta đương nhiên có kế hoạch của ta, yếu thế chừng ấy năm, họ vẫn không hề có ý tha cho ta, ta cứ trốn mãi cũng thật vô vị, nếu đã như vậy, ta quyết định chủ động xuất kích.
Chủ động xuất kích?
Ngài, ta, thêm Long Điền hội trưởng và 12 luyện lực sĩ của hắn sao?
Điều Phó Thư Bảo thực sự muốn nói là, đầu óc ngươi có phải có vấn đề rồi không?
A Lý đáp.
Không, ta sẽ để lộ tin là ta đã mời được một vị tuyệt thế thần y. Để trị bệnh cho phụ vương, trước đó ta sẽ tạo ra một vài dư luận, khiến cả thành nổi mưa nổi gió, rồi mới trực tiếp dẫn ngươi vào Hoàng Kim Thành.
Chớ đã, dẫn ta vào Hoàng Kim Thành.
Ta vào đó để làm gì?
Phó Thư Bảo nghe mà không hiểu.
Tú Lý làm vẻ thần bí cười đáp.
Bởi vì, ngươi chính là vị tuyệt thế thần ý mà ta tìm thấy.
Lúc này Phó Thư Bảo đã triệt để im lặng.
Ta biết bên cạnh ngươi còn có cô bạn gái, Độc Âm Nhi của Độc Lang tộc, nàng là người đâu đâu cũng có độc. Biết chế độc thì cũng sẽ biết cứu người, ta tin có nàng bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không để lộ sơ hở gì, mà một khi chúng ta tạo thế thành công, thì chúng ta sẽ có thể vào được Hoàng Kim Thành.
Sư phụ, ngài nói là, đến bây giờ ngài vẫn chưa được vào Hoàng Kim Thành sao?
Chưa, sự thật là, không chỉ ta không được vào Hoàng Kim Thành, mà ngay cả Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức cũng đều không được vào đó.
Vậy tin phụ vương ngươi lâm trọng bệnh làm sao truyền ra được?
Phó Thư Bảo thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ quặc.
Chương 187, âm mưu xấu xa nhất lịch sử.
Tú Lý đáp.
Là do Thái Y Viện truyền ra ngoài, sau đó phụ vương đã hạ chỉ ý, lấy lý do trị bệnh dưỡng sinh, ngăn cấm tất cả các đại thần và vương tử vào cầu kiến.
Phó Thư Bảo cười đáp.
Xem ra, Thanh Giật Vương Tước cũng vì muốn vào Hoàng Kim Thành mới mời một xà nhân tộc là tộc trưởng Kim Dịch đến hỗ trợ. Nếu thế, sau khi sư phụ tạo ra một tên thần y giả mạo là ta, Thái Bình Vương Tước chắc chắn cũng sẽ tạo ra một tên khác, đến lúc đó ba thần y gặp mặt. Chắc là sẽ náo nhiệt lắm.
Ai, Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức tạo ra thần y, chẳng qua là vì muốn phụ vương chết, ta không giống bọn họ, ta luôn hy vọng phụ vương sống mãi, ta tin Độc Âm Nhi có thể tạo ra một kỳ tích.
Tú Lý bồng ngủ rồi đáp.
Phó Thư Bảo lại hỏi.
Sau đó thì sao?
Ba thần y cùng vào Hoàng Kim Thành rồi sao nữa?
Sư phụ, ngài có kế hoạch gì tiếp theo?
Tú Lý thở dài một hơi, có chút lực bất tòng tâm đáp.
Chuyện này, không phải ta đang nghĩ đây sao?
Hiền đồ đệ, ngươi đừng có hối ta nữa được không?
Phó Thư Bảo.
Chỉ có chút mưu lược đó thôi sao?
Hắn không thể hiểu nổi, đường đường một tú quốc, thiên triều thượng bảng, nếu hoàng đế tiếp theo là tên giả mạo khách làng chơi này, thì sẽ thành ra thế nào đây?
Liệu có phải là một vị hôn quân cả đời chỉ biết hoang dâm vô độ không đây?
Lúc này Long Điền xen vào nói.
Không có chuyện đi một bước đã xong được, giờ chúng ta đang ở vào chỗ yếu thế nhất, chỉ có thể cẩn trọng, bước từng bước một, nếu không sẽ rơi vào cảnh vạn thế bất phục.
Sau lần bàn bạc này chúng ta chia ra hành sự, Tam Vương Tử Điện Hạ phụ trách thuê người truyền tin, phó công tử phụ trách việc giả mạo thần y, tìm vài bệnh nhân mắc bệnh khó chữa và để cho Độc Âm Nhi tỷ đó đi chữa trị, còn về phần ta, ta sẽ tiếp tục phát triển thêm các hội viên luyện lực sĩ trong đế quốc luyện lực sĩ này, để phe ta ngày một lớn mạnh hơn. Phó thư bảo đáp, việc này đơn giản, ta sẽ bảo Âm Nhi muội tìm vài tên làm giàu bất chính hạ độc, khiến cho hắn sống dở chết dở, sau đó đưa hắn thuốc giải, như thế thì tiền chữa trị cứ gọi là món to món nhỏ rót vào túi, mà lại còn mang danh thần y nữa chứ. Long Điển. Trong lòng hắn bỗng nghĩ, sư đồ họ đúng là một cặp trời sinh. Quả nhiên, Tú Lý cười ha ha đáp, đúng là ý kiến hay. Cứ làm như vậy đi. Sở dĩ đồng ý làm thế là vì Phó Thư Bảo còn có lý do của riêng hắn, hắn muốn dùng phương thức này để lôi tên tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dị Cờ ra mặt. Vậy lần mật đàm này của chúng ta xem như cũng đạt được thành quả bước đầu. Phó công tử, ngươi vẫn nợ ta một câu trả lời, thế nào, có đồng ý gia nhập vào đế quốc luyện lực sĩ sở hội chúng ta không? Thương lượng một hồi, định ra được phương thức và địa điểm liên lạc, sau khi buổi mật đàm kết thúc, Long Điền lại nhắc lại việc này. Gia nhập đế quốc luyện lực sĩ sở hội là phải chịu sự hạn chế của nó đúng không? Suy nghĩ một lát rồi Phó Thư Bảo mới hỏi. Long Điền cười đáp. Xem ra Phó công tử vẫn chưa hiểu lắm về đế quốc luyện lực sĩ sở hội chúng ta thật ra chẳng có quy định gì để bó buộc các thành viên cả, chỉ yêu cầu các thành viên tham gia thịnh hội của thế giới luyện lực sĩ hội sở tổ chức 3 năm một lần, sáng tạo thần thịnh hội. Ngoài chuyện đó ra, thì chẳng có bất kỳ một hạn chế hay bó buộc gì, ngược lại các hội viên còn nhận được các loại điều kiện ưu đãi khác nhau, như là dùng các điểm giao dịch bố trí trên khắp thế giới của đế quốc luyện lực sĩ hội sở để bán đi lực luyện khí của mình và thu mua tài liệu. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại nói tiếp. Nếu ngươi có tài năng xuất chúng, có cống hiến to lớn cho ngành luyện lực sĩ, thì còn nhận được khoản tiền thưởng lớn nữa. Ngươi thấy đấy, toàn là chuyện có lợi thôi, người khác có bị gọt nhọn đầu cũng muốn chen vào, sao ngươi lại chẳng động lòng chút nào thế nhỉ? Thực ra, Phó Thư Bảo luôn nghĩ rằng đế quốc luyện lực sĩ sở hội là một công ty lớn đa quốc gia hoặc là một trường đại học tầm cỡ thế giới, có các loại trao đổi, điểm giao dịch riêng ở khắp nơi trên thế giới, và sẽ trao học đồng cho các luyện lực sĩ học tử ưu tú. Thế này có lẽ ta cũng có chút động lòng rồi đó, phải rồi, ta còn có một câu hỏi cuối cùng, sáng tạo thần thịnh hội ông vừa nói là cái gì thế? Long Điền đáp, sáng tạo thần thịnh hội là thịnh hội lớn nhất, long trọng nhất của giới luyện lực sĩ chúng ta, 3 năm mới tổ chức một lần, các luyện lực sĩ thuộc đế quốc luyện lực sĩ sở hội đều phải tham gia, phân làm các đơn vị theo từng phân hội, chọn ra luyện lực sĩ ưu tú nhất để tham gia thi đấu kỹ năng luyện lực sĩ. Người giành được chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được danh hiệu sáng tạo thần tử và có cơ hội được một mình đi vào thần vực tu luyện. Thần vực? Là nơi nào vậy? Phó Thư Bảo lần đầu tiên nghe thấy có nơi này. Long Điền lắc lắc đầu đáp. Ta cũng không rõ nữa, tính ra đã tham gia sáng tạo thần thịnh hội này không dưới 10 lần rồi, nhưng chưa lần nào giành chiến thắng. Thần vực là cái gì? Ở đâu? Ta chẳng có tư cách được biết. Nhưng, ta nghe được một vài lời đồn nên cũng hiểu được vài thứ. Thần vực là vùng đất được lưu lại từ thời đại khởi nguyên, nó có những bí mật mà chúng ta không thể tưởng tượng được, mà với những luyện lực sĩ như chúng ta, những bí mật đó chắc chắn là những báu vật vô giá. Ha ha, ta tham gia. Cuối cùng Phó Thư Bảo cũng đưa ra quyết định, không có ràng buộc, lại còn có thể giao lưu và trao đổi, thậm chí may mắn còn có cơ hội tiến vào thần vực, tuy chuyện đó rất xa xôi, nhưng chung quy cũng là một mong muốn, sao lại không vui vẻ mà làm nhỉ? Đang trong lúc kích động, Long Điền cười ha hả nói. Phó công tử, có cậu gia nhập, Tú Quốc kinh thành phân hội chúng ta đúng là hổ mọc thêm cánh, cơ hội tiến vào thần vực trong tương lai không chừng lại rơi vào đầu ngươi cũng nên ha. Đây đúng là chuyện khiến người ta mong chờ mà. Không nên trì hoãn nữa, chúng ta cử hành nghi thức và ký vào văn thư khế ước gia nhập bây giờ thôi. Nghi thức và văn thư khế ước, khảo quan sử trụ cũng đã từng nhắc tới, Phó Thư Bảo vui vẻ đồng ý. Ký vào văn thư khế ước gia nhập đế quốc luyện lực sĩ hội sở xong, bắt đầu cử hành nghi thức. Xem như Phó Thư Bảo đã là một thành viên nữa của luyện lực sĩ hội sở rồi. Sau đó ba người họ lại bổ sung thêm một số kế hoạch hành động, cuối cùng mới chia ra hành sự. Đến đây, đội ngũ mưu sự kỳ quái nhất trong lịch sử cũng tuyên bố thành lập, thành viên của nó gồm có, khách làng chơi cũng là Vương Tử Định Thiên Vương Tức Tú Lý, đồng chí Phó Thư Bảo chuyên phụ trách mưu sát Hoàng trưởng Tôn và đặt các loại bom hẹn giờ, ngoài ra còn có Long Điền phân hội trưởng chân đạp hai thuyền nữa. Nếu đem ví ba người họ thành một chiến thuyền tranh đoạt vương vị Tú Quốc, vậy thì, chiến thuyền này không bị tờ hờ UNGZ đã là kỳ tích, tên ngốc nào còn dám trông cậy nó sẽ xông lên trận tiền, đuổi giết một mạch đến tận bảo tọa nữa đây. Chương 188, Tố Nhân Vương Phục Trang. Trở về Thánh Đoá Lan Quốc Sử Quán, đã thấy Phương Tín chờ ở đó từ bao giờ, thì ra là hắn ra ngoài một chuyến, trong lúc Phó Thư Bảo tham gia khảo hạch luyện lực sĩ, thì hắn đã tìm thấy một nơi thích hợp để mở xuân điếm. Phó thư bảo cùng hắn tới chỗ đó, cả đoạn đường đi, Thanh Thủy bám theo sát gót để bảo vệ hắn. Có nàng ở bên cạnh Phó thư bảo, Độc Âm Nhi và Chi Nhi Nhã cũng thấy yên tâm hơn nhiều, nên cứ để hắn tự do đi lại trong kinh thành. Đến nơi đó rồi mới biết, Phương Tín đã mua một tòa nhà lớn, diện tích tòa nhà đó dễ cũng rộng đến 10 mẫu. Từ xa nhìn lại, cả tòa nhà lợp toàn ngói xanh, đình đài lầu cát, cây xanh rợp bóng, cảnh sắc cực đẹp. Trong lòng Phó thư bảo không khỏi có chút vui mừng, một nơi như thế này dùng làm nhà ở cũng cực kỳ thích hợp, mà để mở xuân điếm thì lại càng thích hợp hơn. Thiếu gia, những cô nương đó đều đã sắp xếp ở bên trong rồi, giờ chỉ cần chờ quét dọn và mua thêm một số đồ dùng trong nhà và đồ trang trí nữa là có thể khai trương được rồi. Vừa dẫn đường, Phương Tín vừa nói. Đúng rồi thiếu gia, tên của xuân điếm này sẽ do đích thân thiếu gia đặt nhé. Nghĩ ngợi một lát, rồi Phó thư bảo thuận miệng nói. Gọi là Tố Nhân Phường đi. Tố Nhân Phường. Cái tên thật kỳ quái. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Phương Tín vẫn nở một nụ cười nịnh bợ đáp. Thiếu gia, tên này rất tuyệt, cảnh giới cao. Nhưng Phương Tín không biết rằng, thiếu gia trong mắt hắn có niềm yêu thích đặc biệt với chữ Tố Nhân này. Đi tới trước cửa, ánh mắt Phó thư bảo chợt dừng lại trên cạnh cửa ra vào, và đọc thành tiếng mấy chữ viết trên đó. Chu Phủ. Phương Tín đáp. Chủ nhân trước đây của đại viện này đúng là có họ Chu, nhưng người bán nó thì không phải người nhà Chu gia, mà là ông chủ của một tiệm cầm đồ. Khi cùng hắn ngồi chuyện phiếm, ta có nghe ông ta nói chủ nhân của tòa nhà này từng là một đại gia tộc, rất có tiếng trong kinh thành. Nhưng do bị sự chèn ép và hãm hãi của La gia, nên lão gia nhà họ Chu đã chết từ 3 năm trước rồi, gia nô người nào người nấy bỏ đi hết, chỉ còn lại hai anh em nhà họ thôi. Phó thư bảo thấy hơi ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ lại là Chu Di Mộng và Chu Huyền Nhi đó? Nếu đúng là vậy, thì quả là trùng hợp. Chẳng lẽ thiếu gia quen biết huynh muội nhà họ Chu đó sao? Cũng chưa chắc, mặc kệ huynh muội Chu gia gì gì đó, chúng ta cứ vào trong xem cái đã. Đi qua cửa lớn là một dãy tiền viện rộng rãi, bốn phía trồng đầy cây cối hoa cỏ, ở giữa một cái sân được lát gạch, thoạt nhìn đây dường như là sân luyện võ dùng để tập luyện các kỹ năng chiến đấu. Phương Tín, tới đây cho người đảo chỗ này thành một hồ bơi, để các cô nương ở đây tắm táp bơi lội gì đó. Ha! Thiếu gia có chủ ý thật cao siêu. Mỹ nhân tắm tiên, mấy tên háo sắc khốn kiếp không thèm chết đi được mới là lạ đó. Tới đây ta sẽ thiết kế thêm vài bộ đồ bơi hai mảnh, để mấy tiệm may tốt nhất ở kinh thành may cho các cô nương ở đây vài dương đồ bơi. Phó thư bảo ra chiều suy nghĩ nói. Đồ bơi hai mảnh? Là thứ gì vậy thiếu gia? Phương Tín nghe mà ngây cả người ra. Việc này ngươi không cần lo. Ngươi chỉ cần cầm bản vẽ đi đặt làm là được rồi. Dạ, dạ, thiếu gia dặn dò thế nào thì ta sẽ làm đúng như thế. Phương Tín sao có thể biết được, áo bơi hai mảnh mà Phó Thư Bảo vừa nói chính là trang phục hấp dẫn nhất của một thế giới khác chứ. Đối diện với khu đất trống là phòng khách chính đường của Chu gia. Ở đó, đã có khoảng 90 mỹ nữ mà Phương Tín đã tìm kiếm khắp nơi trên thế giới đang xếp thành hai hàng chỉnh tề chờ Phó Thư Bảo đến kiểm duyệt. Các cô gái này tuổi tác khác nhau, cô lớn nhất cũng không quá 20. Như vậy là, 90 nàng ngọc nữ đang tuổi thanh xuân tề tiểu dưới một mái nhà, khiến cả nơi này tràn đầy hơi thở thanh xuân nóng bỏng, khiến người ta như muốn chết chìm trong đó. Trong các cô gái này có những cô da trắng tóc vàng mắt xanh đến từ Tây Châu, cũng có những cô nàng da ngăm đen đến từ Phí Châu có làn da sáng bóng non nà, cũng có những cô da vàng đến từ bản thổ Tú Quốc, các cô này cũng có làn da trắng bóc, dung mạo thanh tú, vừa gặp đã khó quên. Còn sững sờ ra đó làm gì? Không mau gọi thiếu gia đi. Phương Tín nhăn mày nói. Thiếu gia. Lập tức, những tiếng gọi yểu điệu non nớt vang lên trong đại sảnh. Trước nay chưa bao giờ có nhiều mỹ nữ như thế này gọi hắn, Phó Thư Bảo đông có cảm giác lâng lâng khó tả, thuận tay lấy túi tiền ra. Phương Tín, mau đi ban thưởng cho họ, mỗi người một kim tệ. Phương Tín xứng người tại chỗ, thế cũng được thưởng ư. Còn đứng đó làm gì? Không nghe thấy ta nói gì sao? 90 mỹ nữ giống như 90 đoá hoa, tề tiểu dưới một mái nhà. Cảm giác lúc này của Phó Thư Bảo quả thật rất kỳ diệu. Được rồi, mỗi người một kim tệ. Trong lòng Phương Tín thấy đau như cắt. Phó Thư Bảo cười đáp. Ngươi thì hiểu cái gì, sau này làm việc chăm chỉ ta sẽ còn thưởng nhiều hơn nữa. Ta muốn họ hiểu rằng, họ làm việc này không phải để kiếm tiền cho thiếu gia, mà là để tìm các tin tức có lợi cho phe ta. Trong mắt ta, bọn họ là những nữ gián điệp xinh đẹp của chúng ta, chứ không phải là các cô gái bán thân nuôi miệng gì gì đó. 90 cô gái này vốn dĩ là các nữ nô ở đáy cùng của xã hội, trước khi được Phương Tín mua về đây, nguyện vọng lớn nhất của họ là gặp được một người chủ tốt một chút, có như vậy những ngày tháng làm nô lệ sau này cũng dễ sống hơn, họ chưa từng nghĩ tới có một ngày họ lại gặp được một người chủ xem họ như những con người, và còn được ủy thác nhiệm vụ quan trọng nữa chứ. Lúc này, Phó Thư Bảo lại nói, sau này ta không chỉ cho các ngươi những món tiền thưởng hậu hĩnh, mỗi tháng còn trả cho các ngươi một món tiền lương khả quan nữa, làm việc cho ta, các ngươi sẽ không phải lo chuyện tiền bạc, vì thế, nếu gặp phải những tên khách ham mê sắc đẹp, nhưng lại không coi trọng giá trị của các ngươi, thì các ngươi cứ bỡn cợt vài câu cho qua chuyện, không cần phải lên giường với bọn họ, đương nhiên, nếu các ngươi thích, cũng có thể tự mình quyết định. Việc này chẳng khác nào cho các nữ nô này quyền được tự do chọn lựa rồi. Nhất thời, 90 nữ nô đó cảm động đến sững người, có vài cô mắt còn rơm rớm lệ. Nếu vậy thì, thu nhập của chúng ta. Cái Phương Tín đang lo chính là vấn đề thực tế, không những tiền thưởng hậu hĩnh, mà lương đồng còn khả qua, há chẳng phải đi buôn ngược sao? Phó Thư Bảo lại cười đáp. Ngươi thì hiểu cái gì? Thu nhập mà ngươi vừa nói chẳng qua là chút lợi còn con thôi, những khách hàng mà chúng ta nhắm tới là những người quyền cao chức trọng kia. Các vương tôn công tử, và các nhân vật nổi tiếng trong xã hội thường sẽ không đến những xuân điếm mà bọn phàm phu tục tử cũng có thể lui tới, nhưng nếu có xuân điếm phù hợp với họ, thì họ sẽ chi tiền không tiếc tay. Tố nhân phường chúng ta đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải là một nơi tốt nhất thế giới. Nhớ cho kỹ, mỗi một cô nương của chúng ta phải trở thành một thiên kim tiểu thư, thế mới gọi là gái bao thượng hạng được chứ, hiểu chưa? Dạ hiểu, thiếu gia. Chương 189, cùng hội cùng thuyền. Phương Tín không phải thằng đần, nhưng trong lòng hắn cứ tự đủ. Chắc chắn thiếu gia đã lấy mình làm chuẩn, nên mới định ra cái nhóm khách hàng đẳng cấp cao như thế. Hôm nay cao hứng, đem giấy bút đến đây, giờ ta sẽ thiết kế vài bộ trang phục, sau đó hãy mang đến các tiệm may trong kinh thành bảo họ may gấp bất kể ngày đêm. Phó Thư Bảo lại nảy ra ý tưởng mới. Một nữ nô nhanh chóng mang giấy bút tới. Phương Tín đứng sang bên cạnh bàn, nhìn thiếu gia hạ bút như nước chảy mây trôi, chẳng bao lâu sau một bức phác thảo trang phục đã ra lò. Hắn thấy cô gái trong bức họa trên đầu đeo một đôi thai thỏ, trên người chỉ có cái áo nhỏ xíu ôm sát lấy ngực, trên đùi cũng chỉ có cái quần xà lọn ngắn cút cỡn, phía sau còn có một túm lông. Đôi con thỏ. Vậy, thiếu gia, đây là trang phục gì thế ạ? Cái này gọi là thỏ nữ lang, bộ này chuyên dành cho các cô nương đón khách mặc, ngoài ra ta còn phải thiết kế mấy bộ đồng phục kiểu công sở, kiểu nữ vương, kiểu dây thường trói, hay quần lót chữ T. Cảm Phương Tín đã rơi xuống chân hắn. Ai có thể nghĩ rằng, ở một thế giới mà lực lượng thống trị tất cả, lại xuất hiện một xuân điếm siêu cấp có thỏ nữ lang, bikini nữ lang, đồng phục nữ lang, nữ vương. Thực ra, với Phó Thư Bảo mà nói, những gì hắn vẽ không chỉ đơn giản là thiết kế trang phục, mà là một bản kế hoạch cực lớn. Hắn mong muốn rằng, Tố Nhân Phường cũng sẽ giống như một hoa hoa công tử xuất hiện trong mắt tất cả những người nam nhân trên thế giới, nhưng nếu muốn vào trong, thì không phải chỉ cần có tiền, mà còn phải có thân thế, hơn nữa thân thế phải đủ cao mới vào được. Phương Tín nào biết được mục tiêu hoành tráng của thiếu gia, hắn đợi đến khi Phó Thư Bảo vẽ xong mấy bản thiết kế phục trang liền vội vội vàng vàng mang đi tìm tiệm may nổi tiếng nhất kinh thành để đặt họ làm gấp. Phó Thư Bảo chờ ở đại sảnh chính đường một lát, rồi dặn dò các cô nương vài chuyện chi tiết, sau đó cùng Thanh Thủy đi ra cửa. Chân trước vừa bước ra khỏi cửa lớn của Tố Nhân Phường, đã thấy có ba người đang đi về phía hắn, nhìn vào gương mặt ba người đó, Phó Thư Bảo không khỏi sững sờ, họ là Lưu Trần, quản sự của đế quốc luyện lực sĩ sở hội và anh em Chu Di Mộng, Chu Huyền Nhi. Ha ha, Phó công tử quả là người bận rộn, ta vốn định chờ công tử khảo hạch luyện lực sĩ xong sẽ cùng công tử chuyện phiếm vài câu, nhưng khi đến chỗ Long Điền phân hội trưởng hỏi mới biết công tử đã đi rồi. Nhưng không ngờ là lại gặp được công tử ở đây, chúng ta quả là có duyên. Người còn chưa tới, Lưu Trần đã nhiệt tình chào hỏi, nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng có vẻ rất thân thiết. Trên khuôn mặt Chu Di Mộng cũng nở một nụ cười nho nhã. Chỉ có cô bé Chu Huyền Nhi khoảng 10 tuổi kia là mặt mày cau có, đôi lông mày nhíu lại, cũng không hiểu vì sao cô bé lại không vui, nhưng bộ dạng giận dỗi của bé thì rất đáng yêu. Lúc nãy còn đang thấy lạ sao ba người họ lại đến chỗ này, nhưng khi nghe thấy Lưu Chuẩn nói vậy, hắn lại thấy gặp nhau ở chỗ này quả là trùng hợp. Tuy trong lòng vẫn cứ thắc mắc sao ba người họ lại tới đây, nhưng Phó Thư Bảo vẫn ra nghênh tiếp, hắn cười nói. Lưu quản sự, Chu công tử, còn có cả Huyền Nhi muội nữa, sao các ngươi lại đến chỗ này vậy? Chu Di Mộng vội vàng đáp. Đây là nhà cũ của ta, trước đó có bán cho tiệm cầm đồ, giờ nghe ông chủ tiệm cầm đồ đó nói tòa nhà này đã bán rồi, nên vội tới đây xem, để lưu lại chút kỷ niệm. Thì ra là vậy, chủ nhân của tòa nhà này quả đúng là Chu Di Mộng, nhưng không ngờ thế gian lại nhiều sự trùng hợp đến thế, giờ căn nhà này lại rơi vào tay hắn, hơn nữa còn sắp trở thành một xuân điếm cao cấp nhất tú quốc này, không biết tiên tổ Chu gia trên trời có linh, có giận hắn đến xì khói không nữa. Trong lòng hắn cứ thấy kỳ lạ, nhưng ngoài mặt chẳng biểu lộ ra, hắn lại nói. quả là trùng hợp quá, một người bạn của ta đã mua tòa nhà này, ta cũng tới đây để xem thế nào. Dù trong lòng đã có bản kế hoạch xây dựng một xuân điếm hoành tráng, nhưng Phó Thư Bảo sẽ không bao giờ lộ diện cả, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy và biết rằng ông chủ của Tố Nhân Phường là Phương Tín mà thôi. Lưu Chuẩn, Chu Di Mộng và Chu Huyền Nhi không phải quá thân quen với hắn, thì càng không cần thiết để bọn họ biết hắn mới chính là chủ nhân thực sự của tòa nhà này. Phó Đại Ca, vậy người bạn đó của ngươi tên là gì vậy, ngươi có thể bảo hắn đem trả lại căn nhà này cho chúng ta không? Chu Di Mộng còn chưa mở lời, Chu Huyền Nhi đã nhanh miệng nói. Phó Thư Bảo cười đáp. Tên hắn là Phương Tín, còn chuyện đem căn nhà này. Nói vậy, chẳng phải hắn mất tiền đoán sao? Lúc này Chu Di Mộng mới lên tiếng mắng em gái. Lần này ca ca có thể thông qua khảo hạch luyện lực sĩ đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Phó Công Tử. Huyền Nhi không được thất lễ, chúng ta đã bán tòa nhà này rồi, thì chẳng có lý gì để đòi lại cả, hiểu chưa nào? Ca ca, muội. Chu Huyền Nhi túi đầu đầy vẻ bất ức, đôi tay cứ xoắn lấy mép áo. Ha ha. May mà gặp được Phó Công Tử ở đây, hay là chúng ta đi uống vài ly, hàn huyên tâm sự, ta mời, được chứ? Trên khuôn mặt Lưu Chuẩn vẫn nở nụ cười thân thiết. Một người đạo mạo nho nhã như Lưu Chuẩn, khiến người ta thật khó có thể từ chối lời mời của hắn, đặc biệt là một lời mời đơn giản như vậy, Phó Thư Bảo cười đáp. Cũng được kết bạn cùng với những người như Lưu Đại Ca, Chu Công Tử đây, quả là vô cùng vinh hạnh. Chu Di Mộng cười đáp. Phó Công Tử khách sáo quá. Đại ân của cậu ta còn chưa biết phải báp đáp thế nào. Phó Thư Bảo chỉ cười không nói, trong mắt hắn, những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không còn là vấn đề nữa, nhưng, có thể khiến một luyện lực sĩ nhớ đến ân nghĩa của hắn, thì đó lại là một chuyện tốt. Lúc này, Chu Huyền Nhi bông sen vào nói, còn có ta nữa mà, người như ta chẳng lẽ không đáng để Phó Đại Ca kết giao sao? Vậy, Phó Thư Bảo sững sờ ngạc nhiên, xem ra, cô bé Chu Huyền Nhi này quả là một tiểu quỷ bướng bỉnh đáng yêu. Ngây ra một chút rồi cả ba người nam nhân cùng cười vang, không khí buổi chạm trán tình cờ có vẻ rất hòa hợp. Lưu Chuẩn đưa Phó Thư Bảo, Chu Di Mộng và Chu Huyền Nhi đến một tử lâu. Lưu Chuẩn còn yêu cầu một gian phòng thanh nhã ở gần cửa trên lầu rồi gọi rượu gọi món. Trong cả quá trình đó Thanh Thủy vẫn theo sau Phó Thư Bảo không rời nửa bước. Khi Phó Thư Bảo ngồi vào bàn thì nàng đứng phía sau lưng hắn, dáng đứng thẳng tắp như cây thúy trúc vậy. Vị cô nương này, vì trên đầu Thanh Thủy đội một chiếc mũ rộng vành. Chiếc mũ ấy còn có tấm vải voan che kín mặt, nên Lưu Chuẩn không thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, với tu vi cấp luyện linh lực của hắn, hắn không hề phát hiện ra trường khí lực lượng trên người Thanh Thủy, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ phía nàng, cũng chính là, thâm sâu khó dò. Nàng à, ha ha, là thị vệ của ta mà thôi, không cần phải để ý đến nàng ấy. Phó Thư Bảo giải thích qua loa. Nghe Phó Thư Bảo nói vậy, Lưu Chuẩn cũng không hỏi chuyện Thanh Thủy nữa. Ở trong thế giới này thị vệ chính là gia nô, họ không có tư cách ngồi cùng bàn ăn cùng mâm với chủ nhân. Trong lòng hắn tuy có thắc mắc sao Phó Thư Bảo lại có một thị vệ thâm sâu khó dò đến vậy, mà nhìn thì còn trẻ như thế, nhưng từ thân phận của Phó Thư Bảo và chuyện hắn hào phóng xuất tiền không tiếc tay thì Lưu Chuẩn cũng thấy dễ hiểu hơn. Một anh công tử tiêu tiền như rác giống như Phó Thư Bảo, lại là luyện lực sĩ trẻ tuổi nhất, khắp người hắn đầy vẻ thần bí. Nếu thị vệ hắn mang theo là một thị vệ bình thường đơn giản, thì đó mới là chuyện lạ đấy. Chương 190, quản gia, 1. Trước những lời trò chuyện của Lưu Chuẩn và Phó Thư Bảo, Thanh Thủy trước sau không có bất cứ phản ứng nào, giống như người họ đang nói đến không phải là nàng mà là một người khác vậy. Trong mắt nàng, bảo vệ chủ nhân mới là chức trách và sứ mệnh duy nhất, ngoài nó ra, thì ngay cả sinh mạng của nàng cũng chỉ là thứ yếu, huống hồ chi là những lời bàn luận không quan trọng ấy. Rượu và thức ăn được mang lên, ba người nam nhân vừa uống rượu vừa hàn huyên. Chu Huyền Nhi cũng luôn tay gắp những thứ cô bé thích cho vào miệng, trông cứ như là lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa như thế này, trông cô bé ăn thật khổ sở. Chu Di Mộng đang cười bỗng buồn bã nói. Phó công tử xin đừng chê cười, để ta có thể tham gia khảo hạch luyện lực sĩ ở đế quốc luyện lực sĩ hội sở, chúng ta đã bán hết mọi tài sản mà cha ông để lại, tòa nhà mà công tử đến thăm khi nãy là thứ cuối cùng chúng ta có thể đem bán, đứa em này của ta. Hai. Cũng không biết đã bao lâu rồi ta chưa đưa nó ra ngoài đi ăn những đồ mà nó thích nữa. Phó Thư Bảo chợt nhớ đến những lời Phương Tín nói với hắn, thuận miệng nói. Ta nghe Phương Tín nói, hình như Chu gia các người có chuyện với La gia, bị La gia chèn ép, nên Chu gia các người mới rơi vào hoàn cảnh bi đát này, phải không? Vừa nghe đến La gia, trong đôi mắt Chu Di Mộng đã hiện lên tia lửa hận. Cái bọn La gia tự xưng là gia thế bậc nhất tú quốc chẳng qua là một cái ổ chó nuôi toàn lũ bị ổi hèn hạ mà thôi. Phụ thân ta đã tin lầm Lao Thất Phu La Nghiêm, bị hắn ta hãm hại nên mới rơi vào hoàn cảnh thê thảm ngày nay. Phụ thân ta còn chết thảm trong tay tên tiểu tử La Kiệt, Ta hận, tuy ta và La Gia có mối huyết hải thâm thù, nhưng lại không có cách nào báo thù được. Lúc trước còn đang ăn ngon lành, nhưng khi nghe ca ca nhắc đến chuyện buồn của gia đình, trong đôi mắt to đẹp của cô bé Chu Huyền Nhi bỗng đong đầy nước, trông như sắp khóc đến nơi vậy. Nhưng Phó Thư Bảo chỉ nâng chén rượu trong tay lên uống cạn, không nói thêm gì về chuyện này nữa. Mặc dù hắn và La Gia cũng từng kết toán, cũng muốn đối phó với Lao già La Nghiêm, nhưng chuyện này không thể đem kể bừa cho người khác nghe được. Lưu Chuẩn nhìn Phó Thư Bảo, khoe miệng lại ẩn hiện nét cười. Phó công tử, có chuyện gì xin cứ nói ra, để mãi trong lòng chẳng phải khó chịu lắm sao. Nhưng Phó Thư Bảo chỉ lắc đầu cười không đáp. Phó công tử, ta mời ngươi tới đây không đơn giản chỉ là để uống rượu thôi đâu. Lưu Chuẩn bỗng nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói. Ngươi còn nhớ 12 luyện lực sĩ mà Long Điền phân hội trưởng đã nhắc tới chứ? Trong lòng Phó Thư Bảo thấy thắt lại, 12 luyện lực sĩ đó đều là những người hiếu chung với tên sư phụ thích chơi gái của hắn, hay nói một cách khác, họ cũng đều là những người đứng cùng trận tuyến với hắn. Trong 12 luyện lực sĩ đó, có 9 người là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, còn 3 người là luyện lực sĩ cấp linh lực. Hắn nhìn Lưu Chuẩn một cái, xét từ lực trường linh lực đang tỏa ra từ người hắn, có thể thấy hắn là một luyện lực sĩ cấp linh lực, lẽ nào? Lưu Chuẩn cười khà khà nói. Ta là một trong 3 luyện lực sĩ cấp linh lực đó, ta và Long Điền phân hội trưởng đều là tâm phúc của Tam Vương Tử Điện Hạ. Qua Long Điền phân hội trưởng ta được biết Phó Công Tử vốn là ái đồ của Tam Vương Tử Điện Hạ, khà khà, tính ra thì chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền mà, phải không? Ngừng lại một chút, rồi hắn lại tiếp. Thực ra số người mà Tam Vương Tử Điện Hạ chiêu mộ được ở đế quốc luyện lực sĩ sở hội đã không còn là 12 mà là 14 người rồi, trong đó có một người là Nguyệt Thanh Công Tử, người cùng tham gia khảo hạch luyện lực sĩ với Phó Công Tử ấy, người còn lại thì, khà khà, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt đó. Chu Di Mộng cũng gật đầu xác nhận với Phó Thư Bảo. Phó Công Tử, người đó chính là ta. Nếu tất cả chúng ta đều đã là người trên cùng một chiếc thuyền, thì ta cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Phó Thư Bảo cười đáp. Thật không dám giấu, ta và La Gia cũng kết thù kết toán khá nhiều, ta còn đang muốn đối phó với con chó giả La Nghiêm nữa kìa. Chu Di Mộng ngây ra một lát rồi mới háng giọng nói. Nếu vậy thì, chỉ cần Phó Công Tử có bất kỳ sai khiến gì, xin cứ dặn dò là được. Phó Thư Bảo đáp. Đây không phải chuyện muốn làm là làm ngay được, chúng ta phải có một kế hoạch khả thi mới được. Kế hoạch? Chu Huyền Nhi bỗng cười lanh lảnh nói. Phó Đại Ca, từ lúc 8 tuổi là đã bắt đầu lên kế hoạch để giết chết con rùa già La Nghiêm đó. Nếu cần kế hoạch thì ta có đến mấy chục cái ấy. Nếu lời nói này phát ra từ miệng Đầu Câm Nhi, hoặc là phát ra từ miệng của một nhà mưu lược nào đó, Phó Thư Bảo chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng những lời ấy lại được một đứa trẻ mới khoảng 10 tuổi thốt ra, thì hắn lại có một cảm nhận khác. Không giống với cảm nhận của người nghe, Chu Huyền Nhi biểu hiện ra sự tự tin già dặn hơn so với tuổi của cô bé, nó chứng chặt nhìn lại Phó Thư Bảo và hỏi. Sao vậy, Phó Đại Ca, ngươi không tin ta sao? Ha ha. Chuyện đó, thực ra ta. Phó Thư Bảo ngượng ngập cười, thật ra, đúng là hắn không tin. Lúc này Lưu Chuẩn mới cười nói. Phó công tử, ngươi đừng xem thường Nguyễn Nhi nhé, ta thấy nó từ nhỏ tới lớn, nó là thần đồng nổi tiếng cả kinh thành đó. 3 tuổi đã đọc thuộc các loại sách vở, 4 tuổi đã biết làm thơ viết văn, 5 tuổi bắt đầu tự học kinh doanh, lúc 6 tuổi thì đi theo cha nó đi gặp gỡ khắp nơi, đến lúc nó 7 tuổi thì đã biết tự mình gặp đối tác rồi, nếu không bị La Gia hãm hại. Thì với tài năng đáng nể của Huyền Nhi thì chỉ trong vòng 20 năm Chu Gia nhất định sẽ vượt qua La Gia, trở thành thế gia bậc nhất tú. Quốc, e rằng cũng vì nguyên nhân này, nên La Gia mới ra tay tàn độc như thế. Chuyện này, là thật ư? Phó Thư Bảo dường như không dám tin những gì mình vừa nghe được. Chu Di Mộng thở giải đáp. Là thật đó, muội muội của ta quả đúng là thần đồng nổi tiếng khắp kinh thành, ngay lúc này còn có người tới xin kết thông gia nữa, nhưng ta luôn phải dùng lý do tuổi nó còn nhỏ để từ chối. Nghĩ kỹ lại, những người muốn nhận em gái ta làm con dâu mang về nuôi dưỡng chẳng phải vì muốn lợi dụng tài hoa của nó để mang lợi ích đến cho gia tộc họ sao? Ta hận, vì cự tuyệt những người tới xin kết thông gia, ta dường như đã đắc tội với các danh môn vọng tộc khắp kinh thành này, thêm vào sự đàn áp của lão già La Nghiêm đó, nên 2 năm trước cho dù trong tay ta và em gái có chút tiền, cũng không cách nào trở mình được. Đúng là có những việc không phải ta có tài có tiền là có thể đạt được mục đích. Chịu sự đàn áp của các danh môn vọng tộc trong đó có cả La Gia, thì Chu Huyền Nhi có tài hoa bằng trời cũng không thể cứu vãn nổi. Mặt khác, huynh muội họ còn phải đề phòng những mối uy hiếp mới vì họ quá tài hoa, quá giỏi giang. Vì vậy họ mới đành phải bán nốt chút gia sản cuối cùng để đặt cược vào buổi khảo hạch ở đế quốc luyện lực sĩ sở hội. Nhưng tuy đã hiểu rõ những nguyên do bên trong, Phó Thư Bảo vẫn chưa thể tin hẳn một đứa trẻ mới 5 tuổi đã tự học kinh doanh, 7 tuổi đã tự mình gặp đối tác. Thử tưởng tượng xem. một con cáo già trong kinh doanh lại ngồi mặc cả mặc lẽ với một cô bé non nớt, nó sẽ là một cảnh tượng hoang đường đến thế nào nhỉ? Vậy, Huyền Nhi muội, muội đã có cách gì để đối phó với La Gia rồi? Chắc chắn các người cũng biết, bây giờ La Gia và Thanh Giật Vương Tức đã là người cùng phe, chuyện thoát khỏi thế lực của Thanh Giật Vương Tức tạm chưa nói đến, chỉ riêng thế lực của La Gia thôi cũng đã khiến chúng ta khó mà cục cựa gì được rồi chắc hở. Phó Thư Bảo dò hỏi. Chu Huyền Nhi không buồn suy nghĩ mà nói luôn. Cây thối từ gốc, bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu muốn thế lực của ta phát triển bằng với La Gia hiện giờ, thì cũng chẳng cần đối phó với họ làm gì nữa, vì đến lúc đó Lao Thất Phu La Nghiêm chắc chắn đã chết già rồi. Dừng lại một chút, cô bé lại tiếp. Vì thế, biện pháp tốt nhất và cũng là đơn giản nhất chính là giết luôn tên La Nghiêm, nếu La Kiệt kế nhiệm làm gia chủ thì giết luôn La Kiệt, như thế, cùng với việc phân chia lợi ích gia tộc khổng lồ của bọn chúng, thì cả nhà La Gia nhất định sẽ rối như canh hẹ, tự họ sẽ chia do nội bộ, tất sẽ diệt vong. Những lời nói của tiểu quỷ Huyền Nhi đã khiến Phó Thư Bảo sững sỡ tại chỗ, trước đó hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng giờ thì chút nghi ngờ đó đã hoàn toàn biến mất. Thực ra, biện pháp mà Chu Huyền Nhi vừa nói cũng chính là những gì hắn nghĩ trong lòng. Nếu không vì nghĩ đến hai món đồ lấy ra từ băng nguyên tĩnh tâm cắt trên người lão già La Nghiêm, thì hắn đã hành động như thế từ lâu rồi. Cuối cùng, Chu Huyền Nhi bổ sung thêm một câu, vẫn cái giọng chững chạc như thế. Phó đại ca, sau này huynh đừng gọi ta là Huyền Nhi muội nữa, phải bỏ chữ muội đi, ta thích huynh cứ gọi ta là Huyền Nhi cô nương hơn. Việc này có quá sớm không? Ta biết Phó đại ca là người có tiền, trong tay cũng có người, chỉ thiếu có một quân sư thôi, Huyền Nhi ta đành miễn cưỡng tự tiến cử vậy, để ta đến làm quân sư cho huynh, như vậy cũng xem như là báo đáp ân đức của huynh với ca ca ta. Không nói những câu khiến người ta kinh ngạc thì không chịu nổi hay sao ấy. Chu Huyền Nhi lại buông ra một câu khiến người ta sửng sốt. Cô bé đó, mới 10 tuổi mà đã muốn làm quân sư cho một thiếu gia. Chu Di Mộng đống thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng nói. Huyền Nhi, không được vô lễ, muội cũng biết Phó công tử là ân nhân của huynh muội chúng ta, sao vẫn còn nói những lời vô lễ như vậy? Lưu Chuẩn cũng nói. Đừng nói Phó công tử không đồng ý, nếu là ta cũng sẽ không đồng ý đâu, Huyền Nhi, đừng vậy thì hơn. Chu Huyền Nhi nhìn hai người họ đầy bất ức, cuối cùng cô bé dùng đôi mắt to tròn ngời sáng đó nhìn sang Phó Thư Bảo đầy vẻ trông đợi. Ha ha, ai nói ta không đồng ý chứ? Phó Thư Bảo cười đáp. Người khác không dám dùng một quân sư 10 tuổi, nhưng ta thì dám, thực ra ta không chỉ dám để muội làm quân sư cho ta, mà ta còn để muội làm quản gia, quản lý tài sản cho ta nữa, bằng lòng chứ? Lưu Chuẩn và Chu Di Mộng cùng sững người tại chỗ. Trong mắt họ, Chu Huyền Nhi quả có tài hơn người, nhưng nếu so với những gian thương hay những nhà mưu lược cáo già khác, thì cô bé vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, có ai lại bằng lòng mang tiền bạc của mình giao cho cô bé trông nom chứ? Cô bé ấy sao có thể đưa ra mưu lược kế sách gì trong trận chiến giành vương vị hễ hở ra là mất mạng như chơi này được chứ? Những lời này là huynh nói đó nhé, không được hối hận đó, ta bằng lòng. Chu Huyền Nhi cười giòn tan, nhanh miệng nói. Dù sao thì vẫn là một đứa trẻ, từ chuyện này cũng có thể thấy được điều đó. Phó Thư Bảo cười đáp. Vậy cứ quyết định thế đi, nếu đã là quản gia cho ta, đồng thời cũng là quân sư của ta nữa, thì phải về ở chung với ta, việc này muội có ý kiến gì không? Chu Huyền Nhi trả lời dứt khoát. Đương nhiên ta không có ý kiến, thực ra thì ta và ca ca đã chẳng còn chỗ nào để ở nữa rồi. Chu Di Mộng ngượng ngùng nói. Là thế này, sau khi bán căn nhà đó đi huynh muội ta vẫn sống trong một lữ quán. Nếu muội muội đã sống cùng Phó công tử, vậy thì ta cũng sẽ cùng muội muội dọn về chỗ công tử vậy. Chu Huyền Nhi cười nói. Vậy bây giờ hãy uống một ly để chúc mừng Huyền Nhi ta đã trở thành quản gia kiêm quân sư của Phó ca ca nào. Chu Di Mộng mang yêu nói. Nha đầu này, từng ấy tuổi mà dám uống rượu sao? Chúng ta uống rượu, còn muội dùng trà thay thế đi. Cả nhóm cùng cười vang. Tiệc rượu kết thúc, Lưu Chuẩn quay về đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Chu Di Mộng và Chu Huyền Nhi thì theo Phó Thư Bảo về sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc. Độc Âm Nhi và Chi Nhi Nhã đều rất hiếu kỳ về cô bé quản gia kiêm quân sư mà Phó Thư Bảo dẫn về, nên kéo Huyền Nhi ra tâm sự một lát, vốn dĩ hai nàng cũng không tin Chu Huyền Nhi cũng lợi hại như Phó Thư Bảo vậy, nhưng chuyện phiếm với cô bé một lát mới phát hiện ra rằng Chu Huyền Nhi quả thật là một cô bé lanh lợi, thông minh nhanh nhạy, không những có thể trả lời hết mọi câu hỏi, mà có những câu cô bé còn đưa ra những kiến giải rất đặc biệt, khiến Độc Âm Nhi và Chi Nhi Nhã cứ ngạc nhiên mãi. Sở dĩ để Chu Huyền Nhi làm quân sư kiêm quản gia, là vì nghĩ đến tài hoa tột bậc của cô bé, thử nghĩ xem, 10 tuổi đã thế này, thì sau khi cô bé lớn lên sẽ thế nào đây? Một kỳ nhân như vậy không giữ lại bên mình sẽ là một tổn thất lớn, vì thế, Phó Thư Bảo không hề nghĩ đến chuyện bây giờ cô bé có biểu hiện hơn người như thế nào, mà xem đây là một sự đầu tư cho tương lai. Mặt khác, với năng lực của Chu Huyền Nhi, cô bé quả thực có thể xử lý rất nhiều việc. Hắn có ba đầu sáu tay đi nữa thì sức lực cũng có hạn, không thể phân thân ra xử lý ngần ấy công việc, hơn nữa việc tu luyện lực lượng cũng là chuyện không thể nào bỏ qua được. Vì thế, giữ Chu Huyền Nhi lại bên mình lại là chuyện hay, cô bé sẽ giúp hắn giải quyết được khối việc. Có Chu Huyền Nhi, ngay cả sứ quán cũng náo nhiệt hẳn lên. Độc Âm Nhi và Chi Nhi Nhã đặc biệt yêu thích Chu Huyền Nhi, xem ra còn thích thú nhiều hơn so với Phó Thư Bảo, cả ngày cứ quấn lấy cô bé, quên cả chuyện quấn chân Phó Thư Bảo luôn. Phó Thư Bảo cũng chỉ mong có vậy, không có nữ nhân làm phiền, vừa vặn có thể xử lý việc của mình. Trở về phòng, để Thanh Thủy ở ngoài cửa canh gác, không để cho bất kỳ ai vào trong, rồi hắn đóng cửa chính, cửa sổ và mang thạch hoạch trong linh vẫn thạch ra. Bỏ qua chuyện lão sư phụ hàng gái, có ghẻ lại muốn ăn thịt thiên Nga, muốn tranh đoạt vương vị tú quốc sang một bên, hắn để tâm nghĩ tới chuyện khác. Nếu đế quốc luyện lực sĩ hội sở quả thực có cơ hội để tiến vào thần vực, thì ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn có thể giành được cơ hội đó không? Thần vực là thứ gì được nhỉ? Trong đầu hắn là vô số những tưởng tượng và mong chờ. Nhưng Phó Thư Bảo biết rằng, bất kỳ lý tưởng nào cũng đều phải trả một cái giá tương đương mới có hy vọng thành hiện thực. Vào lúc này, song trưởng của hắn đã đặt nhẹ nhẹ lên thạch hoạch linh vẫn thạch, hai ngọn nguyên tố hỏa ngũ sắc được phóng thích đang tham lam liến lên hạch thạch, vì thế, nguồn linh năng khổng lồ như thủy triều men theo hai cánh tay tiến vào trong cơ thể hắn, cuối cùng tại tụ lại trong đan điền. Việc tu luyện lực lượng mãi mãi không có điểm dừng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cùng với dòng chảy của nó và cùng với tiến độ luyện hóa hạch thạch linh năng kéo dài, trên người Phó Thư Bảo đông xuất hiện ngũ sắc huyền quang. Cường độ của ngũ sắc huyền quang không quá mạnh, nó giống như ánh trăng mờ ảo năm màu đang trùm phủ khắp thân thể Phó Thư Bảo. Thật ra, nếu nhìn kỹ, ngũ sắc huyền quang này có hình dạng giống như vỏ trứng gà, nó đang dần bọc kín Phó Thư Bảo vào bên trong. Nhưng, Phó Thư Bảo không hề hay biết những chuyện đang xảy ra. Chương 191, Mật Thất Xuân Sắc, 1. Tinh thần đã ở trạng thái không minh, không hề có ý nghĩ gì, trong trạng thái tu luyện như vậy, nguồn năng lượng trong hạch thạch không ngừng tiến vào cơ thể Phó Thư Bảo, và tụ lại trong đan điền của hắn rồi chuyển thành năng lượng luyện nguyên tố lực, quá trình này cũng giống như đại dương dung nạp bách xuyên vậy. Trong một thời khắc ngắn ngủi nào đó, ngũ sắc huyền quang như vỏ trứng bao trùm Phó Thư Bảo đông thu vào bên trong, giống như bọt biển hút nước vậy, ẩm ào một lát rồi tan biến hoàn toàn vào trong cơ thể hắn. Đúng vào thời khắc đó, Phó Thư Bảo bừng mở mắt, trước đó hắn không hề hay biết lần tu luyện này trên cơ thể hắn lại xuất hiện ngũ sắc huyền quang, nhưng vào lúc kết thúc tu luyện và mở mắt ra, thì hắn biết đã có chuyện gì xảy ra. Phó Thư Bảo kết thúc tu luyện với vẻ ngoài hoàn toàn điềm tĩnh, trên mặt hắn không hề biểu lộ sự vui mừng hay cảm giác gì khác. Nhưng trong lòng hắn lại đang kích động đến khó lòng kiềm chế. Thật ra, hắn không chỉ biết rằng trong lần tu luyện này, trên thân thể hắn đã xuất hiện ngũ sắc huyền quang, mà hắn còn biết, luyện nguyên tố lực của hắn đã phá vỡ cảnh giới thứ nhất và đang nhanh chóng tiến vào cảnh giới thứ hai. Vẫn chưa có tin tức của Định Thiên Vương tức sao? Trong thư phòng, La Nghiêm lạnh nhạt hỏi. Trên mắt hắn không mảy may thể hiện chút dao động nào. Hồi bẩm lão gia, chưa có ạ. Gia Nôi quỳ trước mặt La Nghiêm ngừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng người cả chúng ta tra ra được Định Thiên Vương tức hình như cũng có qua lại với phân hội trưởng đế quốc luyện lực sĩ hội sở Long Điền. Nhưng người của ta không dám động chạm đến đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Cặp lông mày của La Nghiêm hơi nhăn lại, hắn nói. Đó là cây đại thụ ngàn năm đấy, động một cành là ảnh hưởng cả cây, bọn chúng không dám động đến việc nội bộ trong hội sở, nhưng chúng ta cũng không tiện ra tay. Trong hội sở đó cũng có người của Thanh Giật Vương Tước, ta viết cho ngài ấy bức thư, người đích thân mang qua đó giao cho Thanh Giật Vương Tước, xem được thư của ta. Ngài ấy sẽ phái người điều tra. Dạ, thưa lão gia. Gia Nô đó cung kính đáp lời, đợi La Nghiêm viết xong bức thư, cầm thư mật rồi mới rời khỏi thư phòng. Sau khi Gia Nô rời đi, La Nghiêm mới đứng dậy khỏi chiếc ghế hắn vừa ngồi, đến trước giá sách, di chuyển một quyển sách khá dày, giá sách đó bỗng chậm chậm mở ra, lộ ra một con cánh cửa đen kín kịt. Tiến vào cửa, giá sách lại từ từ khép lại, từ ngoài nhìn vào, khó lòng nhìn ra sau kệ sách này còn ẩn giấu một căn mật thất. Vừa vào bên trong, hai mắt còn chưa thích ứng với vẻ u ám trong mật thất, đã có một cơ thể nữ nhân nóng bỏng chui vào trong vòng tay của La Nghiêm. Không hề có mảnh vải nào che đi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, mỗi tấc trên làn da dường như được thoa một lớp mật ong, ngọt ngào mà non nà, sờ rất sướng tay. La Nghiêm bỗng cứng cả người lại, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng thả lỏng, nhỏ giọng cười đáp. Ngà Mễ Đại Na, ngươi đến kinh thành khi nào vậy? Ngọc nữ trong vòng tay không nói một lời, chỉ dán chặt người vào khuôn ngực của La Nghiêm, chậm chậm quỳ xuống. Đôi tay ngọc ngà mềm mại như không xương cũng ôm chặt lấy hai bên sườn của hắn, chậm chậm trượt xuống, rồi hợp lại ở giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng xoa bóp đầy kỹ thuật. A a a a a a. Hơi thở của La Nghiêm bỗng trở nên trầm đục, lúc này hắn lại phát hiện ra, đôi tay xấu xa đó đã rời hai bên sườn hắn, và đang khiến cho bộ phận giữa hai chân hắn lộ ra, sau đó, cái miệng ấm nóng ngậm chặt lấy nó. Cảm giác ấm mềm sảng khoái chạy dọc khắp cơ thể, hắn hơi ngửa đầu ra sau, hai tay không còn giữ được tự chủ nữa mà đưa ra giữ lấy vầng trán ngọc ngà giữa hai chân. Chủ nhân, khoảng thời gian này không có ta ở bên, ngài có nhớ ta không? Rất lâu sau, ngà mễ đại na mới từ giữa hai chân La Nghiêm ngẩng đầu dậy, giọng nói của ả cũng giống con người ả vậy, ngọt ngào và nồng ấm. Nhớ chứ? Không chỉ nhớ, La Nghiêm còn đang muốn kết thúc cái việc mà ngà mễ đại na vừa mới khơi mào. Hắn kéo ngà mễ đại na đứng dậy, sau đó đi vòng sau lưng ả, một tay hơi ấn đầu ả xuống. Khi ngả mễ đại na khom lưng xuống thì hắn nhanh chóng tiến vào vùng ẩm ướt mời gọi giữa hai chân ả, hắn chôn mình hoàn toàn vào trong đó, không để chừa lấy một khoảng trống. A. Đầu ngả mễ đại na hơi ngửa ra sau, một chuỗi những tiếng rên rỉ từ hai hàm răng trắng ngọc ngà thoát ra. Một cái, hai cái, ba cái, một tiếng hậm hực vang lên, La Nghiêm thoạt nhìn như mãnh hổ lập tức chật vật thu dọn chiến trường. Trong bóng tối không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng chắc chắn giờ nó đang có màu như gan heo vậy, muốn dừng mà không được. Muốn chinh chiến tiếp mà lại chẳng có năng lực để chiến đấu. Ngà mễ đại na đứng thẳng người dậy, phủi tay nhẹ nhẹ. Phu phu mấy tiếng nho nhỏ, rồi hai ngọn đèn dầu trên tường trong mật thất được thắp sáng. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, màu sắc như gan heo trên mặt La Nghiêm càng trở nên rõ ràng hơn. Thân thể ngà mễ đại na thì tỏa ra thứ ánh sáng mê người khiến người ta say đắm, làn da nõn nà như được thoa thêm một lớp mật ong đang phơi bày vẻ đẹp căng tràn, nhìn mà ngây ngất. Bộ ngực vùng cao, không hề có dấu hiệu chảy xệ. Trông giống như chén ngọc treo ngược vậy, cặp nhũ hoa trên đỉnh cao nhất của chén ngọc cương cứng ngạo nghễ. Vòng eo thon nhỏ vừa vặn vòng tay ôm, cái rốn tròn xinh đáng yêu. Cái khiến người ta càng khó rời mắt hơn là cặp đùi thon dài, như được chạm trổ bằng phấn bằng ngọc vậy, phần gốc của cặp đùi đó là nơi vùng cỏ rậm rạp sinh trưởng, lúc này vẫn còn lờ mờ thấy vết tích của sự hỗn loạn. Ai? Dù không can tâm, nhưng La Nghiêm vẫn phải rời ánh mắt đi chỗ khác. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể ngươi, ta đều khó lòng kiềm chế dục vọng của mình. Nhưng, dù sao ta cũng già rồi, cũng đành lực bất tòng tâm. Chủ nhân, nếu không thì, ta lại giúp ngài sung sức một lần nữa nhé. Ngà mễ đại na cười nói. La Nghiêm lắc đầu đáp. Thôi khỏi đi, nói cho ta biết, sao ngươi lại tới kinh thành vậy? Thời gian bế quan một tháng của lão tiện nhân thanh thủy đó đã hết lâu rồi, vậy mà chẳng thấy bà ta ra khỏi tự nhiên tháp, chờ mấy ngày liền, các trưởng lão trong băng nguyên tĩnh tâm các không chờ được nữa, nên đã lên tháp xem và phát hiện lão tiện nhân thanh thủy đã mất tích rồi. Nghe thấy thế, thần sắc La Nghiêm chợt thay đổi. Lực lượng tu vi của Thanh Thủy đã đạt tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực lực, trong thiên hạ bây giờ, cũng chỉ có mình thánh tộc trưởng của Độc Lang tộc Độc Vô Song là có thể so sánh được, mà cũng chẳng ai muốn đụng tới bà ta, sao bà ta lại mất tích được chứ? Lao tiện nhân Thanh Thủy nhờ tự mình luyện chế nên từ một bà già đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, lực lượng của bà ta thực ra cũng đã giảm sút đi nhiều, mà việc tự mình luyện chế cũng sẽ mang đến một số tác dụng phụ khó tưởng tượng nổi. Ta nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn khó mà khống chế, nên lão tiện nhân Thanh Thủy mới tự rời khỏi băng nguyên tĩnh tâm các. Ngươi nghĩ, bà ta có thể đã đi ra ngoài để tìm cách giải quyết sao? La Nghiêm đưa ra phán đoán bước đầu. Ngà mễ đại na gật đầu đáp. Có thể lắm, nhưng, theo như ta thấy, việc lão tiện nhân Thanh Thủy đó mất tích có liên quan tới một người, giờ ta đang nghi ngờ, hắn vẫn chưa chết. Ai? La Nghiêm thấy chột dạ. Theo hắn, người có thể có liên quan đến việc mất tích của người đứng đầu một tông phái như Thanh Thủy, chắc hẳn không phải người thường. Chỉ là tên lưu manh côn đồ thôi, hắn tên Phó Thư Bảo, nhưng, tư chất lực lượng của tên tiểu tử đó quả thực không bình thường. Ngà mễ đại na nghĩ lại cảnh đuổi bắt Phó Thư Bảo ngày hôm đó. Sự nhanh nhẹn và tốc độ của Phó Thư Bảo làm ả khó mà quên được. Thực ra, cho đến tận bây giờ ả vẫn ghen tức và Thanh Thủy không cho ả cơ hội thứ hai, mà chuyện được cùng một thiên tài hiếm có như Phó Thư Bảo cùng vượt biển tình. Hấp thụ năng lượng tinh hoa của hắn vẫn là chuyện ả ngày đêm mong ước, khó mà quên được. Phó Thư Bảo. Lạ thật, sao trước giờ ta chưa bao giờ nghe thấy tên người này? La Nghiêm cảm thấy có chút khó hiểu, nói. Còn nữa, nếu chỉ là một tên lưu manh côn đồ, thì chuyện mất tích của một tông chủ đứng đầu băng nguyên tĩnh tâm các sao lại có liên quan đến người này? Ngà mễ đại na đem chuyện xảy ra ở tự nhiên tháp hôm đó kể lại cho La Nghiêm, rồi nói tiếp. Vì thế, Phó Thư Bảo chắc là người cuối cùng ở cùng lao tiện nhân Thanh Thủy đó, nếu hắn vẫn chưa chết, vậy thì việc mất tích của lao tiện nhân Thanh Thủy tất nhiên có liên quan tới hắn, lần này ta đến Kinh Thành, là để điều tra tung tích của lao tiện nhân Thanh Thủy. Trầm ngâm một lúc, rồi La Nghiêm đột nhiên cười nói. Hà tất phải đi tìm tung tích của Thanh Thủy, bà ta chết là tốt nhất, bà ta chết rồi, không phải ngươi sẽ nghiễm nhiên được kế thừa chức vị tông chủ của bà ta hay sao? chúng ta thì hy vọng bà ta chết là tốt nhất, nhưng những trưởng lao trong Tĩnh Tâm Các thì không mong bà ta chết. Hơn nữa, nếu chưa xác thực được là bà ta đã thực sự chết rồi, thì ai dám ngồi lên vị trí đó. Cho nên, việc này không thể vội vàng được. Vậy thì điều tra đi, ngươi cần gì cứ nói, hơn nữa Kiệt Nhi nó thông thuộc mọi nơi ở kinh thành này, ta sẽ bảo nó giúp à. Hi hi, chỉ cần đứa con trai bảo bối đó của chủ nhân không biết mối quan hệ giữa chúng ta thì thế nào cũng được hết. Ngả Mễ Đại Na lại áp mình vào người hắn, nhiệt độ cơ thể ả vẫn không hề giảm bớt. Kiệt Nhi mà La Nghiêm vừa nói chính là La Kiệt, lúc này hắn chưa hề hay biết, nữ nhân trong lòng hắn đang làm gì với quả đậu trên cơ thể hắn, mà khiến nó cứ muốn dục tiên dục tử như vậy. Nhưng ngay khi Ngả Mễ Đại Na giúp cho La Nghiêm cương cứng trở lại để chiến đấu tiếp, thì một âm thanh sắc nhọn từ ngoài mật thất truyền vào, động tác của hắn nhanh chóng dừng ngay lại. Ngả Mễ Đại Na cũng không còn quỷ nữa mà đứng dậy, mặt hoa có chút biến sắc. Chủ nhân, đó là tiếng gì vậy? Mật thất này là nơi ả và La Nghiêm bí mật gặp gỡ, đó cũng là nơi La Nghiêm cất giấu một vài món vũ khí quan trọng, ngay cả La Kiệt cũng không biết. Một nơi quan trọng như vậy, việc cách âm là việc bắt buộc. Nhưng lúc này âm thanh sắc nhọn ấy lại vang lên bên tai ả nghe rất rõ, khiến màng nhĩ ả cứ kêu hoang ngọng, nghĩ là biết, thứ phát ra âm thanh đó phải khủng khiếp tới mức nào. La Nghiêm sững ra một lúc rồi mới đáp. Đó là xà nhân tộc Kim Dịch tộc trưởng, ông ta đến đây để giúp đỡ Thanh Giật Vương Tước, sau khi đến kinh thành thì ở luôn chỗ ta, phát ra âm thanh đó chắc là vì ông ta phát hiện có người đột nhập. Đột nhập? Để ta ra xem sao. Ngả Mễ Đại Na nhặt y phục vương vãi trên đất, mặc vội vài cái. Rồi nhanh chóng đi về phía cửa, sau lưng ả, La Nghiêm cũng đang kéo cặp quần, vừa chỉnh đốn lại trang phục, vừa nhanh chóng bước theo. Trong đại viện La Gia đã rối tung lên rồi, hàng trăm gia nô có vũ trang như đàn ong vỡ tổ đang chạy về phía phát ra âm thanh đó. Khi chạy đến thư phòng của La Nghiêm, họ chẳng nhìn thấy kẻ địch nào cả, thì chỉ nhìn thấy một xà nhân đầu người mình rắn đang đứng trước cửa thư phòng, đôi mắt vằn tia máu của hắn đang nhìn chăm chăm về một hướng. Tuy là đầu người mình rắn, có hai cánh tay nhưng lại không có chân. Dù là kéo theo một cái đuôi rắn vừa dài vừa to, nhưng chiều cao của hắn vẫn phải hơn 2 mét, nhìn vô cùng đáng sợ. Bỗng nhiên nhìn thấy một con quái vật như vậy, mấy gia nô có vũ trang xông tới trước tiên sợ đến vỡ mật, kêu thét lên một tiếng rồi lũ lượt lùi về phía sau. Lũ vô dụng. Người của La Gia chỉ có thế này thôi ư? Nam nhân của xà nhân tộc nói oang oang. Chúng ta không phải lũ vô dụng thì sao có thể dung nạp một tên quái vật như ngươi? Trong đám gia nô cũng có người dũng cảm. Nghe được mấy lời kiêu ngạo của xà nhân thì tức giận, chửi lại một câu. Hắn nhảy lên phía trước, vượt qua khoảng cách vài mét vung đao về phía nam nhân của xà nhân tộc. Đao vung lên trong không trung, sức mạnh tỏa ra tứ phía, cây đao chém lên phía cổ của tên xà nhân đó. Nhát đao đó nhanh chóng chém xuống, các gia nô khác của La Gia liền reo vang ủng hộ. Nhưng khi mọi người tưởng rằng tên xà nhân tộc sẽ bị nhát đao đó chém đứt đầu thì lại thấy tên xà nhân vung ra một câu. Một thằng vô dụng như ngươi mà cũng muốn giết Kim Dịch ta sao? Đao của ngươi, so với ta, chỉ như cái tăm xỉa răng thôi. Đi chết đi. Vừa dứt lời, tay phải của hắn xuất chiêu, hút tên gia nô đang chuẩn bị phi thân thoái lui về phía hắn. Vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, các kiến trúc xung quanh đều rung động, nguồn năng lượng mãnh liệt tỏa ra, tên gia nô đáng thương trong phút chốc nổ thành trăm mảnh, cả người hắn, chẳng còn sót lại mảnh thịt nào gọi là nguyên vẹn. Kim Dịch tộc trưởng, đừng động thủ. Lúc này, La Nghiêm và Ngả Mễ Đại Na mới vội vàng chạy tới. Ta chỉ thay ngài dạy dỗ lũ vô dụng đó chút thôi. Kim Dịch thản nhiên đáp, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Ngả Mễ Đại Na, đôi mắt vằn máu phút chốc trở nên hưng phấn và tham lam. Xà nhan bản tính háo dâm, là một xà nhân tộc tộc trưởng, Kim Dịch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngả Mễ Đại Na xinh đẹp như vậy dĩ nhiên phải khiến hắn động lòng rồi. Dường như hiểu ra đôi chút hàm ý trong ánh mắt của Kim Dịch, nhưng Ngả Mễ Đại Na không hề có chút sợ hãi, mà còn lộ ra tia nhìn hưng phấn và tham lam như thế. Ở phương diện này, ả là người thích sưu tầm, sao phải sợ một tên Kim Dịch chứ? La Nghiêm không hề hay biết sự thay đổi trong ánh mắt của hai người bên cạnh, chỉ vội vàng nói. Kim Dịch tộc trưởng, lúc nãy ta nghe thấy tiếng của ngài, chẳng lẽ có người xông vào đây sao? Ánh mắt của Kim Dịch lại nhìn về chỗ cũ, lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ là một con chuột lén lút thôi, may cho nó là nó đã nhanh chân trốn thoát, nếu không nó có thể trở thành một món đồ nhắm cho ta rồi. Chuột! Ngả Mễ Đại Na nghe mà không hiểu. Kim Dịch cười đáp. Chẳng lẽ các người nghĩ rằng con chuột mà ta nói đến là một con chuột bình thường? Con chuột này là một thứ lực luyện thú, lần này xem như nó gặp may, lần sau không dễ trốn vậy đâu. Khi Kim Dịch đang nói mấy lời này, thì trong một cái cống đen bốc mùi hôi thối, có một bóng đen phóng vượt qua, như ma quỷ vậy. Bóng đen này là luyện thiên thử. Lúc này, nó vẫn còn sợ hãi kinh hồn. Chương 192, Tố Nhân Phường khai trương. Kể cả Ngả Mễ Đại Na, người của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các đã tới kinh thành cả. Ngay cả tộc trưởng Xà Nhân tộc, Kim Dịch cũng đã tới. Tin tức này cũng thông qua Luyện Thiên Thử truyền tới Thái Phó Thư Bảo. Luyện lão, ngươi xác định chứ? Thật sự là tộc trưởng Xà Nhân tộc Kim Dịch hả? Phó Thư Bảo hỏi. Luyện Thiên Thử cười khổ một tiếng. Chủ nhân, rắn là thiên địch của chúng ta, ta tất nhiên là có thể cảm ứng được hắn từ cự ly rất xa. Ta cũng dựa vào điểm sợ hãi trời sinh này mới có thể trốn thoát, không thì xong rồi. Nếu thế thì Luyện lão ngươi cũng không nên tới La Gia nữa. Bọn chúng mà phát hiện ra ngươi thì khẳng định sẽ tăng cường phòng bị. Nếu ngươi đi tới thì đúng là tự chui đầu vào lưới, huống hồ có tin tức này là đủ lắm rồi. Luyện Thiên Thử gật gật đầu. Thế chủ nhân định làm sao bây giờ? Phó Thư Bảo cười nói. Cứ thế này thì dù chúng ta không đi tìm bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ tìm chúng ta thôi. Chúng ta chỉ cần răng sẵn lưới đợi bọn chúng tới là được. Hiện tại chúng ta đi xem nhân phường của chúng ta ra sao rồi. Địa phương như vậy ta không muốn đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Luyện Thiên Thử nói. Đúng là mặc dù có thể lên tiếng nói chuyện, cũng có trí tuệ không hề thua loài người, nhưng Luyện Thiên Thử cuối cùng vẫn là linh thú dạng chuột. Mỹ nữ nhân loại đối với nó tất nhiên chẳng có nửa điểm hấp dẫn. Mặt khác, đã bị tộc trưởng Xà tộc Kim Dịch dọa sợ, nguyên khí tổn thương, quả thật nó cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục là được. Phó Thư Bảo cũng không muốn ép buộc, sau đó liền âm thầm mang theo Thanh Thủy, len lén đi ra khỏi sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc. Mặc dù là đi xuân điếm mình mở nhưng dù sao cũng vẫn là đi xuân điếm, cho nên chuyện thế này tuyệt đối không thể để mấy nữ nhân cạnh mình biết được. Đi tới nhân phường liền thấy lầu lớn đã được trang trí lại hoàn toàn, tấm biển Chu gia trước đây đã được đổi lại thành một tấm mới. Trên có mấy chữ như rồng bay phượng múa Tố Nhân Phường. Ba chữ to lấp lánh ánh vàng, vô cùng khí phái. Một chiếc thảm rất đẹp trải từ cửa tới tận bên trong. Bốn nữ tử mặc trang phục như thỏ trắng ngoan ngoãn đứng hai bên cửa lớn. Trên thế giới mà lực lượng là chúa tể này, nhìn thấy cái thai với cái đuôi trắng mềm mại của thỏ, Phó Thư Bảo nhất thời có cảm giác như được trở lại thế giới trước, mơ một giấc mơ tuyệt vời vậy. Vốn là ở thế giới đó đã có mấy lần được đi chơi xuân điếm mà mình lại không được đi, nhưng hiện giờ, hắc hắc. Lão tử tự mình mở một cái rồi. Nhìn xuân điếm xa hoa nhà mình, trong lòng Phó Thư Bảo thấy sung sướng. Đi tới cửa, bốn nữ tử giả thỏ liền cúi người, cung kính đồng thanh hô. Chào thiếu gia. Mời thiếu gia vào. Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Không tồi, không tồi. Làm việc cho tốt, cuối tháng có thưởng. Bốn nữ tử mặc bikini thỏ lập tức phát ra tiếng cười như chuông bạc, ánh mắt súng nước như muốn hòa tan thiếu gia vậy. Chẳng qua Phó Thư Bảo khen ngợi không chỉ là thái độ làm việc của bọn họ mà còn cả vóc người, quần áo của bọn họ. Bộ bikini thỏ trắng tới từ thế giới khác kia càng làm nổi bật bộ ngực sữa và cặp mông gợi cảm của bọn họ, kể cả hắn nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn vuốt hai ba cái. Phương Tín ra đón, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười khiến người ta vui vẻ. Thiếu gia, người tới vừa đúng lúc. Tất cả đều đã làm tốt theo ý người rồi. Phó Thư Bảo gật gật đầu, tiến vào cửa. Vừa vào đã gặp một hồ bơi sóng nước xanh ngắt, chia thành hai khu nước nồng và nước sâu. Ở bên cạnh khu nước sâu còn có một cầu nhảy. Đây là thiết kế độc nhất của hắn. Cầu nhảy này vừa vặn cao hơn sân tường và cửa lớn, đứng từ xa có thể thấy mỹ nữ đứng trên đó nhảy xuống, ai mà không muốn tiến vào vui chơi chứ. Thế nào bên trong còn chưa có người bơi lội hả? Phó Thư Bảo hơi nhíu mày. Phương Tín cười ha hả, vỗ tay một cái. Lập tức 7-8 nữ tử mặc bikini liền đi ra từ cánh cửa cạnh bể bơi. Đôi chân dài trắng, cặp mông đấy đà, bộ ngực như sắp phun trào, cười cười nói nói, như muôn hoa khoe sắc. Nhìn cảnh này thì dù không uống rượu cũng say như đã uống hai cân. Hào hào, dường như đã được tuyển chọn kỹ, mấy nữ tử này đều thể hiện là những nhân vật bơi lội giỏi, nhảy xuống bể bơi đều bơi như mỹ nhân ngư. Nhất là một nữ tử tóc vàng đứng trên cầu nhảy, không ngờ mượn lực đàn hồi của cầu nhảy để nhảy lên độ cao 3 thước, sau đó xoay người trên không trung, hào một tiếng mới tiến vào bể. Thế này. Phó Thư Bảo cũng vì động tác có độ khó cao này mà cả kinh. Phương Tín cười ha hả nói. Thiếu nữ tóc vàng này là một hải tặc, sau khi bị bắt thì bị biến thành nô lệ. Nàng vẫn là một lực sĩ đạt cấp chân lực, có bơi trên biển 5 ngày 5 đêm cũng không có vấn đề gì. Chỉ đơn giản là nhảy cầu như thế này thì dễ như ăn cơm rồi. Ha ha. Chậc, nàng tên là gì thế? Anna, hay là để nàng hầu hạ thiếu gia nhé? Phương Tín cười hắc hắc. Ồ, thế thì không nên đâu. Người có năng lực như vậy, chúng ta phải bồi dưỡng tốt mới được. Bởi độc tố biến thái còn chưa trừ được, hai người nhà mình mà hắn còn chưa dám chạm, làm sao còn tâm trí mà động vào nữ hải tặc này chứ? Phó Thư Bảo lắc đầu cười khổ không thôi. Chẳng qua lúc này nữ tử tên là Anna đã lên khỏi bể bơi, cả người ướt sũng, vừa lau mặt, hai tay trắng như ngọc lại từ từ lướt xuống phía dưới bikini, xuống dưới ít nữa sau đó lại bật cười, để lộ nửa cặp mông chắc mẩy, lại đi về phía cầu nhảy, giống như là một con thiên nga trắng đi tản bộ trên bờ hồ vậy. Hai nam nhân ở đây nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, giữa hai đùi cứng như sắt. Đi tới đại sảnh của Tố Nhân Phường, màu hồng nhà tái mội tràn ngập từng ngóc ngách. Cầu thang đi lên lầu 2 được trải thảm thượng đẳng của Tư Bà Quốc. Trên hành lang, các nữ tử xinh đẹp đứng cười cười nói nói. Vừa thấy Phó Thư Bảo và Phương Tín tiến lại, bọn họ lập tức dừng lại, chạy xuống dưới lầu, nghiêm chỉnh đứng thành một hàng, đồng loạt chào hỏi. Ánh mắt Phó Thư Bảo đảo qua một lượt, không có cảm giác gì khác ngoài cảm giác thứ giữa hai đùi càng cứng. Mỹ nữ tới từ các nơi trên thế giới, mặc dù có phục trang tinh xảo do hắn tự thiết kế, có cảnh phục, có khố chữ T cực kỳ lộ liễu, có bikini gợi cảm, có đồng phục hộ sĩ, có váy ren gần như trong suốt, có váy công chúa mà chỉ trẻ con mới mặc, bên trên còn có hình vẽ phim hoạt hình. Lúc này hầu như thế giới của nữ nhân đều đã thể hiện hết ra ở nơi này, muốn loại hình nào là có loại hình đó. Giấc mộng của nam nhân gần như có thể trở thành hiện thực ở nơi này rồi. Phó Thư Bảo thầm cảm thán. Ngay lúc này, đột nhiên Phương Tín lại vỗ tay một cái. Tiếng hát uyển chuyển đột nhiên vang lên trong đại sảnh, phiêu đãng đầy ý vị của dị vực. Ngay trong tiếng hát, ở cuối hành lang tầng 2 truyền tới tiếng bước chân trần. Trong nháy mắt, một nữ tử tóc vàng mặc váy dài màu trắng đã tiến vào tầm mắt. Tốc độ của nữ tử này thật ra cũng không phải nhanh nhưng bước chân khiến người ta có cảm giác như nàng đang bay uyển chuyển trong không trung vậy. Chương 193, người quen tới phá quán. Anna nhảy từ trên lầu xuống, bắt một cây cột sắt mà tuột, rơi xuống trên sân khấu giữa đại sảnh, từ từ hạ xuống, váy dài màu trắng bị gió thổi bay ngược lên, để lộ cặp đùi trắng bóc, còn cả chiếc quần lót màu xanh lam. Nó bó chặt lại, khiến khu vực mềm mại nhất lộ ra mờ mờ ảo ảo. Tuy chỉ liếc mắt một cái ngắn ngủi nhưng cũng khiến người ta phải có ý nghĩ, muốn cầm đũa mà đâm chọt vào đó một chút. Liếc mắt một cái khiến người ta cảm thấy gân cốt như nhũn ra, nữ tử tóc vàng liền bắt đầu múa trong tiếng nhạc dị vực. Theo điệu múa của nàng, quần áo trên người cũng được cởi bỏ dần dần, rất nhanh trên người chỉ còn lại chỗ bí ẩn nhất là được che đậy, cả người lộ hết. Bộ ngực đầy đà và vùng bụng bóng loáng như ngọc bộc lộ ra khiến huyết mạch người ta phải phun trào, khó có thể chịu đựng được. Vậy mà nàng lại cố ý cong hai đùi, khiến những bộ phận mềm mại của mình tiếp xúc với cốt thép, di chuyển lên xuống. Mỗi lần như vậy thì da thịt mềm mại lại căng ra, khiến người ta tưởng tượng ra vô số chuyện. Mỗi lần như vậy, miếng vải màu lam mỏng kia lại hơi bị kéo lên, để lộ ra một cảnh tượng mê người. Phó Thư Bảo gian nan nuốt nước bọt một cái. Múa cột, điệu múa do hắn gợi ý rốt cục đã được biểu diễn tại Tố Nhân Phường. Hơn nữa nữ tử biểu diễn màn múa cột này dường như còn có chút cơ sở lực lượng và vũ đạo trời cho. Kỹ thuật vũ đạo của nàng kích động lòng người hơn rất nhiều so với bất kỳ vũ công múa cột nào hắn đã thấy ở thế giới kia. Thiếu gia, đây là vũ đạo theo lời người dặn. Sau này có khách tới, vũ nương sẽ không tự động thoát y mà phải đợi khách dắt tiền vào quần áo nàng thì mới cởi. Phương Tín định mà nói. Ngày hay lắm. Phó Thư Bảo thuận tay ném một kim tệ tới. Thời nốt khô xuống đi. Thủ pháp của hắn tốt tới mức khiến người ta kinh ngạc, thuận tay ném một kim tệ lại dắt luôn vào giữa hai đùi nữ tử. Thật ra cho dù thiếu gia không cho kim tệ, chỉ cần nói một câu thì đừng nói là cởi khố, dù có kéo cả lông dưới khố xuống cũng được. Ngay khi miếng kim tệ bay lên đài, vũ nương trên đài liền biến thành trần như nhộng. Dựa theo sự dặn dò của thiếu gia, tiết mục đặc sắc nhất của chúng ta. Hắc hắc. Phương Tín cười gian, đi tới cạnh một chiếc bàn lớn, mở miếng vải đen trên bàn ra. Lập tức hai nữ tử trần như nhộng liền lộ ra. Vùng bụng lung linh, vóc người hoàn mỹ, thần thái vô cùng đáng thương khiến người ta động lòng. Liết một cái khiến người ta thương xót. Mà tuyệt hơn chính là hai nàng bị một sợi thừng trói từ đầu tới chân, nằm thẳng ra, trên cơ thể kia đặt đầy các loại hoa quả. Phó Thư Bảo cười ha hả, tự tay cầm một quả nho trên ngực nữ tử kia, cho vào mồm ăn, lại đưa tay cầm quả nho thứ hai. Nhưng quả nho này lại không bị hắn nhấc lên. Thiếu gia, đó là đầu ti.